Chương 589, ý thức thủy tinh. Chương 589, ý thức thủy tinh. Ta đem y phục kéo xuống một khối, lại lần nữa vứt xuống cái kia màu đen chất lỏng bên trong. Giống như phía trước bị ném đi vào khăn tay đồng dạng, y phục mảnh vỡ cũng bắt đầu cháy rừng rực, bất quá bốc cháy lên tốc độ muốn so phía trước muốn chậm. Xem ra là chất lỏng này bên trong vật chất màu đen sẽ để cho y phục tiêu đốt, bất quá cái này vật chất màu đen là thế nào giảm bớt? Thư không độ nói, chất lỏng màu đen nhan sắc không có lần nữa trở thành nhạt, ít nhất chứng minh không phải là bởi vì thiêu vải vóc sẽ tiêu hao trong chất lỏng vật chất màu đen. Vũ Thiến lại nắm một cái cỏ vứt xuống chất lỏng bên trong, chất lỏng vẫn không có trở thành nhạt dấu hiệu. Chẳng lẽ là muốn dùng tay sao? Tư Không Độ đem tay vươn vào cái kia trong chất lỏng khuấy động một cái, sau đó đem tay rút ra, lắc đầu, vẫn là không có hiệu quả. Sẽ không phải là chỉ có thể để ngươi tay vươn vào đi mới có hiệu quả a? Vũ Thiến nhìn ta nói. Đừng nói, Vũ Thiến suy đoán cũng không phải không có khả năng, dù sao trong cơ thể của ta dung hợp ác linh tinh hoa, có lẽ chất lỏng này là đối ác linh tinh hoa có phản ứng gì đâu. Ta đem tay vươn vào đen dịch bên trong, không ngừng đung đưa, quả nhiên cái kia chất lỏng nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, mà theo cái kia chất lỏng nhan sắc ít đi, ta lại cảm thấy một cỗ cực hàn hàn ý theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân của ta trên dưới. Ta muốn đem ngón tay rút ra, lại kinh ngạc phát hiện chính mình tay, thậm chí toàn bộ thân thể đều không nghe sai sự, trong cổ họng phảng phất có một cỗ ngăn tại cổ họng, muốn nói chuyện nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào, tay không bị khống chế tiếp tục tại cái kia trong chất lỏng hoạt động lên, nhìn như tùy ý, thế nhưng ta lại cảm thấy là có người tại khống chế ngón tay của ta viết cái gì. Chỉ là chỗ kia viết đồ bật ta nhìn không hiểu. Trong lòng ta khẩn trương, nơi này tất cả phảng phất đều là tại nhằm vào ta, bất luận là ban đầu loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc, vẫn là hiện tại loại này thân thể phảng phất không phải chính mình chỉ là một cái người đứng xem đồng dạng cảm giác, đều để ta cảm thấy bất an. Theo tay của ta tại chất lỏng bên trong khuấy động, chất lỏng dần dần thay đổi đến trong suốt, giống như là trong suốt nước đồng dạng, mà khi chất lỏng này cuối cùng một sợi đen biến mất về sau, ta cuối cùng lại lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Ta vội vàng đem tay từ chất lỏng bên trong rút ra, có chút nghĩ mà sợ lui hai bước. Làm sao vậy? Vũ Thiến đối ta hỏi. Ta lắc đầu, không có gì. Sắc mặt của ngươi không quá tốt, liền để ta trước đi xuống xem một chút đi. Tư Không Độ nói với ta. Vẫn là ta tới đi. Ta đối Tư Không Độ nói, dù sao phía dưới là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm, có lẽ có cái gì lợi hại cơ quan cũng có nói, ta có ác linh tinh hoa còn khá tốt, thế nhưng Tư Không Độ lại không có cái gì đổ phòng ngự, đi xuống chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Yên tâm đi. Tư Không Độ nói, nếu như một điểm cơ quan liền có thể muốn mạng của ta, ta cũng không sống nổi thời gian dài như vậy. Hắn nói xong đem bên hông sợi dây vỡ xuống, đem một đầu đưa cho ta, bên kia buộc tại trên lưng, ta trước đi xuống. Không có vấn đề, ta liền kéo 3 lần cái này sợi dây, nếu như gặp phải phiền toái gì lời nói, ta liền kéo 2 lần. Nói cũng đúng, Tư Không Độ có thể là có thể một mình tại dị giới đi dạo tồn tại, bản thân thực lực muốn so ta còn cường. Ta nhẹ gật đầu, vậy ngươi cẩn thận. Tư Không Độ gật đầu, sau đó nhảy tới cái kia trong suốt chất lỏng bên trong, nháy mắt chìm xuống dưới. Buộc lấy Tư Không Độ sợi dây không ngừng trượt, ta vội vàng kéo lấy cái kia sợi dây, sau đó một chút xíu hướng phía dưới thả, cái kia chất lỏng phía dưới giống như là một cái động không đáy đồng dạng, mắt thấy cái này hơn 30 mét sợi dây liền muốn chấm dứt. Sợi dây mới rốt cục dừng lại. Ta khẩn trương chờ lấy, qua đại khái 3 giây tả hữu, sợi dây bắt đầu chuyển động. Một lần, hai lần, ba lần. Sợi dây động 3 lần, chứng minh phía dưới là an toàn, để Ngũ Thiến cũng theo dưới sợi dây đi về sau, chính mình mới ôm Nhã Kỳ nhảy xuống. Làm ta nhảy vào đến cái kia chất lỏng thời điểm, có như vậy một nháy mắt ta cảm giác được xung quanh thời gian lại tăng nhanh lưu động tốc độ, mà chính ta phảng phất tiến vào một loại vĩnh hằng trạng thái, phảng phất qua ngàn năm và năm, chính mình liền phiêu phù tại vũ trụ hư không bên trong, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng vậy mà dâng lên một loại đối với sinh mạng nhàm chán cảm giác. Một loại hận không thể chính mình lập tức chết đi cảm giác. Đột nhiên, tất cả khôi phục bình thường, ta cảm thấy dưới chân là cứng rắn mặt đất, lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã đến một cái kỳ dị địa phương, mặt đất cũng tốt, vách tường cũng tốt, đều là mỹ lệ thủy tinh điêu khắc thành, liền như là truyền thuyết bên trong Long Vương ở thủy tinh cung đồng dạng. Bất quá khác biệt nhưng là, truyền thuyết Long Vương thủy tinh cung ở trong biển, mà nơi này tại ngọn núi bên trong. Tư Không Độ đang đứng tại một mặt tường vách tường phía trước, không biết đang nhìn cái gì. Ta đi tới, hỏi thăm, ngươi đang làm gì? Vách tường tài liệu rất có ý tứ. Tư Không Độ trong tay chạm lư kiếm huy động, tại cái kia trên vách tường kính lưu lại một đạo vết kiếm, thế nhưng trong nháy mắt, vết kiếm kia liền biến mất không thấy. Đây là cái gì thủy tinh? Ta gõ gõ vách tường nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể tự động chữa trị thủy tinh. Ý thức thủy tinh. Tư Không Độ nói, đó là vật gì? Một loại gần như chỉ ở ý thức thế giới mới có thể nhìn thấy thủy tinh. Tư Không Độ nói, ý thức thế giới? Ý của ngươi là nói Ngũ Thiến bu lại, chúng ta bây giờ vị trí địa phương cũng không phải là hiện thực. Tư Không Độ nhẹ gật đầu. Có thể là chúng ta ở phía trên rõ ràng nhìn thấy ngươi túm 3 lần sợi dây a. Vũ Thiến một mặt kinh ngạc nói. Ta cũng không có kéo. Tư Không Độ nói, đồng thời, các ngươi nhìn nơi này, nào có cái gì sợi dây. Ta hướng về bốn phía nhìn quanh một cái này thủy tinh cung trên đỉnh căn bản liền động đều không có, còn nào có địa phương có thể rủ xuống sợi dây đến. Vũ Thiến vội vàng hỏi, vậy chúng ta thân thể đâu? Có lẽ ở vào trong hôn mê, ta có thể cam đoan chính là, thân thể của chúng ta còn chưa chết vong. Tư Không Độ nói, bởi vì nếu như chúng ta thân thể tử vong lời nói, linh hồn của chúng ta liền sẽ thoát ly thân thể, ý thức liền sẽ không bị vây ở chỗ này, bất quá ý thức chỗ cảm thụ thời gian, cùng thực tế thời gian là có chênh lệch, cho nên rất có thể chúng ta tại chỗ này cảm giác chỉ là vài giây đồng hồ, tại ngoại giới liền đã đi qua một ngày. Vậy chúng ta nhanh lên nghĩ biện pháp rời đi nơi này a. Ngũ Thiến nói, ta cũng không thể chết tại cái này. Có cái gì đi ra biện pháp sao? Ta đối Tư Không Độ hỏi. Tất nhiên hắn biết cái này ý thức thủy tinh, hẳn là cũng biết cách đi ra ngoài mới đối. Cái gọi là ý thức thủy tinh nhưng thật ra là người tiềm thức một loại bản thân phòng hộ thể hiện. Tư Không Độ nói, các ngươi đều làm qua ác mộng a, tại ác mộng bên trong chính mình sắp nhận đến nguy hại thời điểm, đều sẽ từ trong mộng tỉnh lại, chính là ý thức thủy tinh tác dụng, hắn tại thời khắc mấu chốt hợp thành một cái giả lập tường thành, đem ngươi ý thức cùng cơn ác mộng hoàn cảnh ngăn cách, chỉ bất quá tại một số dưới tình huống ý thức thủy tinh sẽ bị người khác lợi dụng, tạo thành hoàn cảnh như vậy, đem chúng ta ý thức vây khốn. Nhưng mà, ngươi có thể nói chúng ta làm sao rời đi nơi này sao? Vũ Thiến hơi không kiên nhẫn nói, rời đi nơi này phương pháp chính là tìm tới tại cái này ý thức thế giới bên trong, chúng ta riêng phần mình ác ngộng. Ác ngộng? Tư Không Độ nhẹ gật đầu, chúng ta chỗ hoảng hốt, núp ở đấy lòng miệng chỗ sâu sợ hãi nhất hắc ám nhất không nguyện ý nhất hồi tưởng đối mặt ký ức, chính là chúng ta ác ngộng, tìm tới bọn họ, đồng thời đem đánh bại, chính là đi ra phương pháp duy nhất. Chương 590, hoảng hốt cùng hy vọng. Chương 590, hoảng hốt cùng hy vọng. Ta đem Nhã Kỳ để dưới đất, tại chỗ này Nhã Kỳ chỉ là ý thức của nàng, mà không phải nắm giữ linh hồn thân thể, cho nên ác linh tinh hoa không có tại chỗ này cũng áp chế linh hồn nàng cần phải. Mà tại cái này thủy tinh cung bên trong, cũng không có bất luận cái gì tồn tại có khả năng tổn thương đến nàng, để nàng tại chỗ này là an toàn nhất. Tại cái này ý thức thủy tinh tạo thành không gian xung quanh, có 3 cái cửa thủy tinh, tại môn kia phía sau chính là chúng ta ác ngộng. Đi tới một cái trước cửa, Vũ Thiến đột nhiên đi tới, ngăn tại môn kia phía trước. Làm sao vậy? Ta hỏi. Vũ Thiến sắc mặt có chút khó coi, nàng cắn môi một cái nói, có phải là chỉ có cái này một loại phương pháp có thể rời đi nơi này à? Chỉ có loại này phương pháp. Tư Không Độ nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta dùng kiếm bổ về phía vách tường thời điểm, vách tường ngay lập tức sẽ phục hồi như cũ. Trừ đánh vỡ ác mộng bên ngoài, tại không có những phương pháp khác. Không cần lo lắng ngươi sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, dù sao nơi này chỉ là chúng ta ý thức, liền tính chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ tại cái này thủy tinh cung bên trong trùng sinh. Không, ta không phải ý tứ kia. Vũ Thiến cắn môi, ngươi mới vừa nói qua, ác mộng có thể là nuốt ở đáy lòng, không nguyện ý nhất hồi tưởng ký ức không phải sao? Ta có một đoạn không vui ký ức, nhưng khi đó ta tư ẩn, ta không muốn để người khác biết, cho nên nếu như phía sau cửa là ta ác mộng, có thể hay không để chính ta giải quyết? Ngươi có nắm chắc không? Tư Không Độ nhìn xem Vũ Thiến hỏi. Có. Vũ Thiến kiên định gật đầu. Vậy liền đáp ứng nàng a. Ta đối Tư Không Độ nói. Dù sao Vũ Thiến là một cái nữ hài tử, ác mộng có khả năng liên lụy đến nàng người tư ẩn. Tư Không Độ nhẹ gật đầu, Vũ Thiến cái này mới thở dài một hơi, quay người đem cửa phía sau cho đẩy ra. Cửa phía sau đen kịt một màu, cái gì cũng thấy không rõ, thế nhưng làm chúng ta đi tới một khắc, chỉ từ dưới chân của chúng ta hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Trên mặt đất, tràn đầy đều là thi thể xác, bầu trời bên trong mây đen cuộn cuộn, thiểm điện quang mang tại tầng mây bên trong lập lòe. Một cái to lớn bóng tối tại trước mặt của chúng ta, cái kia khổng lồ thân thể, nửa người nửa trùng tướng mạo, ta mãi mãi đều sẽ nhớ tới trùng vương. Không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải ác mộng vậy mà là ta, hơn nữa còn là đối mặt thân là cao cấp ác linh trùng vương, một loại cảm giác sợ hãi ở trong lòng ta lan tràn. Lúc trước đối mặt trùng vương ta bất quá là thừa dịp trùng vương khinh địch vận dụng bất động trận mới từ thủ hạ của hắn chạy trốn, thế nhưng hiện tại chúng ta lại muốn đánh bại hắn, dạng này tồn tại, thật có thể bị đánh bại sao? So với dị giới bên trong trùng vương chân thân, trước mặt ta cái này trùng vương có chút khác biệt, tướng mạo của hắn càng thêm dữ tợn, toàn thân trên dưới, thậm chí trên mặt đều mọc đầy từng cây màu đen gai nhọn, hai mắt tản ra đỏ sậm quang mang, thoạt nhìn so bản tôn còn muốn khát máu. Hắn cặp kia phiếm hồng con mắt căm tức nhìn chúng ta, sau đó đột nhiên há miệng phát ra điếc tai tiếng giống. Đen nghịt bầy trùng từ trong miệng của hắn phun ra đến, phô thiên cái địa, hướng về chúng ta của tới. Ta vội vàng mở ra thủy thiên dực, nộ diệm mở ra, đem đại gia bảo vệ, nhưng tại cái kia bầy trùng áp đảo trên người ta thời điểm, ta lại có một loại không cách nào chống lại cảm giác. Cái này bầy trùng quá mức nặng nề, như là từ trên trời giáng xuống một tòa núi lớn đè ở trên vai của ta, hai chân của ta trước hết nhất chống đỡ không nổi, xương đùi phát ra bị đè gãy tiếng tạch tạch. Thủy Thiên Dực bất lực chống đỡ, trực tiếp bị cái kia bầy trùng nghiền nát, chúng ta giống như là cái thất gỗ bên trên nước hiếp đồng dạng, thậm chí liền một điểm phản kháng động tác đều làm không được, liền bị ép thành thịt muối. Ý thức của ta hóa thành trống rỗng. Thần Dương tỉnh lại. Tư Không Độ âm thanh tại bên tai ta vang lên. Ta mở to mắt, nhìn thấy chính mình đang nằm tại thủy tinh cung trên mặt đất, Tư Không Độ cùng Ngũ Thiến liền tại ta bên cạnh. Ta từ dưới đất bò dậy, trên đầu đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đánh không lại tâm ta còn tại phanh phanh trực nhảy, loại kia toàn thân cao thấp bị nghiền thành làm thịt nhau cảm giác phảng phất còn lưu lại tại trên người ta. Trung vương đó là tuyệt đối cường đại. Tại vừa rồi ba người chúng ta thậm chí liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Trung vương là rất mạnh. Tư Không Độ nói với ta, bất quá lại cũng không mạnh đến lập tức có thể đem chúng ta giết chết trình độ. Có thể là vừa rồi đó là bởi vì cho hắn tăng thêm MUFF. Tư Không Độ nói, ác mộng bên trong đồ vật ngươi càng là hoảng hốt hắn, hắn liền sẽ càng cường đại. Tại ngươi nhìn thấy ác mộng bên trong trùng vương, ngươi hẳn là có đối phương là không cách nào chiến thắng loại hình ý nghĩa. Ta nhẹ gật đầu. Đó chính là hắn cường đại mấu chốt, ngươi giao cho hắn không cách nào chiến thắng quan hoàn, cho nên có thể lập tức đem chúng ta đoàn diệt. Cho nên, trước hít sâu một hơi, tỉnh táo một chút, không muốn e ngại, ngươi đã không phải là lúc trước tiến vào dị giới lúc ngươi, ngươi bây giờ có thể vận dụng lực lượng, dù cho không thể so trùng vương, cũng sẽ không có quá nhiều chênh lệch. Ta nhẹ gật đầu, không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình trùng vương không phải vô địch. Ta không biết cái này có hiệu quả hay không, bất quá bây giờ ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có dạng này. Nếu như Dương Lăng tại chỗ này vậy cũng tốt, bằng vào hắn thôi miên năng lực, ta có lẽ đem cường đại trùng vương trong tiềm thức nhược hóa thành một con kiến. Tư Không Độ không nóng không đội chờ ở một bên, Ngũ Thiến thì có chút lo lắng đi tới đi lui. Qua một trận, ta cảm giác chính mình bản thân thôi miên không sai biệt lắm, từ trên mặt đất đứng lên, đối Dương Lăng nói, ta chuẩn bị xong, chúng ta lại lần nữa tiến vào ta ác mộng bên trong. Cái kia trùng vương vẫn như cũ to lớn dữ tợn, thoạt nhìn vô cùng cường đại. Tại chúng ta tiến vào cơn ác mộng thời điểm, hắn tựa như cùng phía trước đồng dạng phun ra bảy trùng đến, nhìn xem cái kia một mảnh đèn kịt bảy trùng, trong lòng của ta lại lần nữa dâng lên cảm giác vô lực, căn bản không có khả năng thắng. Trong lòng có một cái thanh âm như vậy đang vang vọng, mà lần này Tư Không Độ lại tại cái kia bảy trùng hạ xuống phía trước liền xông ra ngoài, trong tay chạm lư kiếm huy động, trực tiếp đem cái kia bảy trùng vỡ ra đến. Tần Dương, trùng vương cũng không phải là không thể chiến thắng, khó mà chiến thắng chỉ là ngươi hoảng hốt mà thôi. Tư Không Độ vừa nói, một bên huy động trong tay chạm lư, đem những cái kia bảy trùng chia cắt chia năm xẻ bảy. Nghĩ một hồi Lâm Nha Kỳ, hiện tại cũng không phải ngươi hoảng hốt không tiến lên thời điểm. Tư Không Độ lời nói tỉnh lại trong lòng ta rũ khí, giống như ban đầu ở dị giới đối mặt trùng vương thời điểm đồng dạng, dù cho cảm giác được đối phương cường đại, thế nhưng ta vẫn như cũ có một loại chính mình sẽ thắng tín niệm ở trong lòng. Đây trời bảy trùng lập tức thiếu chín hành, chứng minh ta Tư Không Độ ta hoảng hốt tăng cường trùng vương lời nói. Ta xông về phía trước, vọt tới Tư Không Độ bên người, thủy thiên dực mở rộng, nộ diệm hướng về bốn phía càn quét ra, những cái kia đánh tới côn trùng đều như là dập lửa con bươm bướm hóa thành cho tàn. Trung vương nổi giận gào thét, bàn tay khổng lồ từ không trung bên trong đè ép xuống, lòng bàn tay của hắn bên trong là một cái to lớn hoàn chỉnh bất động trận. Chương 591, lại lần nữa thất bại. Chương 591, lại lần nữa thất bại. Tại trung vương bất động trận tản ra dưới áp lực, tất cả xung quanh phảng phất đều dừng lại, bất luận là cuồng phong gào thét, kích thích bụi đất, vẫn là vũ động ngọn lửa, phảng phất thời gian không gian đều tại cái này một khắc bị dừng lại. Trừ cái kia từ trên trời giáng xuống tự thủ, ta không biết đây là ta trong tiềm thức đối trùng vương hoảng hốt tăng thêm, vẫn là trùng vương thật sự có lực lượng như vậy. Nhưng không quản hắn mạnh bao nhiêu, lần này ta sẽ không giống như lần trước như thế bị sợ hãi của mình áp đảo, cho dù thực lực cách xa, ta cũng muốn đem hết toàn lực đánh cược một lần. Kim ô bất động trận tại trên đỉnh đầu ta hiện hiện ra, mặc dù là ý thức thế giới, thế nhưng tại mở rộng bất động trận về sau, ta nhưng như cũng cảm giác được thân thể gặp phải bất động trận phản phệ lúc loại kia xương cốt đứt thành từng khúc cảm giác đau đớn, ta cắn răng, tay trái nắm lấy cự huyết kiếm hướng về trên đầu vung lên, cùng bất động trận cùng nhau triệt tiêu một bộ phận trùng vương bất động trận hạ xuống áp lực. Tay phải nắm chặt Thái A kiếm, hướng về trùng vương trên mặt đâm tới. Cùng bạo kiếm khí từ Thái A kiếm bên trên tán phát đi ra, giống như một trận tối khô lạp hủ gió lốc, phản phất có thể đem bất luận cái gì ngăn tại phía trước đồ vật phá hủy. Trong tiếng ầm ầm, Thái A kiếm khí đập vào không có chút nào phòng bị trùng vương trên mặt, cho dù là trùng vương cái kia khổng lồ thân thể, tại cái này kiếm khí phía dưới cũng không khỏi ngửa về đằng sau đi. Đây là ta lần thứ nhất vận dụng Thái A kiếm kiếm khí, giờ khắc này ta có một loại chính mình là trên thế giới này tối cường tồn tại đồng dạng cảm giác, tựa như chỉ cần thanh kiếm này tại trong tay, cái gì đều không thể ngăn cản bước tiến của ta. Bạo ngược cảm xúc trong bất chi bất giác đốt lên, tựa như bất luận cái gì ngăn tại trước mặt ta đồ vật, bất luận là bằng hữu hay là địch nhân, đều có thể hủy diệt. Đấy lòng của ta rất chán ghét loại này cảm giác, nhưng lại không phải do không thừa nhận, mình lúc này lại có chút trầm mê ở loại này cảm giác. Nhìn xem cái kia bị kiếm khí phong bạo dán một mặt, một bộ dáng vẻ chật vật trùng vương tùy tiện cười to, trên thân nộ diệm nhan sắc cũng biến thành ảm đạm xanh đậm, hoặc là nói, cái này đã không thể xưng là nộ diệm, có lẽ xưng là bạo ngược chi hỏa đi. Biến thành bạo ngược chi hỏa xanh đậm hỏa diễm, nhiệt độ cũng từ phía trước cực cao, biến thành hiện tại cực hàn, mặt đất thi thể đều bị đóng băng nứt vỡ, như là nở rộ hoa sen, cái kia đỏ tươi huyết đục chính là tràn ra cánh hoa. Tư Không Độ vội vàng đem Ngũ Thiến từ bên cạnh ta kéo ra, mặc dù nói tại cái này ác ngộng bên trong cho dù là chết, cũng có thể tại thủy tinh cung bên trong phục sinh, thế nhưng đối phó cái này trùng vương, vẫn là càng nhiều càng tốt hảo. Lôi ra Ngũ Thiến về sau, Tư Không Độ bằng tốc độ kinh người hướng về trùng vương vọt tới, kiếm trong tay hắn đâm vào đến trùng vương cái kia côn trùng đồng dạng bên trong thân thể, chân đạp trùng vương trên thân mọc đầy màu đen gai ngược đâm ngược lại hướng về trùng vương trên thân chạy như điên, trong tay chạm lư kiếm tại trùng vương trên thân lưu lại một đạo dài mà giữ tợn vết thương. Tại dạng này tổn thương phía dưới, cho dù là trùng vương cũng không khỏi phát ra thống khổ chu lên, hắn vung xuống tay phải thu hồi, đập vào Thái A kiếm khí bên trên, đem cùng bạo kiếm khí đánh tan, tay trái thì hướng về Tư Không Độ vọt tới. Tại cái kia to lớn thân thể so sánh phía dưới, Tư Không Độ thân hình mới giống như là một cái nhỏ bé côn trùng. Bất quá Tư Không Độ cái này đặc tập tổ tam cự đầu đứng đầu danh hiệu cũng không phải thổi ra, hắn nhảy lên một cái, thân thể giữa không trung bên trong linh xảo một phen, từ trùng vương giữa ngón tay nhảy ra, ngay sau đó kiếm trong tay đâm vào trùng vương trên mu bàn tay. Mà thừa dịp trùng vương hoàn toàn bị Tư Không Độ hấp dẫn lực chú ý, Vũ Thiến cũng vận dụng ngư tràng kiếm năng lực, nháy mắt xuất hiện tại trùng vương sau lưng, tại trùng vương chưa kịp phản ứng thời điểm, tiêu ký trùng vương yếu hại. Một đạo sắc bén kiếm khí từ ngư tràng kiếm bên trên phát ra, trực tiếp xuyên thấu trùng vương cái kia khổng lồ thân thể, máu đen từ vết thương kia bên trong phun tung tóe đi ra. Trùng vương cúi đầu xuống, nhìn xem trước ngực mình vết thương một bộ chưa kịp phản ứng bộ dạng. Mà tại lúc này, Tư Không Độ đột nhiên xuất hiện tại trùng vương trước ngực miệng vết thương, trong tay chạm lư kiếm lại lần nữa hung hăng đâm vào cái kia trong vết thương. Kiếm khí bộc phát. Mặc dù nói chạm lư kiếm kiếm khí không bằng Thái A kiếm cường đại, thế nhưng tại tám kiếm bên trong cũng thuộc về trung thượng du trình độ, bắn ra kiếm khí rót vào đến trùng vương vết thương chỗ, trực tiếp đem cái kia vết thương xung quanh nổ tung, thịt nát mảng lớn rơi xuống, giống như hạ xuống một tràng thịt mưa. Trải qua lần này trọng thương, trùng vương cái kia thân thể khổng lồ cuối cùng ầm vang ngã xuống. Nhìn xem cái kia ngã tại trên đất thân thể khổng lồ, ta vẫn là có chút khó mà tin được chúng ta đánh bại trùng vương, ta nhìn hướng Tư Không Độ hỏi, chúng ta thật thắng? A Tư Không Độ nhẹ gật đầu, dù sao chỉ là người ký ức bên trong trùng vương, cho nên không hề giống như là chân chính trùng vương, thủ đoạn công kích có hạn, bất quá chỉ là như vậy hai lần mà thôi, căn bản không có đáng sợ như vậy. Nói cũng đúng, trừ vừa bắt đầu phun ra bầy trùng, cái này trùng vương cũng liền sẽ chỉ sử dụng bất động trận, thế nhưng chân chính trùng vương, thủ đoạn công kích tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế hai lần. Vậy chúng ta vì cái gì còn không có rời đi nơi này a? Vũ Thiến có vẻ hơi nôn nóng bất an. Yên tâm, Tư Không Độ nói, trong cơn ác mộng bột đã bị đánh giết, chờ một lúc cơn ác mộng này cảnh tượng liền sẽ biến mất, chúng ta liền sẽ trở lại oanh. Thình linh tiếng nổ đánh gãy Tư Không Độ lời nói, vốn đang ngã xuống trùng vương đột nhiên giơ cánh tay lên, trùng điệp hướng Tư Không Độ vỗ xuống đi. Khoảng cách quá gần, tăng thêm vốn cho rằng chết trùng vương đột nhiên làm loạn, cho dù là Tư Không Độ lập tức tiến hành tránh né cũng bị trùng vương tay nện xuống lúc đến sinh ra sóng khí cho quét đến. Tư Không Độ bị cái kia sóng khí cuốn lên, như là một mảnh bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, bị ném không trung bên trong. Thân ở giữa không trung, Tư Không Độ vốn néo người cố gắng bảo trì thăng bằng của mình, nhưng lúc này, trên mặt đất hắc ám và mèo, vô số trường thương màu đen từ mặt đất lộ ra, đem Tư Không Độ đầm cùng tổ ong đồng dạng. Khống ảnh. Đây không phải là ta phía trước cùng trùng vương lúc giao thủ trùng vương hiện ra qua năng lực. Bị sỏ xuyên Tư Không Độ tại ác ngộng bên trong chết đi, hóa thành bột mịn tiêu tán, trùng vương lại lần nữa từ dưới đất bò dậy, không đợi ta cùng Ngũ Thiến làm ra phản ứng, vô số hắc mâu liền từ dưới chân bóng tối bên trong đâm ra, đem ta cùng Ngũ Thiến thân thể xuyên qua. Chúng ta lại lần nữa về tới Thủy Tinh Cung bên trong. Loại này cảm giác tử vong, quả thực không muốn một lần nữa. Ngũ Thiến cắn môi nói, vật kia đến cùng là cái gì à, muốn làm sao mới có thể cầm đến đồ vật giết chết ta. Ta dùng ngư tràng kiếm đả thương cầm đồ vật yếu hại, Tư Không Độ lại sử dụng kiếm khí tiến hành hai lần tổn thương, cái này cũng không có cách nào giết chết vật kia. Vật kia đến cùng có thể đánh bại hay không a? Nhất định có thể được đánh bại. Tư Không Độ nói, bất quá sợ rằng cái kia trùng vương yếu hại không chỉ một chỗ, hoặc là nói chúng ta công kích đến chỗ yếu hại của hắn cũng không tính là chỗ yếu hại của hắn. Có ý tứ gì? Vũ Thiến có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tư Không Độ. Trùng vương nửa người nửa trùng, có thể giả như hắn trừ có cùng loại với trái tim của người ta trọng yếu như vậy khí quan bên ngoài, còn có côn trùng nội tạng hệ thống, cũng chính là nói, trùng vương có hai cái tâm. Chương 592, lần thứ 3 ác ngộng. Chương 592, lần thứ 3 ác ngộng. Hai cái trái tim chỉ là một cái hình tượng bí bon, thế nhưng đối với trùng vương chỉ là đơn thuần phá hủy trái tim của hắn không cách nào giết hắn điểm này đã được đến chứng minh. Tư Không Độ nhìn hướng Ngũ Thiến, ngư chẳng kiếm tiêu ký có thể tiêu ký mục tiêu yếu hại, như vậy ngươi có thể hay không tiêu ký đến trùng vương đầu đâu? Liên tính trùng vương có thay thế trái tim khí quan, thế nhưng đầu dù sao chỉ có một cái, chỉ cần có thể đem đầu của hắn lũ đầu sức chán, như vậy đồng dạng có thể một kích giết chết trùng vương. Vũ Thiến lại lắc đầu, bất luận là tránh vẫn là thích khách tấn đều là có khoảng cách hạn chế, vật kia dáng người quá khổng lồ, ta nhiều lắm là có thể tiêu ký đến vật kia hậu tâm vị trí, có thể đưa nó giống vừa rồi đồng dạng đánh ngã là được rồi. Ta nói, ta sẽ cho nó bổ sung một kích cuối cùng. Mới vừa rồi bị cái kia trùng vương phản sát hoàn toàn là bởi vì chúng ta cho rằng chính mình đã thắng mà lơ là sơ suất, thế nhưng một lần nữa, ta có nắm chắc tại trùng vương đứng dậy phía trước giết hắn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vũ Thiến nói xong hướng về ác mộng chi môn đi đến, nhưng lại bị Tư Không Độ một cái kéo lại. Lại làm sao? Vũ Thiến nhìn xem Tư Không Độ hỏi. Giống vừa rồi đồng dạng đem trùng vương đánh ngã sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Tư Không Độ nói, mặc dù chúng ta mỗi một lần tiến vào ác mộng, trong cơn ác mộng tất cả đều sẽ thiết lập lại, thế nhưng ác mộng bên trong đối thủ lại hấp thụ phía trước dạy dỗ mà trưởng thành, cũng chính là nói, chúng ta lặp lại số lần càng nhiều, ác mộng bên trong đối thủ liền sẽ tăng mạnh. Vì để tránh cho không ngừng lặp lại, để đối thủ càng ngày càng khó đối phó, ta cảm thấy chúng ta cần thiết trước giải một cái trùng vương năng lực tình báo. Tư Không Độ nói xong nhìn hướng ta, ngươi cùng trùng vương giao thủ qua, liền tận lực đem trùng vương có thủ đoạn đều nói cho chúng ta biết ta. Lúc trước dị giới cùng trùng vương một trận chiến không có chuyện gì để nói, khi đó hoàn toàn chính là thiên về một bên nghiền ép, trùng vương thi triển năng lực có hạn, ta cường điệu giới thiệu chính là những cái kia bái trùng giáo cầu, bao gồm Giang Minh Dương Lăng bọn họ, còn có uống trùng vương máu cái y ở bên trong những người kia thi triển năng lực. Dù sao những năng lực kia là từ trùng vương nơi đó được đến, tại ta trong cơn ác ngộng, những năng lực này bị quy tại trùng vương trên thân khả năng phi thường lớn. Vừa rồi tại trong cơn ác ngộng trùng vương thi triển chính là cái ý Dương Lăng bọn họ chỗ thi triển qua không ảnh thuật. Dùng nửa ngày thế giới giới thiệu xong trùng vương tất cả khả năng sẽ sử dụng năng lực về sau, ta nhìn thấy Tư Không Độ cho mày, mà Ngũ Thiến thì một mặt một bức. Có vấn đề gì sao? Ta nhìn xem hai người hỏi. Vấn đề rất tốt đẹp sao? Ngũ Thiến nuốt ngụm nước bọt nói, côn trùng gì đó còn dễ nói, cái kia ẩn giấu vào cái bóng bên trong lời nói, hoàn toàn là vô địch thật sao? Chúng ta làm sao có thể đánh thắng được a? Điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta nói, ta ác ngộng bên trong trùng vương hẳn là lấy ta trong tiềm thức trùng vương hình tượng tạo thành, mà đấy lòng ta bên trong vẫn cảm thấy trùng vương là một cái tàn bạo ngạo mạn ra hỏa, ngạo mạn hắn tuyệt đối sẽ không trốn, điểm này ta có thể xác định. Ta để ý vấn đề là ôn dịch. Tư Không Độ nói, trùng vương phun ra bảy trùng, ngươi cũng không có biện pháp lập tức đem toàn bộ thiêu hủy a, nếu như trùng vương tại phun ra bảy trùng về sau lập tức vận dụng ôn dịch, chúng ta sợ rằng mãi mãi đều đánh không lại hắn. Ta nhẹ gật đầu, ta đích xác không thể đem những cái kia bảy trùng nháy mắt tiêu diệt, bất quá ta ác mộng ngay tại hoàn thiện bên trong, mà không phải đã hoàn thiện, dù cho ác mộng bên trong trùng vương đã biết sử dụng ôn dịch, thế nhưng ta nghĩ bằng vào hắn cái kia không có hoàn thiện chỉ số IQ cũng sẽ không lập tức sử dụng một chiêu này, phía trước hắn khống ảnh thuật không phải liền là chứng minh sao? Chúng ta lần thứ hai tiến vào cơn ác mộng thời điểm hắn đã biết khống ảnh thuật, nhưng lại tại kém chút bị chúng ta đánh bại về sau mới biết được vận dụng, hẳn là hắn còn không quen thuộc làm sao sử dụng nguyên nhân a, dù sao cái này trùng vương là lấy ta phía trước tại dị giới bên trong nhìn thấy trùng vương làm nguyên mẫu sinh ra ác mộng, chủ yếu thi triển cũng sẽ chỉ là ta tại dị giới gặp phải cái kia trùng vương thi triển bất động trận. Tư Không Độ nhẹ gật đầu, như vậy ta liền đến phân phối một chút riêng phần mình nhiệm vụ a. Lần thứ ba tiến vào ác mộng bên trong, cái kia quen thuộc tình cảnh càng chân thật mấy phần. Lần thứ nhất tiến vào cơn ác mộng thời điểm, trên mặt đất chỉ là có hư thối thi thể, mà lần thứ hai lúc tiến vào trên thi thể đã bắt đầu có giỏi bọ nhúc nhích. Lần này bầu trời bên trong có một chút cùng loại với quạ đen đồng dạng dị giới mới có quái thú tại xoay quanh hót vang. Điều này đại biểu ta ác mộng đang bị trí nhớ của ta chỗ hoàn thiện. Ta nhìn xem trước mặt cái kia dáng người to lớn ác mộng chủ vương, cặp mắt của hắn đã không tại đỏ thẫm, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ dữ tợn, thế nhưng khí chất bên trên cũng đã bắt đầu hướng về chủ vương cái kia ngạo mạn bá giả khí chất dựa sát vào. Một lần lại một lần, các ngươi thật đúng là rất phiền phức á, không có giống như phía trước hai lần không nói hai lời trực tiếp công kích, lần này cái này ác mộng chủ vương vậy mà đối chúng ta nói chuyện. Ta nhìn xem cái kia một bộ trên cao nhìn xuống tư thái ác mộng chủ vương, tiến lên một bước nói, cái này cuồng vọng ngữ khí, ngươi cái tên này thật sự coi chính mình là chủ vương. Bất quá là ta nằm mơ sản bật mà thôi, liền trùng vương cái bóng ngươi cũng không tính, chỉ là một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện rác rưởi mà thôi. Nếu như cái này ác mộng trùng vương thật đã có trùng vương cái kiêu ngạo mạn tính cách, bị ta kiểu nói này, hắn tuyệt đối sẽ bị chọc giận, mà đó chính là ta muốn. Nhiệm vụ của ta chính là hấp dẫn cái này cơn ác mộng lực chú ý nguy hiểm sát ý từ ác mộng trùng vương trên thân phát ra, cái kia sát ý giống như thực chất đồng dạng, ta thậm chí cảm thấy làn da truyền đến từng trận đau đớn, giống như cùng là bị dao nhỏ cắt chém đồng dạng cảm giác. Ta đột nhiên giơ lên thái a kiếm, cuồng bạo kiếm khí phát ra, trực tiếp đập về phía ác ngộng trùng vương trên mặt, trước hết để cho ta dùng kiếm khí rắn ngươi một mặt gấu để ngươi thanh tỉnh một cái đi. Bất luận là người vẫn là ác linh, mặt mũi đều là cực kỳ trọng yếu, nhất là đối tại cao cấp ác linh, đây chính là dị giới bá chủ cấp tồn tại. Bị ta dùng kiếm khí trực tiếp rắn mặt, cái này tự nhận trùng vương ác ngộng trùng vương triệt để nổi giận. Hắn một cái tay ngăn lại cái kia gào thét kiếm khí, một cái tay khác lòng bàn tay treo tại trên đầu của ta, bất động trận ba cái vòng tròn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong, mà ta ngay tại ba cái kia vòng tròn trung tâm. Thân thể của ta đột nhiên không thể động đậy, thậm chí liền trong mắt cũng không thể chuyển động. Tại ta bốn phía hắc ám rung động, bóng tối từ mặt đất bắn lên, hóa thành từng cây màu đen trường mâu, hướng về ta toàn thân cao thấp đâm tới. Tư Không Độ vội vàng lao đến, lúc ở bên ngoài ta đã đem trùng vương bất động trận tam trọng vòng tròn phương pháp phá giải đều đã nói cho hắn cùng Ngũ Thiến, bằng vào hắn cái kia thân thủ nhanh nhẹn, vô hại xâm nhập cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng ta lo lắng nhưng là cái này bất động trận giam cầm năng lực. Lần này bất động trận mang theo có giam cầm năng lực, là ta phía trước chưa từng có cảm thụ qua, liền xem như chân chính trùng vương thi triển bất động trận cũng không có dạng này có thể để cho ta liền con mắt đều không thể hoạt động đem ta cầm cố lại. Tư Không Độ tự nhiên cũng sẽ không biết. Nếu như hắn mạnh mẽ xông tới đi bảo, bị giam cầm lời nói, như vậy lần này đối cơn ác ngộng thảo phạt chiến có thể chúng ta sẽ lại lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Bất động trận giam cầm năng lực là tình báo bên ngoài biến số, cũng rất có thể trở thành dẫn đến lần này chiến đấu thất bại biến số. Chương 593, Ẩn Thân Nam. Chương 593, Ẩn Thân Nam. Bất động trận hai đạo vòng tròn bị Tư Không Độ tùy tiện đột phá, nhưng nhìn đứng tại đạo thứ ba vòng tròn bên ngoài hắn lúc, tâm ta càng ngày càng khẩn trương. Chỉ có thân ở cái này thứ ba vòng tròn bên trong, mới biết được cái này bất động trận giam cầm lực lượng đáng sợ, liền xem như Tư Không Độ, nếu như đi vào cũng tuyệt đối sẽ bị trực tiếp định tại tại chỗ. Liền tại Tư Không Độ giơ chân lên, chuẩn bị bước vào cái này đạo thứ ba vòng tròn thời điểm, hắn động tác đột nhiên dừng một chút, sau đó đột nhiên lui lại nhảy tới bất động trận bên ngoài. Cái kia dừng lại chỉ là đối với Tư Không Độ cái kia không phải người tốc độ đến nói, nếu như lấy thường nhân ánh mắt đến xem hắn động tác vẫn là như đồng hành mây như nước chảy trôi chảy, liền bất động trận đạo thứ hai vòng tròn cái kia thần tốc thay đổi tốc độ cũng không có Tư Không Độ nhanh. Tại Tư Không Độ lui ra nháy mắt, bốn phía mà đến hắc thương đâm vào trên người ta, hắc thương ẩn chứa trùng vương lực lượng, cho dù là ta cùng ác linh tinh hoa dung hợp lục thân cũng vô pháp đem phòng ngự được, bắp thịt bị xé nứt, thân thể bị xỏ xuyên đau đớn trải rộng toàn thân, thế nhưng cái này lại bẹn bẹn bắt đầu, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, những này hắc thương ngay tại hướng về bốn phía xé rách thân thể của ta. Ta cũng không phải bị bùn, tự lành lực cũng không có đạt tới bị xé thành mảnh nhỏ còn có thể khôi phục trình độ, cảm nhận được hắc thương đang chuẩn bị đem thân thể của ta xé rách về sau, ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa khống chế bắp thịt đem những này hắc thương cho kẹp lấy. Chỉ là hắc thương lực lượng đều quá mạnh, cơ thể của ta chỉ có thể trì hoãn cái này hắc thương đem thân thể ta xé rách tốc độ, lại không thể hoàn toàn đem những này hắc thương cố định lại. Tốt tại lúc này, một mực gần nút Ngũ Thiến xuất thủ. Sắc bén kiếm khí tại trùng vương không có chút nào phát giác phía dưới đưa nó thân thể xuyên qua, máu đen từ ác mộng trùng vương trước ngực vết thương bên trong phun ra, bất quá lần này trùng vương cũng không có giống như phía trước một lần kia làm ra chậm chạp phản ứng. Nồng đậm đen từ vết thương của hắn bên trong tuôn ra, nhưng không còn là máu, mà là vô số màu đen nhân diện trùng. Ngũ Thiến cùng trùng vương khoảng cách quá gần, những này nhân diện trùng mới vừa ra tới, liền nhào tới trên người nàng, một cái mắt, Ngũ Thiến hai chân liền đã hiện đầy một tầng nhân diện trùng, cái kia rậm rạp chẳng chịt màu đen giáp khắc chỉ là nhìn xem liền để người cảm thấy da đầu tê dại. Ngũ Thiến cắn răng huy động trong tay ngư trường kiếm, hướng về cổ của mình chém đi xuống, máu từ cổ của nàng phun ra, tại những cái kia nhân diện trùng che kín nàng toàn thân phía trước, thân thể của nàng cũng bởi vì tại ác mộng bên trong tử vong mà hóa thành cho tàn biến mất. Tư Không Độ không biết vào lúc nào đã bỏ tới trùng bưng ngực, mà những cái kia mất đi Ngũ Thiến vết tích nhân diện trùng lúc này cũng đều thay đổi phương hướng, tuần hướng Tư Không Độ. Đối mặt cái kia một mảnh đèn kịt nhân diện trùng, Tư Không Độ chẳng những không có lùi bước, ngược lại đón nhảy lên một cái, trong tay hắn chạm lư kiếm giơ cao, tập thể dục tỏa ra duệ không thể đỡ kiếm khí, đem cái kia bảy trùng xé rách. Hắn giống như cùng là một đầu từ thâm viên vọt lên du long. Đối mặt xé rách bảy trùng Tư Không Độ, liền xem như ác ngộng trùng vương, cũng không thể không coi trọng, ác ngộng trùng vương ánh mắt từ trên người ta rời đi, hắn huy động tay trái hướng Tư Không Độ vỗ xuống đi. Mà Tư Không Độ máu trước một bước đem kiếm cắm vào trước ngực hắn miệng vết thương, kiếm khí bắn ra. Máu cùng thịt nát còn có nội tạng từ miệng vết thương bắn tung tóe đi ra, Trùng Vương thân thể lay động một cái oanh ngã trên mặt đất, hắc thương cùng bất động trận cũng đều biến mất, liền như là hắn đã chết đồng dạng. Bất quá trải qua lần trước tử vong, lần này ta lại sẽ không lại để cho hắn bỏ dậy phục sinh. Ta không lo được trên thân các nơi truyền đến đau đớn, mở rộng bước chân hướng về Trùng Vương mà tới, trong tay Thái A kiếm từ trong lỗ thai của hắn đâm đi vào, tối cường kiếm khí phát ra, đem Trùng Vương đầu từ nội bộ phá hủy. Không quản hắn có mấy cái mạng, chỉ cần đầu bị phá hủy, đó chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Một đạo thuần trắng chỉ từ Trùng Vương trên thân phát ra, cái kia chỉ riêng đong đưa ta mắt mở không ra, chờ cái kia bạch quang biến mất thời điểm, ta phát hiện chính mình đã về tới Thủy Tinh Cung bên trong, đây là ta lần thứ 3 trở về. Thần Dương, thế nào, các ngươi thành công không có? Vũ Tiến chạy tới hướng về phía ta hỏi. Thành công? Ta vừa nói quay đầu nhìn hướng Tư Không Độ, lần này hung hiểm nhất trên thực tế là Tư Không cứu ta thời điểm, nếu như hắn lúc ấy xông vào bất động trận, sợ là chúng ta hai đều muốn bị định trụ chơi xong. Lúc ấy ta nhìn thấy con của ngươi phóng đại. Tư Không Độ nói, bởi vậy ta suy đoán ra ngươi cảm thấy ta cứu ngươi sẽ có nguy hiểm. Cái này sức quan sát cùng phân tích lực quả thực chính là siêu nhân cấp bậc. Trong nháy mắt đó thậm chí liền 1/10 giây cũng chưa tới, hắn đều liền có thể làm ra phán đoán, bất quá dù sao cũng là tổng cục tam cự đầu đứng đầu, không có chỗ hơn người mới càng khiến người ta kỳ quái đâu. Nếu như là ở bên ngoài, vừa rồi chúng ta phối hợp với nhau lấy được thắng lợi nên thật tốt ăn một bữa chúc mừng một cái. Ngũ Thiến nói, đáng tiếc nơi này cái gì đồ ăn đều không có. Chúc mừng. Sợ rằng hiện tại cũng không phải chúc mừng thời điểm. Ta nhìn hướng Thủy Tinh cũng còn sót lại hai cái cửa, hai cái kia trong môn phái nhưng có một cái là Tư Không Độ ác ngộng, có thể xưng được là Tư Không Độ cơn ác ngộng tồn tại, cái kia đến tột cùng là nhiều đáng sợ. Giang giác. Thanh âm rất nhỏ vang lên, nghe tới giống như là cái gì rách ra âm thanh đồng dạng, ta cúi đầu xem xét, đã thấy là trên mặt đất xuất hiện một vết nước. Phiền phức. Tư Không Độ đột nhiên nói, Thủy Tinh Cung xuất hiện vết rách đại biểu cho chúng ta nhục thể ngay tại gần như sắp tử vong, không có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta nhanh lên giải quyết mặt khác hai cái ác ngộng. Tư Không Độ, nếu như chúng ta hạ cái gặp phải chính là ngươi ác ngộng, ngươi có cái gì phải nhắc nhở chúng ta sao? Ta đối Tư Không Độ hỏi. Không có. Tư Không Độ lắc đầu, ta không biết ta ác ngộng sẽ là cái gì, cho nên cũng không có thể nghĩ tới tình báo. Tóm lại trước tiến vào đến hạ cái trong cơn ác ngộng nhìn kỹ rồi nói a. Chúng ta đem thứ hai cánh cửa mở ra, đi vào. Đây là một cái nhà gỗ nhỏ trong phòng, gian phòng bên trong chỉ có đơn giản đồ dùng trong nhà. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp cảm giác để người đổi không đến một tia cơn ác mộng hoảng hốt, ngược lại cảm thấy có một ít giống như giống nhà đồng dạng ấm áp. Đột nhiên, ta cảm thấy bên cạnh hình như có người chạy qua, ta hướng về kia phương hướng nhìn, lại cái gì cũng không có. Các ngươi có hay không cảm giác được trong phòng này còn giống như có người khác? Ta hỏi. Đương nhiên là có, chẳng phải đứng tại trước mặt của ngươi sao? Tư Không Độ nói. Nghe Tư Không Độ kiểu nói này, ta cẩn thận hướng về phía trước nhìn, cố gắng tập trung sự chú ý của mình, cuối cùng nhìn thấy một người mặc rách da áo giả kịch trung niên nam nhân thân ảnh. Rất khó tưởng tượng, cái này vẫn đứng ở trước mặt ta người, ta vừa rồi vậy mà từ đầu đến cuối không có phát hiện, hắn cũng không phải là sử dụng cái gì ẩn thân thuật, y phục trên người trang phục mặc dù cùng cái này bên trong nhà gỗ sắc điệu rất tương tự, nhưng lại không có đạt tới hoàn toàn giống nhau như lúc trình độ, ta sở dĩ không nhìn thấy hắn, là vì mỗi khi ánh mắt của ta muốn tiếp xúc đến hắn thời điểm, đều sẽ chẳng biết tại sao bị phân tán đến những địa phương khác đi, tựa như liền đầu. Gỗ kia trên mặt tường một đạo nhỏ bé vết rách đều so cái này người sống sờ sờ có tồn tại cảm giác đồng dạng. Cái này nam nhân đã không thể nói là không tồn tại cảm. Hắn tồn tại cảm quả thực liền đã đạt tới số âm trình độ. Vũ Thiến nhìn xem nam nhân kia hít sâu một hơi nói, nơi này chính là ta ác mộng, các ngươi trước tiên có thể rời đi sao? Thật không cần chúng ta hỗ trợ sao? Tư Không Độ đối Vũ Thiến hỏi. Vũ Thiến lắc đầu, con tại sau lưng hai tay nắm chắc ở trong tay ngư chẳng kiếm, đây là chuyện của chính ta có lẽ tự mình giải quyết. Chương 594, thoát ra. Chương 594, thoát ra. Ta mở ra cửa phía sau, đi ra ngoài. Rời đi cơn ác mộng phương pháp có hai cái. Một cái là tại ác ngộng bên trong tử vong, một nhiệm chính là rời đi ác ngộng chỗ bao gồm phạm vi. Vũ Thiến ác ngộng phạm vi giới hạn tại cái này nhà gỗ bên trong, ta cùng Tư Không Độ nhà gỗ bên trong đi ra, liền về tới Thủy Tinh Cung bên trong. Mặc dù vẹn vẹn một vào một ra, thế nhưng Thủy Tinh Cung bên trong cảnh tượng cũng đã đại biến dạng, ngang dọc vết rách trải rộng toàn bộ Thủy Tinh Cung nội bộ, đồng thời những này vết rách ngay tại tăng nhanh, một chút ý thức thủy tinh khối vụn từ vết rách biên giới rơi xuống, điều này đại biểu chúng ta khoảng cách tử vong đã càng ngày càng gần. Nhanh đến kế tiếp trong cơn ác ngộng đi. Tư Không Độ đội bằng hô, đem cửa thứ ba mở ra. Chúng ta vọt thẳng đi vào. Cửa thứ ba phía sau là một cái thôn trang nhỏ, mặt trời chiều ngả về tây, khói bếp lượn lờ, trong thôn người đến người đi, đường đất bên trên một đám hải tử ngay tại lẫn nhau truy đuổi chơi bừa. Nơi này là ngươi ác ngộng. Ta nhìn hướng Tư Không Độ. Cái này một mảnh an lành thôn trang nhỏ, chỗ nào giống như là ác ngộng. Nhắc tới, liền Ngũ Thiến ác ngộng bên trong cái kia nho nhỏ nhà gỗ đều so nơi này có cơn ác ngộng bầu không khí. Tư Không Độ sắc mặt hết sức khó coi, nắm quyền hai tay gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Ngươi không sao chứ? Ta đối Tư Không Độ nói. Tư Không Độ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Ta không có việc gì, bất quá là ác mộng mà thôi, ta quá cảm xúc hóa. Hắn mở hai mắt ra, trên mặt biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng cái kia run rẩy ánh mắt lại biểu lộ rõ ràng nội tâm hắn cũng không có như cùng mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh trở lại. Hắn nắm chặt kiếm hướng về trong thôn đi vào. Ta đi theo phía sau hắn, đi tới cửa thôn chỗ, tại thôn phía trước nhặt rau mấy cái đại thẩm nhìn thấy Tư Không Độ bước nhỏ là sức sở, sau đó đều là một mặt ngạc nhiên vây quanh, đây không phải là nhỏ độ sao. ngươi trở về. Một cái mập mạp đại thẩm nhìn ta, nhiệt tình nói, vị này là ngươi đồng sự A, vừa vặn Lưu thẩm nhà hôm nay mua thịt, các ngươi liền tới nhà ta ăn cơm đi. Cùng đám này nhiệt tình thôn dân tương đối, là Tư Không Độ cái kia lạnh như băng sương mặt. Hắn nhắm mắt lại, trong tay chạm lư kiếm đột nhiên huy động, tại mấy cái kia đại thẩm ánh mắt kinh ngạc bên dưới, đầu của các nàng cũng bay đi ra, Không Đầu thân thể lắc lư hai lần ngã trên mặt đất, từ cái cổ phun ra ngoài máu tươi, ta cùng Tư Không Độ một thân. Nơi xa đi tới những thôn dân kia thấy cảnh này đều sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Tư Không Độ miệng lớn thở hổn hển, đem chỗ còn sống đều giết sạch. Ta nhìn hướng Tư Không Độ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nếu như nơi này cũng coi là cơn ác mộng lời nói, vậy cũng chỉ có thể xem như là Tư Không Độ tản trong mộng người ác mộng, a ngươi còn đang chờ cái gì? Tư Không Độ nhìn ta, thời gian không nhiều lắm, bọn họ đều chẳng qua là trong mộng cảnh người mà thôi. Hiện thực bên trong bọn họ cũng sớm đã chết. Thôn dân lúc này đã theo khiếp sợ biến thành hoảng sợ, bọn họ thét chói tai vang lên hướng về trong thôn chạy đi, rõ ràng chỉ là một cảnh, nhưng lại vô cùng chân thật. Ta không biết Tư Không Độ vì cái gì muốn trong mộng giết người, nhưng liền như là hắn nói như vậy, đây bất quá là một giấc mộng mà thôi. Ta ở trong lòng nói cho chính mình, không cần thiết là giết chết trong mộng người có tội tình gì ác cảm. Thủy Thiên Dực mở ra, nộ diệm tuôn ra, đem toàn bộ thôn trang đều hóa thành một cái biển lửa, người trong thôn tại nộ diệm phía dưới, thậm chí liền tiếng kêu to cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho tàn. Nhìn xem trước mặt cái kia một bộ địa ngục cảnh tượng, Tư Không Độ khỏe mắt chảy xuống nước mắt, đây là quê hương ta, có một ngày trong thôn tới một cái người ngoại lai, người kia là một cái phục hồn nhân, thôn dân tự nhiên sẽ không biết cái gì là phục hồn nhân, lúc ấy ta vừa bạn gia nhập linh đội, cũng không có phát giác được phục hồn nhân đi tới trong thôn. Khoảng thời gian này, tiếp qua không đến một phút đồng hồ, thôn dân đều sẽ biến thành phục hồn nhân không chế hoặc thi, phụ tử tương tàn, bạn bè thân thích cùng nhau giết. Cái kia phục hồn nhân bắt đến sao? Ta hỏi. Ta tự tay giết hắn. Tư Không Độ nói, nhưng lại là chuyện vô bổ. Tình cảnh biến ảo, ác mộng biến mất. Mà lần này chúng ta cũng không trở về đến Thủy Tinh Cung bên trong, mà là ý thức về tới hiện thực bên trong. Hiện nhiên tại chúng ta đem ác mộng giải quyết thời điểm, Vũ Thiến cũng đem chính mình ác mộng kết thúc. Vừa mới tỉnh lại, ta liền cảm giác được chính mình hoàn toàn ngâm trong nước. Ta vội vàng che lại nhã kỳ miệng mũi, ôm nàng hướng về trên mặt nước bơi đi. Thế nhưng cái này nước lại hết sức kỳ quái, gần như không cảm giác được có sức nổi tồn tại, ngược lại cảm thấy hình như có một cỗ lực lượng đem ta hướng phía dưới kéo đồng dạng. Ta hướng về xung quanh nhìn quanh, nhìn thấy thức tỉnh Tư Không Độ cùng Vũ Thiến cũng đều không cách nào bơi lên đi. Đột nhiên, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, rõ ràng không nhìn thấy quá xa cảnh tượng, thế nhưng ta lại có một loại xuất khẩu liền tại phía bên phải cảm giác. Hiện tại không cách nào bơi lên mặt nước, tại cái này trong nước ngốc lâu dài đó chính là một con đường chết, còn không bằng đi theo cảm giác đi đâu. Ta đối Tư Không Độ cùng Vũ Thiến chỉ ta cho là xuất khẩu phương hướng, ra hiệu bọn họ cùng ta cùng một chỗ hướng về kia cái phương hướng bơi đi. Bất quá 50 mét khoảng cách, ta liền thấy dưới nước có một cái thông hướng mặt nước cầu thang, quả nhiên có đường. Ta tăng nhanh bơi lội tốc độ, 2-3 lần đi tới cầu thang kia phía trước, theo cầu thang đi ra mặt nước. Tại dưới nước nín quá lâu, lúc đi ra trước mắt ta tất cả đều là kim tinh, kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất, tại chúng ta lúc hôn mê sặc vào trong cổ họng nước theo ta ho kịch liệt đều cho nôn ra. Ta đem nhã kỳ mở tại trên mặt đất, đem miệng của nàng tách ra, nhẹ nhàng nén ngực của nàng bụng, để nàng đem sặc đến nước cho phun ra. Nguy hiểm thật, kém chút liền chết tại đây. Ngũ Tiến nghĩ mà sợ nói, nếu như chúng ta thức tỉnh chậm một chút nữa, chúng ta có thể thật đều muốn bàn giao tại cái này trong ao, cũng không biết phía trước còn có bao nhiêu cơ quan tồn tại. Các ngươi liền chờ tại chỗ này a. Ta ôm lấy nhã kỳ nói, ngươi có ý tứ gì a? Ngũ Thiến bóp lấy thắt lưng có chút tức giận nói, đều đến nơi này, ngươi để chúng ta ở chỗ này chờ, là lo lắng chúng ta cùng ngươi cướp bất tử rồi sao? Ta không có ý tứ kia. Ta giải thích nói, chỉ là chúng ta mới đi bao xa, liền kém chút mất mạng, phía trước không biết còn có cái gì cổ quái kỳ lạ cơ quan chờ lấy. Ta là vì nhã kỳ không thể không sống, thế nhưng các ngươi lại không có cần thiết này mạo hiểm. Tần Dương, cũng là bởi vì phía trước có nguy hiểm, cho nên ta mới càng phải theo sát ngươi. Tư Không Độ nói, ta cũng không có để đồng đội xông vào phía trước, chính mình trốn tại đằng sau chờ lấy thói quen. Ta cũng không có loại kia quen thuộc. Vũ Thiến bĩu môi, hầm hừ nói. Hai người nói xong, liền từ bên cạnh ta chạy qua, hướng về phía trước đi đến. Ta quay người, đuổi theo, đi không bao xa, phía trước liền xuất hiện một cái hình tròn cửa đá. Cửa đá từ ba đạo đường cong chia cắt trở thành ba khối, ở giữa là một khối giống như ngọc đồng dạng bóng loáng màu đen quả cầu đá. Chương 595, thạch thất bàn cờ hoàng kim quan tài. Chương 595, thạch thất bàn cờ hoàng kim quan tài. Trong cửa đá ở giữa quả cầu đá mặt ngoài thỉnh thoảng lóe ra một chút ánh sáng, hợp thành khác biệt tinh tú đồ án. Chúng ta đều không có hành động thiếu suy nghĩ, đi đụng cái này thoạt nhìn như là cửa đá cơ quan viên cầu. Nơi này cơ quan cũng không biết là ai thiết kế, bất quá hiển nhiên đối phương cũng không tính để người tùy tiện được đến bất tử dược bộ dạng, trên cửa quả cầu đá rõ ràng như vậy cơ quan, chín thành chín là một cái bẫy. Cái này tựa như là Huyền Thiên môn chỉ tại nhìn một trận về sau, Tư Không Độ nói. Huyền Thiên môn chỉ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe qua cái danh từ này. Tư Không Độ giải thích nói, loại này cửa chỉ ở cổ tịch bên trong có ghi chép, có thể nói là một loại nguyên thủy mật mã cửa, bất quá mở khóa độ khó, lại so hiện tại khóa điện tử còn muốn khó. Dù sao khóa điện tử có thể dùng phá hư hoặc là dùng máy giải mã phương pháp mở ra, thế nhưng loại này cửa lại không được. Ngươi đừng nói nhiều như vậy. Vũ Thiến hơi không kiên nhẫn nói, liền nói cái cửa này có lẽ làm sao mở a? Cái này quả cầu đá chính là khóa cửa, chỉ cần ở phía trên cho thấy chính xác tinh tú lúc chuyển động quả cầu đá, liền có thể đem cửa đá mở ra. Nếu như sai lầm, liền sẽ phát động chí mạng cơ quan. Chính xác tinh tú là cái nào? Tư Không Độ lắc đầu, không giống Huyền Thiên môn chỉ đáp án cũng không giống nhau, ta đến một cái, phía trên này tình tú mấy có 12 cái, chúng ta đoán đúng khả năng không đủ 1 phần 10. Không thể trực tiếp đem cái này cửa đá cho đập ra sao? Ngũ Thiến nhíu mày nói, rất khó. Tư Không Độ nói, có thể đi đến người nơi này tuyệt đối nắm giữ Âu Giá Tử Bát Kiếm, cho nên cái cửa này ít nhất có thể chịu nổi Thái A kiếm cấp bậc kia công kích. Thần Dương, ngươi thử một chút a. Ta nhẹ gật đầu, giơ lên Thái A kiếm hướng về cửa đá đâm tới, tuyệt cường kiếm khí từ Thái A kiếm trên thân kiếm phát ra, xung kích tại cửa đá kia phía trên. Cửa đá mặt ngoài đột nhiên phát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, cùng bạo kiếm khí rơi xuống cái kia lam quang bên trên, liền như là châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn một mảnh. Ta thu hồi Thái A kiếm, lại thử nghiệm sử dụng nội diệm, nhưng lại đều bị hào quang màu xanh lam kia cho hấp thu. Năng lượng loại công kích không cách nào tổn thương đến cái này cửa đá, ta lại sử dụng kiếm đi chém cái này cửa đá, cái kia thoạt nhìn giống như là bình thường núi đá chế tạo cửa đá, lại so sắt thép còn cứng rắn. Liền xem như một cái khối sắt bằng vào Thái A kiếm sắc bén cũng có thể một đao cắt đứt, nhưng cái này cửa đá bị chặt lên đi, lại một điểm vết tích đều không có lưu lại. Xem ra thật chỉ có mù mờ. Các ngươi lui ra phía sau một điểm. Ta nói, ta tới thử một cái nhìn xem có thể hay không đoán đúng cái này cửa đá mật mã. Ta đem nhã kỳ giao cho Tư Không Độ cùng Ngũ Tiến, chờ bọn hắn lui lại về sau. Ta nhìn xem cái kia không ngừng lóe ra điểm sáng qua cầu đá. Ngôi sao gì túc gì đó, ta căn bản là không quen biết, chỉ có thể bằng cảm giác tới. Phía trước hai lần tìm được đường đều là bằng vào cảm giác của mình, hy vọng lần này cảm giác của ta cũng có thể giúp ta tìm tới chính xác mật mã. Trên quả cầu đá điểm sáng không ngừng biến đổi, một lần lại một lần, nhìn con mắt ta đều có chút hoa, thế nhưng phía trước cái kia cảm giác quen thuộc cũng không có lại xuất hiện. Tính toán, không có cảm giác chỉ bằng vận khí a. Ta trực tiếp vươn tay ra đặt tại cái kia trên quả cầu đá, lúc này, một đoạn tựa như ký ức đồng dạng đoạn ngắn tại trong đầu của ta bên trong hiện lên. Đó là làm sao mở ra cái này cửa đá ký ức. Ta học ký ức bên trong người, đem lòng bàn tay của mình phá, sau đó đem giọt máu tại cái kia quả cầu đá mặt ngoài. Cái kia quả cầu đá thật giống như vật sống đồng dạng, từ từ đem mặt ngoài máu cho hấp thu, hút máu quả cầu đá không có gì thay đổi, thế nhưng mặt ngoài tình tú biến đổi lần thứ tư thời điểm, cái kia điểm sáng màu xanh lam lại trở thành màu đỏ. Chính là cái này. Ta đưa tay đặt tại trên quả cầu đá, dùng sức hướng về nghịch kim giờ phương hướng bạn một cái. Quả cầu đá phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, ta vội vàng đem lòng tay ra, chỉ thấy cái kia quả cầu đá mặt ngoài xuất hiện ba đạo vết rách. Cùng trên cửa đá ba đạo đường cong đụng vào nhau. Cửa đá bắt đầu thuận kim giờ chuyển động, theo chuyển động, tạo thành cửa đá ba khối cự thạch chậm rãi tách ra. Nhìn thấy cửa đá mở ra, Tư Không Độ cùng Ngũ Thiến đi tới, tại cái này cửa đá phía sau là một cái to lớn thạch thất. Cái này thạch thất bên trong bàn đá ghế đá giường đá các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, nhưng lại không thấy cái gọi là bất tử dược còn có quỷ cốc tử để lại tài bảo. Chúng ta đi đi vào, Ngũ Thiến đem trong phòng chất đống mở dương ra, nhưng mà bên trong lại đều là một chút hư thối cổ tịch. Làm sao lại chỉ có những này sách nát? Bất tử dược đâu? Vũ Thiến đem trong dương đồ vật đều đổ ra, nhìn xem cái kia đầy đất mốc meo sách vở, ánh mắt của nàng mở căng tròn. Nhất định là bị cất ở đâu. Ta bước nhanh chạy đến bên tường, đưa tay lục lọi bức tường, hy vọng có thể tìm tới cái gì cửa ngầm loại hình đồ vật. Bất tử bảo tàng cầm kiếm người đều tin tưởng không nghi ngờ, nhất định không phải là giả dối, nhất định có năng lực cứu nhã kỳ bất tử dược. Vũ Thiến cùng Tư Không Độ cũng đều bắt đầu tìm kiếm lên cái này thạch thất có cái gì ẩn tàng thẩm nghi cơ quan. Các ngươi sang đây xem. Tư Không Độ tựa như phát hiện cái gì, đối chúng ta kêu lên. Ta cùng Vũ Thiến đều nhanh bước chạy tới. Tại Tư Không Độ trước mặt có một cái bàn đá, trên mặt bàn ngang dọc khắc lấy 13 đạo dây, nhưng là cờ vây bàn cờ. Cái này bàn cờ có vấn đề gì sao? Ta đối Tư Không Độ hỏi. Ngươi nhìn phía trên này quân cờ. Trên bàn cờ là một cái tàn cuộc, bất quá ta sẽ chỉ cờ ca rô, cờ vây gì đó nhưng căn bản nhất khiếu bất thông, cũng nhìn không ra cái nào có ưu thế cái nào thế yếu, nhìn thoáng qua phía sau ta không hiểu khiêng dương Tư Không Độ, không biết hắn để ta nhìn cái gì. Cái này thạch thất chỉnh tề, chính như cái này bàn cờ, nếu như tại cái này thạch thất bên trong trên họa ngang dọc 13 đường nét. Các ngươi không có phát hiện vừa rồi những cái kia dương vị trí, chính là những này bạch tự vị trí sao? Ta nhìn một chút bàn cờ, vừa cẩn thận nhìn một chút bốn phía, quả nhiên giống như Tư Không Độ nói tới, những cái kia dương vị trí chính là trên bàn cờ bạch tự vị trí, mà hắc tự vị trí thì là những đồ dùng trong nhà trang trí, bàn đá ghế đá loại hình phương hướng. Trên bàn cờ nơi này có bạch tự, thế nhưng cái này thạch thất vị trí kia lại cái gì cũng không có. Tư Không Độ chỉ vào một cái phương hướng nói, ý của ngươi là nói, nơi đó chính là cất giấu bất tử dược địa phương. Ta nhìn xem Tư Không Độ hỏi, tám thành có thể. Tư Không Độ nói. Ta vội vàng chạy đến cái kia thiếu dương vị trí, hung hăng một chân giẫm tại trên mặt đất, răng rác một tiếng, mặt đất rách ra, ta đem những cái kia bể nát hòn đá nhấc lên, nhìn thấy phía dưới lộ ra vàng óng ánh hoàng kim một góc đến. Quả nhiên có đồ vật. Trong lòng ta hưng phấn không thôi, cùng Ngũ Thiến Tư Không Độ cùng một chỗ đem hoàng kim cái kia xung quanh hòn đá đều cho nhấc lên, nhưng làm đem cái kia giấu ở dưới mặt đất đồ vật hoàn toàn đào ra thời điểm, chúng ta mới phát hiện, cái này thạch thất bên trong chôn lấy chính là một cái hoàng kim quan tài. Làm đem cái này quan tài đào ra về sau, quan tài cái nắp đột nhiên chấn động một cái, hình như bên trong có cái gì vật sống đồng dạng. Cái này quan tài bị chôn ở chỗ này đã hơn 2000 năm, liền xem như rùa đèn cũng không sống nổi lâu như vậy, chẳng lẽ nói, cái này trong quan tài không phải cái gì bất tử dược, mà là phục hồn nhân. Chương 596, Trường Sinh. Chương 596, Trường Sinh. Lắc lư hoàng kim trong quan tài phảng phất có đồ vật gì muốn theo bên trong đi ra đồng dạng. Tư Không Độ trong tay chạm lư kiếm vung lên đâm vào cái kia hoàng kim quan tài bên trên, hoàng kim quan tài cái này mới đình chỉ rung động. Ngũ Thiến nhìn chằm chằm cái kia hoàng kim quan tài, trong này có vật sống. Chỉ sợ không phải vật sống. chỉ là không chết đồ vật. Tư Không Độ nói xong từ hông mang bên trong lấy ra một bình chất lỏng, đổ vào hoàng kim quan tài mặt ngoài. Loại này chất lỏng sẽ đối phục hồn nhân trên thân tất cả tử khí sinh ra phản ứng, phát ra ngọn lửa màu xanh biếc, hiển nhiên Tư Không Độ giống như ta, hoài nghi cái này hoàng kim trong quan có phục hồn nhân tồn tại. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng cái này bất tử bảo tàng rất có thể chính là phục hồn nhân thiết lập một cái cục. Ta khẩn trương nhìn xem cái kia tới vào hoàng kim quan tài bên trên chất lỏng, trong lòng hy vọng sẽ không có ngọn lửa màu xanh lục tạo ra. Qua mấy giây, cái kia chất lỏng đột nhiên giống như là sôi trào đồng dạng, phát ra tư tư tiếng vang, chỉ chốc lát sau liền bốc hơi rơi. Đây coi như là cái gì? Ta nhìn xem Tư Không Độ hỏi. Tư Không Độ cao mày, ta cũng chưa từng có gặp phải trường hợp này, bất quá có thể xác định chính là, trong này có lẽ không có phục hồn nhân. Một bên không hiểu rõ phục hồn nhân tồn tại Ngũ Thiến nghe như lọt vào trong sương mù, cái gì phục hồn nhân loạn thất bát ao, nếu như không có nguy hiểm liền cho thứ này mở ra a. Ta cùng Tư Không Độ liếc nhau một cái, Tư Không Độ đem kiếm từ trên quan tài rút ra, cẩn thận một chút, trong này không nhất định có cái gì. Ta nhẹ gật đầu, hai tay bắt lấy nắp quan tài dùng sức bấn lên, đem quan tài cái nắp nhấc lên. Một cỗ thảo dược đặc thù mùi thơm bay ra. Ta không kịp chờ đợi hướng về trong quan tài nhìn, chỉ thấy trong quan tài nằm một người, người này cầm trong tay một cái cổ hộp gỗ đàn, cái kia mùi thuốc nồng nặc chính là từ trong tay hắn truyền ra, chắc hẳn chính là bất tử dược ca, mặc dù đã đi qua hơn 2000 năm, thế nhưng nằm tại trong quan tài người nhưng thật giống như là vừa vận nhập liệm đồng dạng, trên mặt thậm chí còn mang theo như cùng sống người đồng dạng đỏ ửng, nhất làm cho ta cảm thấy khiếp sợ, cũng là để đại gia khiếp sợ. Nhưng là, người này tướng mạo cùng ta giống nhau như lúc, quả thực liền cùng một cái khuôn lúc đi ra đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là trong quan tài người mặc tần triều thời kỳ trang phục, trên đầu kéo đạo sĩ búi tóc, trên mặt giữ lại thật dài râu một bộ cổ nhân trang phục. Tần Dương, ngươi có phải hay không có huynh đệ sinh đôi a? Vũ Thiến nhìn một chút trong quan tài người, lại nhìn một chút ta hỏi. Đi, người này đều chôn hơn 2000 năm, liền xem như hình dáng giống cùng ta cũng sẽ không có cái gì liên hệ máu mủ. Vũ Thiến gãi đầu một cái nói, ta nghe nói lúc trước Tử Hy Lăng bị đào ra thời điểm dung mạo liền cùng người sống đồng dạng, nghe nói bởi vì trong miệng ngậm lấy hàm chứa một viên có thể vĩnh trú thanh xuân bảo châu. Ngươi muốn không? Ta nhìn hướng Vũ Thiến nói, cái kia bảo châu. Hừ. Vũ Thiến gắt một cái, tức giận nói, ai sẽ muốn chết người ngậm lấy hàm chứa đồ vật ta? Chớ nói nhảm, chúng ta cầm lên thuốc đi nhanh đi. Cái này người chết để ta cảm thấy lưng phát lạnh. Trong quan tài cùng ta tướng mạo đồng dạng người cũng để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Ta đưa tay đi lấy trong tay hắn hộp thuốc, vừa đem thuốc kia hộp từ trong tay của hắn lấy đi, cái kia người chết lại mở miệng nói chuyện. Ta mộng thấy qua một màn này. Theo lý thuyết, cố nhân nói chuyện âm đọc có lẽ cùng người hiện đại có khác nhau, thế nhưng cái này người chết nói, nhưng là có chút tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Ta không khỏi có chút hoài nghi, người này là thật là 2000 năm trước chôn ở chỗ này, vẫn là dùng phương pháp gì lén lút ẩn vào đến dấu ở chỗ này cố lộng huyền hư. Người chết thẳng tắp từ trong quan tài đứng lên, thắt lưng đều không có con một cái, thật giống như hoàn toàn không nhìn sức hút trái đất đồng dạng. Hắn hai chân không có giẫm tại bất luận cái gì đồ vật bên trên, mà là phiêu phủ giữa không trung bên trong, giống như trong truyền thuyết tiên nhân. Người là ai? Ta cảnh giác nhìn xem cái này cùng ta có đồng dạng tướng mạo người hỏi. Hắn mang đến cho ta loại kia cảm giác không thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, ta cũng phát giác chính mình cũng không phải là bởi vì nhìn thấy có cùng ta dáng dấp giống nhau người nằm tại trong quan tài mới cảm thấy không thoải mái, mà là người này bản thân liền để ta có một loại muốn tránh đi hắn cảm giác. Ta gọi Từ Phúc. Từ Phúc? Cái nào Từ Phúc? Vũ Thiến chừng một đôi mắt hỏi. Thủy Hoàng Đế chỗ phái, Lộ Đông Hải, đến Đồng Lai, tìm tiên tìm hiểu thuốc Từ Phúc. Hơn 2000 năm trước người, là nói như vậy lời nói sao? Tư Không Độ nhìn từ trên xuống dưới tự xưng Từ Phúc nam nhân nói. Ta tại chỗ này ngủ say hơn 2000 năm, bất quá giấc mơ của ta nhưng xưa nay không có đình chỉ. Thế gian sắp phát sinh đại sự đều sẽ tại giấc mơ của ta bên trong xuất hiện, tình huống ngoại giới ta đều biết rõ, hiện đại người làm sao nói ta cũng đều rõ ràng. Ngộng? Cái gì ngộng? Ta nhìn xem Từ Phúc hỏi. Ngươi cũng biết không phải sao? Tiên đoán ngộng, có thể đoán trước tương lai ngộng, mặc dù lời tiên đoán của ngươi ngộng chỉ là một cái gà mờ. Từ Phúc nhìn ta nói. Ngươi chính là cặp mắt kia. Ta nhìn xem Từ Phúc hỏi. Cái gì con mắt? Từ Phúc sửng sốt một chút. Xem ra hắn không hề biết ta tiên đoán trong ngộng nhìn thấy cặp mắt kia. Ta nhìn xem Từ Phúc, ngươi cùng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Đối phương chẳng những cùng ta có một dạng tướng mạo, thậm chí cũng đều có tiên đoán mộng năng lực, ta không khỏi hoài nghi mình có phải là hắn hậu đại. Từ Phúc trả lời nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, đây chính là chúng ta quan hệ trong đó. Gặp ta một mặt không hiểu, Từ Phúc giải thích nói, cho dù là sư tôn luyện thành bất tử dược, cũng không có biện pháp để người chạy trốn tự nhiên luân hồi phát tác, nhưng có thể khiến người ta phân ra một sợi tàn hồn tiến vào luân hồi bên trong, thay thế mình đi chết, chỉ cần cái này sợi tàn hồn luân hồi người trở lại bản tôn trước mặt, phân liệt đi ra tàn hồn trở về bản tôn, như vậy liền có thể lừa qua luân hồi, trường sinh bất tử. Chỉ là tàn hồn suy yếu, luân hồi chuyển sinh thường thường vừa ra đời liền bệnh quấn thân dễ dàng chết yểu, trở về bản tôn tỷ lệ không đủ tuyệt đối phần có một, ngươi có thể đi tới nơi này, có thể thấy được là thời vận chiếu cố với ta, để ta hoàn thành cái này trường sinh nguyện. Tàn hồn chuyển sinh bệnh sinh ra dễ dàng chết yểu. Nguyên lai, phù mẫu ta, tỷ tỷ ta bi kịch căn nguyên là dạng này đến. Từ Phúc mặt bởi vì hưng phấn mà biến đỏ, hắn nhìn ta, hướng về ta vươn tay ra, ngón tay chỉ hướng mi tâm của ta, trở về A Tần Dương, ta tàn hồn, chúng ta cùng nhau vĩnh sinh. Ta lui lại một bước, né qua đầu ngón tay của hắn. Về đi đâu? Ta nhìn xem Từ Phúc hỏi. Đương nhiên là trở lại ngươi nên quay về địa phương, để ta đem ngươi linh hồn từ cái này sẽ giả yếu tử vong thân thể bên trong giải cứu ra, cùng ta cùng nhau trường sinh. Làm Từ Phúc kích động sau khi nói xong những lời này, hắn hình như đột nhiên kịp phản ứng cái gì đồng dạng, vỗ một cái trán của mình, trên mặt hưng phấn biến mất không còn, một đôi mắt thay đổi đến âm trầm, ta kém chút quên đi, ta mộng thấy qua chúng ta chủ vùng, ngươi cự tuyệt ta hảo luôn quyết bảo, khư khư cố chấp ngỗ nghịch ta. Bất quá mặc dù tiếp xuống sẽ phát sinh một chút ta chán ghét bạo lực sự kiện, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng tất cả kết quả, ta đem trường sinh bất tử. Chương 597, phản bội. Chương 597, phản bội. Sát ý không chút nào che giấu từ Từ Phúc trên thân phát ra. Đang tản ra sát ý đồng thời, Từ Phúc trên mặt còn mang theo ôn hòa mỉm cười, Tần Dương, một hồi khả năng sẽ có một chút đau, có chút thống khổ, bất quá ngươi nếu biết rõ, dù cho giết ngươi, cũng là vì chúng ta tốt. Đến mức còn lại hai vị, mặc dù ta biết các ngươi sẽ làm thế nào, thế nhưng ta vẫn là thiện ý nhắc nhở các ngươi một cái, ta không thích vô vị giết chóc, cho nên hy vọng các ngươi không muốn tham dự vào. Từ Phúc tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn hoàng kim quan tài liền vang lên tiếng long ngọng, ngay sau đó hoàng kim quan tài bạo tạc, kiếm khí đem hắn bao phủ. Từ Không Độ tại phát động thuần quân kiếm đồng thời chạy tới bên cạnh ta, lôi kéo ta cùng Ngũ Tiến cùng nhau hướng về thạch thất bên ngoài chạy đi. Chúng ta vừa mới quay người, tiếng xé gió ở bên tai vang lên, một cái tiểu hài cánh tay độ dày lớn mũi tên từ một bên bắn tới, cái kia mũi tên quý tích cực kỳ xảo trá, đang phi hành trên đường vừa lúc dùng ta thân thể chặn lại Từ Không Độ ánh mắt, mà tại ta đi theo Từ Không Độ hướng về phía trước chạy đi thời điểm, cái kia mũi tên lại dán vào bên tai của ta bay qua, thẳng đến Từ Không Độ đầu. Làm. Từ Không Độ trong tay chạm lư kiếm hướng về sau vung lên, thân kiếm đập vào cái kia lớn mũi tên bên trên, đem lớn mũi tên góc độ đánh trật, cái kia lớn mũi tên từ Từ Không Độ mặt bên cạnh bay qua, phịch một tiếng đóng đinh vào đối diện trên vách tường, lại vừa vặn đánh trúng trên vách tường một cái nô lên, cái kia nô lên xa vào đến vách tường bên trong, hình tròn cửa đá ba cái cửa tấm thẻ một tiếng liền đóng lại. Cái kia lớn mũi tên quý chuẩn quả thực giống như là tập luyện qua vô số lần đồng dạng, chỉ có chân chính đoán trước tương lai người mới có thể bố trí ra dạng này cơ quan. Tốc độ của ngươi lại so ta trong mộng nhanh hơn. Từ Phúc mang theo thanh âm kinh ngạc từ chúng ta phía sau truyền đến. Ta quay đầu nhìn, đã thấy hắn không mất một sợi lông lơ lửng giữa không trung bên trong, chỉ có hắn nơi ống tay áo có mấy đạo bị kiếm khí quẹt làm bị thương vết tích, cái kia đủ để đem bê tông trụ tùy tiện mở ra kiếm khí vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, không muốn không ngăn cả ta. Từ Phúc nhìn xem Từ Không Độ nói, ta không thích giết chóc, chỉ là muốn đem nguyên bản thuộc về ta muốn trở về mà thôi. Từ Không Độ nắm chặt hai tay kiếm, nhìn xem Từ Phúc, ngươi không phải đã biết đáp án của chúng ta sao? Vừa dứt lời, Từ Không Độ liền vọt tới Từ Phúc trước mặt, trong tay song kiếm giữa không trung bên trong vạch qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hướng về Từ Phúc chẳng đi. Từ Phúc khinh thường cười một tiếng, thân thể bất động, hướng về Từ Không Độ đẩy ra một trường. Một trường này phát sau mà đến trước, từ Từ Không Độ góc chết xuyên qua, hướng về Từ Không Độ ngược đập xuống. Từ Không Độ đội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị Từ Phúc đầu ngón tay chạm đến, không khỏi lảo đảo lui lại. Tốc độ của ngươi là rất nhanh, nhưng không nhanh bằng ta. Từ Phúc nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Từ Không Độ nói, ngươi dù sao chỉ là một phàm nhân, mà ta chỉ kém nửa bước liền thành tiên nhân rồi. Từ Phúc, ta tiến lên một bước đối Từ Phúc nói, nếu như ta lưu lại, ngươi sẽ thả những người khác sao? Gặp Từ Phúc gật đầu, ta vội vàng đối Từ Không Độ nói, ngươi cùng Ngũ Thiến mang theo Nhã Kỳ đi trước, a ta có thể đối phó hắn, có thể đối phó đừng quên, ta có cùng hắn năng lực giống nhau. Đừng ồn nào, giữa các ngươi năng lực kém xa, đem ngươi lưu lại cùng để ngươi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đồng dạng là tiên đoán mộng, thế nhưng ta cùng Từ Phúc năng lực đích thật là kém xa, lời tiên đoán của ta mộng chỉ có thể mơ tới một cái tương lai đại khái hình dáng, nội dung cụ thể ta lại không cách nào hiểu rõ, thế nhưng Từ Phúc hắn vừa rồi cái kia cơ quan liền chứng minh hắn có thể hoàn mỹ trong mộng nhìn thấy tương lai, có thể biết tương lai phát sinh bất luận cái gì chi tiết. Tăng thêm Từ Phúc vừa rồi chỗ hiện ra thực lực, hắn có thể nói đã là vô địch tồn tại, nói hắn là một cái còn sống thần tiên đều không quá đáng. Ta biện pháp đối phó hắn. Ta đối Từ Không Độ thấp giọng nói, tin tưởng ta, đều đã đến nơi này, ta sẽ không để Nhã Kỳ tỉnh lại không nhìn thấy ta. Từ Không Độ nhìn hướng ta, đây là ngươi nói, nhất định muốn sống đi ra. Nhất định. Ta nhìn hướng Từ Phúc, trong tay của ta chính là bất tử dược a. Là. Có thể cứu sống bạn gái ta sao? Chỉ cần linh hồn không có tản, liền xem như tắt thở người đều có thể cứu sống. Cái kia xin đợi ta một cái đi. Từ Phúc nhẹ gật đầu. Đem Nhã Kỳ thả xuống, đem chứa bất tử dược hộp mở ra, bên trong là một viên to bằng long nhãn màu ngà sữa viên thuốc, một cỗ mê người mùi thơm ngát từ viên thuốc bay ra, để người cảm thấy tinh thần chấn động. Chờ một chút. Ngũ Thiến đột nhiên nói, Tần Dương ngươi đừng bị hắn lừa gạt, cái này cửa đá cơ quan đã hủy đi, chúng ta làm sao có thể rời đi? Hắn chỉ là muốn để ngươi buông lòng cảnh giác, tốt đánh lén ngươi mà thôi. Từ Phúc từ trong tay áo lấy ra một cái quả cầu đá, hướng về cửa đá ném qua, cái kia quả cầu đá vừa vặn rơi xuống trong cửa đá hương, đóng chặt cửa đá lại lần nữa mở ra, sau khi ra ngoài, đến được thủy trì bên cạnh sẽ có một cái đầu thú cơ quan, kéo động cơ quan liền sẽ có đưa các ngươi đường đi ra ngoài. Hiện tại có thể yên tâm sao? Ta nhẹ gật đầu, vừa muốn cầm lấy trong hộp thuốc, lại có một cái tay từ đằng sau ta duỗi đến, vượt lên trước một bước từ cổ hộp gỗ đàn bên trong đem cái kia dược hoàn đoạt đi. Ngũ Thiến ngươi làm gì? Ta đưa tay đi bắt Ngũ Thiến, lại bắt chỉ bắt đến nàng áo khoác nhỏ, bản thân nàng đã xuất hiện tại cửa. Là nhất thuật. Từ Không Độ nói xong hướng Ngũ Thiến đuổi tới. Ngũ Thiến đem trong tay ngư tràng kiếm hướng về Từ Không Độ ném đi, Từ Không Độ đầu một bên liền né qua trôi này ngư tràng kiếm. Mà Ngũ Thiến trong tay lại đột nhiên xuất hiện mặt khác một thanh kiếm. Đó là một thanh trường kiếm màu trắng, dài nhỏ thân kiếm giống như mỹ nữ cái kia hiểu điệu dáng người. Thứ 9 thanh kiếm. Phía trước Từ Không Độ nói qua, tại ta đem Thái A kiếm lấy ra Thủy Hoàng Lăng thời điểm, có 9 chuôi kiếm sinh ra hô ứng, cho tới nay ta cũng không biết nhiều ra cái kia 2 thanh kiếm là cái gì, mà bây giờ xem ra, trong đó một thanh liền tại Ngũ Thiến trong tay. Mà cả, Ngũ Thiến đem trong tay kiếm hướng về trước mặt mặt đất vạch một cái, một đạo khói xanh bay lên, một người mặc cổ đại trang phục nữ nhân xuất hiện tại Ngũ Thiến trước mặt, nữ nhân kia giống như là quỷ hồn, nhưng lại hình như lại có chút khác biệt, tóm lại cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Ngũ Thiến đem trong tay kiếm hướng về Tư Không Độ chỉ một cái, đối cái kia như khói nữ nhân hạ lệnh nói, ngăn lại giang giác. Nàng vẫn chưa nói xong, một cái to lớn chát đao liền từ trên nóc nhà rơi xuống, đem kiếm trong tay của nàng tròn đện xe hai nửa. Theo kiếm nát, cái kia khói nữ nhân cũng biến mất không thấy. Ngũ Thiến chừng hai mắt nhìn xem trong tay kiếm gãy, vừa nhìn về phía Tư Phúc, lúc này, Tư Không Độ kiếm cũng đã gác ở trên cổ của nàng. Bất tử dược mới là ngươi ban đầu mục đích a. Tư Không Độ nhìn xem Ngũ Thiến nói. Ngũ Thiến nói trong tay kiếm gãy vứt xuống trên mặt đất, ngẩng đầu nói, không sai, ta ban đầu mục đích đích thật là được đến bất tử dược. Bất quá ta cũng muốn thừa nhận, nhưng phía trước ta có một lần ngây thơ nghĩ đến đám các ngươi chân tâm đợi ta, từng nhớ tới không muốn cái này bất tử dược, mà là muốn các ngươi những người bạn này, thế nhưng Lâm Nhã Kỳ trọng thương thời điểm, ta biết chính mình sai, các ngươi căn bản chính là tại lợi dụng ta. Từ đầu tới đôi đều là, chúng ta lúc nào lợi dụng ngươi? Ta nhìn xem Ngũ Thiến hỏi, còn nhớ rõ Lâm Nhã Kỳ trọng thương thời điểm ngươi nói qua cái gì sao? Xảy ra chuyện hẳn là ta. Ngũ Thiến chừng ta nói, ngươi lúc đó cảm thấy ta có lẽ cho bạn gái ngươi ngăn đau a? Cho dù ta chết. Chương 598, thuốc. Chương 598, thuốc. Ngũ Thiến lời nói để ta nhớ tới chính mình lúc đó lỡ lời. Lúc ấy ta nói ra như vậy là vì ta phía trước mơ tới qua có người nói Ngư Tràng kiếm cầm kiếm người bị giết, cho nên ta cho rằng sẽ gặp phải nguy hiểm chính là Ngũ Thiến. Chỉ là bởi vì Ngũ Thiến cũng không phải là lời tiên đoán của ta mộng, lúc ấy ta cũng không có giải thích, không nghĩ tới Ngũ Thiến trong lòng sẽ đem ta câu nói kia hiểu như vậy. Ta vừa muốn giải thích, Từ Phúc lại lên tiếng, Hắc Đồng Do Kỷ, đều đã đến lúc này, ngươi còn muốn nói dối sao? Hắc Đồng Do Kỷ. Từ Phúc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ kêu lên dạng này một cái Nhật Bản tên của nữ nhân, ngay tại lúc này, hắn nói ra cái tên này chẳng lẽ nói là, đây là Ngũ Thiến bản danh. Nghe đến Từ Phúc gọi ra cái tên này, Ngũ Thiến mặt lập tức biến thành trắng bệnh, cái này càng làm cho ta vững tin Hắc Đồng Do Kỷ mới là nàng chân chính danh tự. Từ Phúc nhìn xem Ngũ Thiến, không, phải nói là Hắc Đồng Do Kỷ, quá khứ của ngươi, ta tại càng lâu trước đây liền thấy, ngươi cùng ca ca ngươi theo thứ tự là Mạc Tà Can Tương cầm kiếm người, ca ca ngươi mắc ung thư nào không có thuốc chữa, ngươi liền đánh lên bất tử dược chú ý. Mạc Tà cầm kiếm người, cái kia Ngư Tràng kiếm cầm kiếm người không phải ngươi. Hắc Đồng Do Kỷ trầm mặc một lát, phát ra một tiếng tựa như tuyệt vọng thở dài, Ngư Tràng kiếm cầm kiếm người sao? Đã sớm bị ta giết. Từ Phúc nói tiếp, ngươi giết chết Ngư Tràng kiếm cầm kiếm người, nói cho Thuần Quân kiếm cầm kiếm người Thái A kiếm bị giấu địa phương, ngươi còn nói cho cái kia bị Thắng Tà kiếm tà khí chỗ xâm nhiễm, không người không quỷ sống hơn 200 năm Vân Dương Tử Thái A kiếm có thể hủy đi Thắng Tà kiếm, để hắn có thể được đến giải thoát, từ đó đưa tới cầm kiếm người ở giữa loạn đấu, nếu như không có ta lời nói, ngươi sẽ nghĩ biện pháp để Tần Dương không ở nơi này cho Lâm Nhã Kỳ mất thuốc, mà để hắn đem thuốc mang đi ra ngoài, sau đó ngươi liền có thể phái ra người những nị dạ kia thủ hạ tiến hành tập kích, sau đó chính mình thừa dịp Tần Dương Tư không độ phân tâm thời điểm giết chết bọn hắn. Không sai, âm mưu tất cả đều bị bạch trần. Hắc Đồng Do Kỷ lớn tiếng thừa nhận, nàng căm tức nhìn Từ Phúc, nếu như không có ngươi, kế hoạch của ta thiên ý vô phùng, thuốc nhất định sẽ bị ta chiếm được. Nếu như sao? Với ta mà nói, tương lai không còn nếu như, ta chỗ mộng chính là kết cục đã định. Từ Phúc nhìn xem Hắc Đồng Do Kỷ nói, cho nên từ nhất vừa bắt đầu ngươi liền đã thất bại. Vậy thì thế nào? Hắc Đồng Do Kỷ cười nhạo đồng dạng đối Từ Phúc nói, ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện thắng. Hắc Đồng Do Kỷ cầm trong tay đã biến thành đen viên thuốc ném lên mặt đất, sau đó nói với ta, Thần Dương, thuốc này vừa rồi đã bị ta bôi độc, đã không thể cứu người, không có bất tử dược ngươi, không cách nào lập tức để Lâm Nhã Kỳ thoát ly nguy hiểm tính mạng ngươi, sẽ còn thản nhiên lưu lại, cùng Từ Phúc quyết đấu sao? Ta đã giúp ngươi hỏi đường ra, nhanh lên mang theo Nhã Kỳ chạy trốn, á chỉ có ngươi sống, nàng mới có được cứu sống hy vọng. Ta ngơ ngác nhìn viên kia đã biến thành đen bất tử dược, cảm giác đầu của mình hình như bị người gõ một muộn côn đồng dạng, trong đầu vang lên ong ong, trong đầu chỉ có một câu đang không ngừng quanh quẩn, cứu Nhã Kỳ bất tử dược bị hủy. Ta đột nhiên bóp lấy Hắc Đồng Do Kỷ cái cổ, mà nàng dù cho bị bóp trợn trắng mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười giễu cợt, mặc dù nàng cười là hướng về phía Từ Phúc, thế nhưng ta lại cảm thấy nàng càng giống là đang cười nhạo ngây thơ tin tưởng nàng ta. Bị hủy diệt thuốc là giả dối. Từ Phúc chậm rãi nói. Ta vội vàng nhìn hướng Từ Phúc, đã thấy trong tay của hắn chính cầm một cái cổ hộp gỗ đàn. Hắn đem cái kia cổ hộp gỗ đàn ném cho ta, sau đó nhìn hướng Hắc Đồng Do Kỷ, ngươi có tả hữu người khác năng lực, bất quá tại trước mặt của ta lại hoàn toàn không có hiệu quả. Hắc Đồng Do Kỷ sắc mặt xanh xám trừng Từ Phúc. Ta không để ý tới nàng nữa, cầm cái kia bất tử dược bước nhanh đi đến Nhã Kỳ bên người, đem cổ hộp gỗ đàn mở ra, trong hộp viên thuốc cùng vừa rồi viên kia giống nhau như lúc, thế nhưng khác biệt chính là, viên thuốc này mùi thơm càng thêm nồng đậm, nhưng lại không hề để người cảm thấy sang tị. Thuốc này không có cái gì tác dụng phụ a? Ta đối Từ Phúc hỏi. Ngươi dùng thuốc này chỉ là vì cứu sống nàng, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ sinh ra. Nghe Từ Phúc nói như vậy, ta liền yên tâm, đem viên thuốc bỏ vào Nhã Kỳ trong miệng, cái kia dược hoàn lập tức hòa tan thành chất lỏng, chảy vào Nhã Kỳ trong cổ họng. Ta rõ ràng cảm giác được cái kia lôi kéo Nhã Kỳ linh hồn lực lượng tại suy yếu, cuối cùng cái kia lôi kéo lực lượng hoàn toàn biến mất, Nhã Kỳ linh hồn cũng lại lần nữa về tới thân thể bên trong. Chỉ chốc lát sau, Nhã Kỳ từ từ mở mắt, nhìn ta hư nhược hỏi, Tần Dương, cái này là cái kia a? Bất tử bảo tàng. Ta đối Nhã Kỳ nói, bất tử bảo tàng. Ta làm sao tại cái này? Nhã Kỳ nhìn thoáng qua xung quanh, ánh mắt rơi vào Từ Phúc trên thân, hắn là ai? Làm sao dài đến cùng ngươi như vậy giống? Hắn là thúc thúc ta. Ta hạ thấp thanh âm nói láo, ta cũng là hôm nay mới biết ta có như thế cái thân thích, ngươi có thể đứng lên tới sao? Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, lung la lung lay đứng dậy. Ngươi trước cùng Tư Không Độ ra ngoài đi. Ta đối Nhã Kỳ nói. Nhã Kỳ nhìn hướng Tư Không Độ cùng Hắc Đồng Gió Kỷ, Tư Không Độ vì cái gì dùng kiếm chỉ Ngũ Tiến? Nàng không gọi Ngũ Tiến, tên thật gọi là Hắc Đồng Gió Kỷ, tiếp cận chúng ta là đánh lấy bất tử dược chú ý. Ta đối Nhã Kỳ nói, nàng một câu cũng không thể tin, ngươi cùng Tư Không Độ đi ra ngoài trước, ta cùng ta cái này thân thích có chút tư nhân lợi muốn nói. Vừa vặn tỉnh lại Nhã Kỳ đầu óc không hề linh quang, nghe ta nói như vậy cũng không có hoài nghi, nhẹ gật đầu, đi theo Tư Không Độ cùng rời đi. Khi đi đến cửa ra vào thời điểm, Nhã Kỳ đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng ta, Tần Dương, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Nhã Kỳ mới đi ra khỏi thạch thất, mà thạch thất cửa lần thứ hai đóng lại. Ta cùng Từ Phúc nhìn nhau, người nào đều không có nói chuyện, cũng không cần nói chuyện, bởi vì tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, tám thành Từ Phúc cũng đã biết. Ta thở dài một hơi, ta chỉ sợ ta là không ra được. Ta hướng về Từ Phúc đi tới, càng đến gần hắn, nhịp tim của ta liền càng nhanh, mặc dù trong lòng đã có một ý kiến, thế nhưng ta nhưng lại không biết biện pháp của mình có bao nhiêu thành công cơ hội. Nhìn xem khẩn trương ta, Từ Phúc nói, không cần khẩn trương, ngươi chỗ nên đón cũng không phải là tử vong, mà là chân thật chính mình tân sinh. Chúng ta thật là cùng một cái hồn phách đúng không? Đi đến Từ Phúc phụ cận ta hỏi. Đương nhiên. Từ Phúc vươn tay ra, hướng về mi tâm của ta điểm tới. Vậy liên tốt. Ta từ hông mang bên trong lấy ra một bình dược dịch rót vào trong miệng. Từ Phúc không có ngăn cản ta, bởi vì hắn biết thuốc này là vô hại, ta uống hạ, là đặc tập tổ chuyên môn vì ta phối trí thuốc ngủ, vốn là vì để ta có thể chìm vào giấc ngủ tiến vào tiên đoán trong mộng dự đoán tương lai. Bất quá cái này thuốc ta trước đây cũng không có dùng qua, lần này vẫn là ta lần thứ nhất sử dụng. Hy vọng Tổng cục Khoa học Kỹ thuật đừng để ta thất vọng, dù sao ta có thể sống sót hay không ngay tại ở bình thuốc này hiệu quả. Chương 599, mộng tiên thuật. Chương 599, mộng tiên thuật. Uống xuống thuốc nước một máy mắt, buồn ngủ giống như nước thủy triều đánh tới. Trước mắt ta thay đổi đến mơ hồ, cuối cùng triệt để xa vào đến hắc ám bên trong. Không biết qua bao lâu, ta mở hai mắt ra, phát hiện bốn phía đã không phải là bất tử bảo tàng thạch thất, mà là một đầu đường phố phồn hoa, người đi đường khuôn mặt ta đều nhìn không rõ lắm, trừ một chút người lái xe bên ngoài, còn có một chút người tại nhà lầu ở giữa phi hành xuyên qua, ta thậm chí còn chứng kiến có cá voi tại trên quốc lộ bơi qua, thế nhưng người đi trên đường lại một bộ làm như không thấy bộ dạng, hình như sớm đã thành thói quen đồng dạng. Nơi này là giấc mơ của ta, bất quá cũng không phải là tiên đoán mộng. Xem ra tổng cục thuốc nước vẫn có chút hiệu quả, chỉ cần ta tại mộng cảnh thời điểm biết chính mình thân ở mộng cảnh, vậy liền có thể đem bình thường mộng cảnh biến thành tiên đoán mộng. Ta hai mắt nhắm lại. Hiện tại, để ta xem một chút chính mình tương lai. A lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, tất cả xung quanh kiến trúc cao tầng, người đi đường chiếc xe gì đó đều biến mất không thấy, nơi này biến thành một mảnh hư vô chi địa, không có bầu trời, không có đất mặt, thậm chí không cảm giác được thời gian. Vô số tương lai đoạn ngắn tại xung quanh của ta giống như đèn kéo con hiện lên, thế nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm đều là thứ gì. Loại này tiên đoán mộng ta vẫn là lần thứ nhất mơ tới, không biết có phải hay không là từ phúc nguyên nhân. Bất quá ta tiến vào tiên đoán mộng mục đích cũng không phải là vì đoán trước tương lai, ta nhìn một phía, khi thấy cách đó không xa từ phúc thân ảnh về sau, ta thở dài một hơi. Tất nhiên từ phúc tại chỗ này, kế hoạch của ta liền đã thành công một nửa. Đây chính là ngươi mộng. Từ phúc nhìn hướng ta nói, sao mà hoang vu? Chẳng những hoang vu còn khủng bố đâu. Ta đối từ phúc nói, ngươi còn nhớ rõ ta hỏi ngươi ta trong mộng cặp mắt kia sao? Từ phúc không hiểu nhìn ta. Cặp mắt kia một mực ở trong mơ tìm ta, không, phải nói là đang tìm ngươi a. Ta nhìn xem Từ Phúc, đồng thời, hắn nói đây là giấc mộng của hắn a. Ta nói xong, cái kia quen thuộc cảm giác sợ hãi liền lần nữa lại xuất hiện, ta lần theo mang đến cho ta cảm giác sợ hãi phương hướng nhìn, tại nơi đó, có một đôi con mắt thật to ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm ta cùng Từ Phúc. Rốt cuộc đã đến. Đây chính là ta dùng để đối phó Từ Phúc đòn sát thủ, không quản đôi mắt này là lai lịch gì, hắn đối với ta cùng Từ Phúc không có ý tốt là tuyệt đối. Mà chủ yếu nhất là, Từ Phúc không biết đôi mắt này tồn tại, cũng chính là nói, đôi mắt này có thể giấu giếm được Từ Phúc đối tương lai dự báo. Từ Phúc nhìn xem cặp mắt kia, trên mặt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng biểu lộ, ngươi là cái gì? Tìm tới ngươi, Từ Phúc. Mê thanh âm trong ngực vang lên. Từ Phúc hai mắt nhắm lại, một lát sau lại đem con mắt mở ra, tương lai của ta bên trong không có ngươi tồn tại, ngươi đến cùng là ai? Ngươi sẽ biết. Tại ta thôn phệ ngươi về sau. Theo cái kia mê thanh âm, ta cảm thấy mộng cảnh không gian bắt đầu có vào, áp lực từ bốn phương tám hướng tràn đến, những cái kia giống như đèn kéo quân tương lai đoạn ngắn, tại cái này dưới áp lực đều vỡ nát biến mất. Từ Phúc đứng tại chỗ không nhúc nhích, thế nhưng từ trên người hắn tản ra nhu hòa bạch quang. Xanh mượt cỏ xanh từ dưới chân của hắn mọc ra, màu xanh hướng về bốn phía khuếch tán, cái này hư vô mộng cảnh trong khoảnh khắc biến thành một mảnh sinh cơ bừng bừng thảo nguyên. Mà cặp mắt kia thì đang thu nhỏ lại, dần dần lộ ra hắn bản tôn dung mạo đến. Đó là một cái nữ nhân, một cái nữ nhân rất xinh đẹp, mặc dù trên mặt của nàng có một đạo sẹo đau dữ tợn, nhưng lại cũng không có để mỹ mạo của nàng giảm bớt đi nhiều, ngược lại cho người một loại giá tính mỹ cảm. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta thật sự là lần thứ nhất gặp. Ta nhìn thấy Từ Phúc tại nhìn đến nữ nhân này thời điểm, trên mặt lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, nguyên lai là ngươi a sư tỷ. Sư tỷ, ta nhìn hướng nữ nhân kia, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quỷ cốc tử có nữ tính đồ đệ a. Bất quá nhắc tới, quỷ cốc tử đệ tử rời núi hình như đều là hai cái, ví dụ như Tôn Bân Bằng Quyền, hoặc là Tô Tần Trương Nghi, đều là sư xuất đồng môn, nhưng lại lẫn nhau đối địch, Từ Phúc ta lại không có nghe nói qua có người cùng hắn là đồng thời rời núi, cũng không có cùng hắn cạnh tranh đồng môn sư huynh đệ lưu danh tại thế. lúc trước nghe nói ngươi liên lụy vào đốt sách chôn người tài sự tình, bị tính cả những cái kia nho sinh cùng nhau lừa giết, liền tên đều không có lưu lại, ta lúc ấy đã cảm thấy bằng ngươi bản lĩnh sẽ không dễ dàng như thế bị giết, hiện tại xem ra, ngươi là đang một mực đang chờ đợi thời cơ muốn đối phó ta a, bất quá như thế quang minh chính đại đi tới trong ngộng của ta, ngươi cứ như vậy xác định mình có thể thắng ta sao? Đương nhiên nữ nhân một mặt đắc ý nói, sư tôn chuyển cho Tôn Tấn Bảng quên hai vị sư minh binh pháp, chuyển cho Tô Tần Trương Nghi hai vị sư minh ngang dọc thuật, mà chuyển cho chúng ta thì là mộng tiên thuật, lời tiên đoán của ngươi mộng có thể mơ tới tương lai, ngươi biết ta tiên thuật là cái gì sao? Từ Phúc lắc đầu, ta mộng tiên thuật là ký sinh. Nữ nhân mới vừa nói xong, từng cây màu đỏ liền từ dưới mặt đất chui ra, giống như rắn độc hướng về Từ Phúc bò đi, đến mức ta, nữ nhân kia hình như cũng không có đem ta để vào mắt, cho nên cũng không có đỏ dây leo hướng ta bò đến. Ta có thể ký sinh đến người khác trong mộng, khống chế người khác mộng, ta chỗ ký sinh mộng cảnh càng nhiều, ta trong mộng liền càng mạnh. Hiện tại, ta thậm chí có thể trong mộng giết người. Nữ nhân nhìn xem Từ Phúc nói. Từ Phúc trên thân bốc lên ngọn lửa màu trắng, những cái kia tựa như đối Từ Phúc trên thân bạch hỏa cảm thấy e ngại đồng dạng, đình chỉ hướng Từ Phúc lúc đích. Sư tỷ, ta không hiểu, ngươi vì cái gì vẫn muốn giết ta? Từ Phúc nhìn xem nữ nhân hỏi. Vì cái gì? Ta lúc đầu vì bái sư tôn làm thầy, quỳ thẳng tại quỷ cốc bên ngoài 7 ngày 7 đêm, lại dùng dao nhỏ đem mặt mình cho bạch hoa mới để cho sư tôn đặc biệt thu ta cái này nữ đệ tử, mà ngươi chỉ là ngộ nhập quỷ cốc, cùng sư phụ nói hai câu nói liền trở thành hắn quan môn đệ tử. Đồng dạng là học tập tiên thuật, sư tôn truyền thụ cho ngươi chính là tiên đoán ngộ, tương lai tất cả gần như đều có thể dựa theo ý chí của ngươi phát sinh thay đổi, mà ta đây, một cái ký sinh ngộ, chỉ có thể dùng để tiến vào trong ngộ của người khác, sống ở trong ngộ. Sư tôn luyện chế ra bất tử dược, đem phương thuốc còn có còn lại đủ để luyện chế hai cái đạn dược dược liệu lại đều cho ngươi, ta có cái gì? Nữ nhân càng nói càng là kích động, ngươi dựa vào bất tử dược bảo trì nhục thân của mình bất diệt, sống lâu như vậy, mà ta lại chỉ có thể đem chính mình linh hồn ký sinh ở trong mơ, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, tại những cái kia kỳ quái trong ngộ, ta cảm thấy mình đều muốn điên, ngươi biết không? Theo nữ nhân điên cuồng gầm thét, trên mặt đất thay đổi đến trắng kiện, từng cây lung đưa, hướng về Từ Phúc trên thân đập xuống, đem Từ Phúc xung quanh cơ thể hộ thể bạch diễm đánh lập loè không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Sư tỷ, ta luyện chế ra hai cái bất tử dược viên thứ hai ta một mực lưu đến vừa rồi, vốn là định cho ngươi. Từ Phúc nói. Nữ nhân con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Phúc, a, ngươi muốn bố thí ta? Ta có phải là có lẽ cảm ơn ngươi a? Đừng nói giỡn. Bất tử dược ta không cần, ta chỉ cần trong ngộng giết chết ngươi, cướp đi ngươi dùng bất tử dược thân thể, ta liền có thể trường sinh bất tử. Nữ nhân nói xong nhìn về phía ta, đến mức cái này tàn hồn, ta nể tình đồng môn một chàng sẽ không hủy đi hắn, mà là đem hắn giam cầm tại mộng cảnh thế giới, vĩnh viễn, để hắn thể nghiệm một cái, ta hơn 2000 năm qua chỗ chịu được. Chương 600, trong mộng tận. Chương 600, trong mộng tận. Nếu như nói có thể dự báo tương lai Từ Phúc là thế giới hiện thực tiên. Như vậy cái kia trên mặt có vết đao chém nữ nhân, chính là mộng cảnh bên trong vô địch thần. Từ Phúc mộng cảnh hóa thành vô biên thảo nguyên, lúc này đã trải rộng đao ba nữ màu đỏ bụi gai. Nguyên bản cành lá cây cối rậm rạp lúc này cũng biến thành khô héo và mèo, chân trời nhiễm lên một tầng sâu sắc màu đỏ, phảng phất là máu nhuộm đồng dạng, một chút hư thối chỉ còn lại khung xương con rơi tại trên đầu của chúng ta xoay quanh, mộng cảnh này nghiễm nhiên biến thành một cái cơn ác mộng cảnh tượng. Nhìn xem cái kia bị màu đỏ bụi gai chỗ công kích Từ Phúc, trong lòng của ta lúc này để không nổi một chút vui sướng cảm xúc. Mặc dù kế hoạch của ta đích thật là dùng đao ba nữ tới đối phó Từ Phúc, thế nhưng ta lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là thiên về một bên tình hình, tiếp tục như vậy, Từ Phúc nếu như nhanh như vậy nhịn không được, như vậy ta nhất định phải chết. Thôi miên thuốc hiệu quả là 5 phút đồng hồ, ta ít nhất phải nghĩ biện pháp để Từ Phúc chống đỡ 5 phút đồng hồ thời gian, đầy đủ ta từ trong mộng tỉnh lại. Liên tại ta suy tư phải nên làm như thế nào thời điểm, Từ Phúc hướng về phía ta nói, Tần Dương, nàng lời nói vừa rồi ngươi có lẽ nghe đến, nếu như ta chết, nàng sẽ trở nên càng mạnh, sẽ đem ngươi vĩnh viễn nuốt tại trong mộng cảnh. Ngươi ta nói thế nào vốn là một thể, ngươi giúp ta lần này, ta đáp ứng ngươi thả ngươi một lần. Thử, vùng gây dây chết. Đao ba nữ cười lạnh một tiếng, một bộ phận bụi gai hướng về ta quất tới. Mẹ nó, cái này Từ Phúc thật đúng là có thể lắm mồm. Hắn không nói lời nào ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, cái này nói chuyện ngược lại đưa tới đao ba nữ chú ý tại cái này mộng cảnh bên trong, ta không cách nào vận dụng nội diệm, thái A kiếm cùng cự khuyết kiếm cũng vô pháp sử dụng, ta hoàn toàn chính là một cái thân thể tố chất có thể cường một chút người bình thường mà thôi. Đối mặt những này màu đỏ bụi gai, ta chỉ có thể chật vật trốn tránh. Bất quá ta lại tựa như kích thích đao ba nữ ngược đãi người khoái cảm, nàng một mặt nét mặt hưng phấn, khống chế càng ngày càng nhiều màu đỏ bụi gai tập kích ta. Nhiều lần ta rõ ràng trốn tránh bất quá, đao ba nữ hoàn toàn có thể dùng màu đỏ bụi gai đem ta cuốn lấy, để ta không tại chạy loạn. Thế nhưng nàng lại chỉ là khống chế những cái tia dài gai ngược đâm ngược lại bụi gai đánh roi ta, sau đó cố ý thả ta chạy trốn, khống chế bụi gai tiếp lấy truy ta, quả thực chính là đang chơi mèo truy chuột đồng dạng. Ác thú vị nữ nhân, cũng không biết là hơn 2000 năm ngộng cảnh sinh hoạt để nàng trở thành thi ngược điên cuồng, vẫn là nàng bản chất chính là như vậy. Ta là không có tâm tình đi tìm hiểu nàng, toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn, để ta đối nàng chỉ có căm hận cảm xúc. Ta liếc qua Từ Phúc bên kia, mặc dù đao ba nữ khống chế rất nhiều bụi gai tập kích ta, thế nhưng Từ Phúc bên kia áp lực lại một điểm không có giảm bớt, màu đỏ bụi gai tầng tầng lớp lớp hướng về trên người hắn ép đi, trên người hắn bạch diễm gần như đã không thấy được. Xem ra không thể trông chờ Từ Phúc, quay đầu lại vẫn là muốn chính ta nghĩ biện pháp mới được. A, ta nhìn xem cái kia đao ba nữ, trong lòng có chú ý ta vẫn như cũ chật vật chạy trốn, đồng thời tận lực để chính mình chạy trốn động tác biến thành một người, bởi vì ta phát giác được, nữ nhân này là hoàn toàn đem ta trở thành Từ Phúc đến ngược đãi, bởi vì nàng tại Từ Phúc trên thân không nhìn thấy loại này chật vật. Ta càng là chật vật, nàng liền càng sẽ đối ta sinh ra khinh thị, mà đây chính là ta muốn, bởi vì cứ như vậy, nàng liền sẽ không phát hiện ta ngay tại chậm rãi hướng nàng tới gần. Ta hiện tại không trông chờ Từ Phúc có khả năng tại cái này mộng cảnh bên trong chống đỡ 5 phút đồng hồ, chỉ cần hắn có khả năng chống đến ta tới gần đao ba nữa là được rồi. Ta một bên chạy trốn, một bên hướng về phía Từ Phúc hô, "Từ Phúc, ngươi không phải rất lợi hại sao? Lúc ở bên ngoài còn nói cái gì người khác là phàm nhân, ngươi là cái gì bản tiên, ngươi bây giờ ngược lại là tiên một cái a. Ngươi có thể chống đỡ sao?" Ta không biết Từ Phúc có thể hay không nghe hiểu ta là tại để hắn chống đỡ, bất quá hắn tất nhiên nói ta cùng hắn vốn là một thể, hy vọng sẽ có điểm này ăn ý. Từ Phúc không có lên tiếng, mà cái kia đao ba nữ lại cười lớn nhìn hướng Từ Phúc, dùng một bộ trào phúng giọng điệu nói, "Từ Phúc, quỷ cốc một môn chưa từng có một cái giống như ngươi, chính mình liền chính mình cũng mắng đâu." Từ Phúc hừ một tiếng, mà cái kia đao ba nữ lại tiếp tục đối Từ Phúc châm chọc khiêu khích cái này, ánh mắt từ trên người ta rời đi, có lẽ là cảm thấy những cái kia bụi gai đã đủ đối phó của ta. Thừa dịp lúc này, ta bước nhanh tới gần đao ba nữ phụ cận, tại khoảng cách nàng không đến 3 mét thời điểm, ta đột nhiên ra tốc. Ấy, đao ba nữ cái này mới kịp phản ứng nhưng lại đã chậm, ta đã theo sau lưng của nàng đem cổ của nàng xít sao kìm chặt. Đối mặt ta tập kích, đao ba nữ cười lạnh một tiếng, dùng khinh thường ngữ khi nói, "Nơi này chính là một cảnh, chỉ có ta giết các ngươi phần, các ngươi tại chỗ này có thể giết không chết ta. Ta cũng không có tính toán qua giết chết ngươi." Ta đối đao ba nữ nói, "Ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ta có thể chạm đến ngươi." "Vậy thì thế nào?" Đao ba nữ cười lạnh, "Tại mộng cảnh bên trong, cho dù một điểm đối ta tổn thương đều sẽ để ta biến mất tại những địa phương chúng sinh, ngươi chẳng những giết không được ta, liền làm tổn thương ta đều làm không được, ngươi cảm thấy ngươi bắt được ta có ý nghĩa gì sao?" Theo nàng, xung quanh màu đỏ bụi gai cùng nhau hướng về ta rút xuống. "Vậy phải xem, đối với ngươi mà nói đây coi là không tính là tổn thương." Ta vừa nói, tay trái hướng về mông của nàng hung hăng vỗ một cái. "Ba." "Nha." Đao ba nữ không khỏi hét lên một tiếng, thân thể khẽ run rẩy, nhưng lại cũng không có từ trong tay ta biến mất, ngược lại là những cái kia đánh về phía ta bụi gai biến mất không thấy, bầu trời bên trong đỏ tươi chỉ biến sắc nhạt, trên mặt đất lại lần nữa sinh ra nhân nhân cỏ xanh. Xem ra biện pháp của ta thật đúng là có hiệu quả. Ta liền suy đoán nàng muốn chống cự Từ Phúc ngộng cảnh cấu trúc cơn ác ngộng này thế giới không thể phân tâm, mà bị ta vừa rồi cái kia vỗ một cái, chứ không quản nàng sẽ có cảm giác gì, đáy lòng khó chịu đó là tuyệt đối, dù sao dưới cái nhìn của nàng, ta cùng Từ Phúc đồng dạng, đều là nàng chán ghét nhất thống hận người, bị ta chiếm tiện nghi, nàng tuyệt đối phải điên, còn sao có thể chuyên tâm cấu trúc các ngộng. Thân thể của nàng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, biểu lộ dữ tợn gào thét, "Người tên hỗn đản, ta muốn giết ngươi." Nói xong, nữ nhân này vậy mà hung hăng cắn đầu lưỡi của mình một cái, tự thân bị thương tổn, để nàng lập tức từ trong ngực của ta biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại khoảng cách ta 10 mét bên ngoài địa phương. Mà bầu trời lúc này đột nhiên âm trầm xuống, ngay sau đó, vô số dao nhỏ rơi xuống từ trên không, chân chính dao nhỏ mưa. Nhìn xem cái kia đầy trời hạ xuống dao nhỏ, tâm ta đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, tại chỗ này ta cũng không có ác linh tinh hoa, những này dao nhỏ hoàn toàn có thể đem ta giết chết. Mà tại lúc này, đỉnh đầu ta bên trên xuất hiện một mảnh gió mát, nhưng là một viên cổ hoẹ đột nhiên ở sau lưng của ta vụt lên từ mặt đất, cái kia thanh thúy tươi tốt tán cây chính ngăn tại trên đầu của ta, đem những cái kia dao nhỏ chặn lại. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp chọc giận hắn. Từ Phúc âm thanh tại bên cạnh ta vang lên. Người này xem ra là tại vừa rồi nữ nhân bị ta chọc giận thời điểm có thể thoát khốn, cái này cổ cây hoẹ chính là kiệt tác của hắn. Chương 601, bị tức điên. Chương 601, bị tức điên. Chọc giận đao ba nữ không thể nghi ngờ có thể để Từ Phúc có lật bản cơ hội, thế nhưng ta nhưng lại không thể không suy tính một chút cái này đối ta ảnh hưởng. Tại cái này mộng cảnh bên trong, ta không thể nghi ngờ là yếu nhất, bất luận là đao ba nữ vẫn là Từ Phúc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, sợ rằng xui xẻo cuối cùng rồi sẽ là ta. Phản phất nhìn ra ta do dự, Từ Phúc nói, "Ta vừa rồi đáp ứng ngươi, sẽ thả ngươi một ngựa, ta nói lời giữ lời." Mặc dù hắn như thế cam đoan, thế nhưng bị biết hắn nói chuyện có hay không chuẩn. Lúc này, hai cái dao găm sắc bén từ bên cạnh ta rơi xuống, trong đó một thanh đem Từ Phúc trên bả vai vạch ra một đạo sâu sắc cúc áo, máu tươi tùng tóe đi ra. "Nhanh lên, ta sắp không chịu được nữa." Từ Phúc nói với ta nói, trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi, xem ra thật đã đến cực hạn tới. Ta cắn răng, nếu như tại không giúp đỡ lời nói, Từ Phúc nhịn không được ta cũng muốn chơi xong, vừa rồi cho đao ba nữ đến như vậy lập tức, nàng hiện tại sợ rằng hận không thể đem ta sống róc xương lóc thịt. Ta hướng về phía cái kia hung tợn chừng ta đao ba nữ kêu lên, ta nói lại mụ, ngươi đều hơn 2000 tuổi, bị ta vỗ một cái xem như là ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi nói ngươi sinh cái gì khí? Chẳng lẽ ngươi còn có một cái nạo kiểu thuộc tính? Nghe ta kiểu nói này, đao ba nữ mặt tức giận đỏ bừng, mà cái này mộng cảnh thế giới thì như là đến tận thế đồng dạng, mặt đất chấn động, đại địa giãn nước, cực nóng dung nham từ dưới mặt đất phun ra ngoài, toàn bộ mộng cảnh thế giới cũng chỉ có ta cùng Từ Phúc nơi này có một chút màu xanh sinh cơ, mà cái kia cực nóng dung nham ngay tại đem chúng ta điểm này màu xanh một chút xíu từng bước xâm chiếm. Từ Phúc, ta đã chọc giận sư tỷ của ngươi, ngươi ngược lại là ra sức điểm à? Nhìn xem càng ngày càng gần dung nham, ta hướng về phía Từ Phúc nói, nếu như tại cái này trong mộng bị đao ba nữ giết chết, hiện thực bên trong cũng sẽ chết đi. Từ Phúc sắc mặt có chút khó coi, ta để ngươi chọc giận sư tỷ, cũng không có để ngươi đem nàng chọc nổi điên à? Cái này có khác nhau sao? Ta có chút buồn bực. Ta hấp dẫn sư tỷ lực chú ý, ngươi lại nghĩ biện pháp tới gần nàng, liền cùng vừa rồi như thế. Từ Phúc nói với ta, ngươi nói đơn giản. Ta tức giận nói, vừa rồi tới gần đao ba nữ loại kia phương pháp, chỉ có thể dùng một lần, nếu như ta một lần nữa, tuyệt đối vài phút bị dung nham đốt thành cho bụi. hỏa diễm đã bắt đầu dẫn đốt phía sau chúng ta cái này cây ngoại gia, đây là từ phúc có khả năng tiên thủ cuối cùng một chỗ mộng cảnh lĩnh vực, nếu như cái này cây ngoại gia cũng bị dung nham hỏa diễm thôn vệ, như vậy chúng ta liền triệt để muốn chơi xong. Ngươi chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Ta đối từ phúc hỏi. Hiện tại đi qua bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, ta còn ít nhất phải gắng gượng qua 3 phút thời gian mới có thể từ trong mộng tỉnh lại, chạy thoát, thế nhưng hiện tại xem ra, đừng nói 3 phút, không cần đến 1 phút đồng hồ, những này dung nham liền sẽ đem chúng ta thôn vệ. Từ phúc cau mày nói, biện pháp không phải là không có, thế nhưng muốn thực hiện nhưng không dễ dàng. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, biện pháp gì nhanh nói. Ta đối từ phúc nói, ta dạy cho ngươi một đoạn mộng tiên thuật pháp môn, nếu như ngươi có thể tại chúng ta bị dung nham nuốt hết phía trước học được, chúng ta có thể cùng nhau sử dụng mộng tiên thuật đối kháng sư tỷ, mặc dù nói ta mộng tiên thuật cũng không thích hợp trong mộng tiến hành chiến đấu, thế nhưng nếu như ngươi ta hợp lực, có lẽ có thể chống đỡ. Ngươi nói là sự thật, sẽ không phải là tính toán thừa dịp lúc này đem ta linh hồn hấp thu a? Ta có chút không yên lòng hỏi. Ta từ phúc nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Từ phúc nói xong, suy nghĩ một chút bổ sung một câu, trừ lừa qua doanh chính bên ngoài từ trước đến nay giữ lời. Nhìn xem càng ngày càng nhỏ cây ngoại giả, ta thở dài một hơi, đối từ phúc nói, dạy ta a. Hiện tại lúc này, nếu như không học tập mộng tiên thuật vậy liền một điểm cuối cùng sống tiếp có thể đều đoạn tuyệt, đồng thời đao ba nữ thực lực như thế cường, lúc này từ phúc nếu như còn tính toán ta lời nói, vậy hắn chính là ngu ngốc rồi. Từ phúc gặp ta đáp ứng, đưa tay hướng về trên trán của ta điểm tới. Một nháy mắt, ta liền cảm thấy có vô số tri thức tràn vào đến trong đầu của ta, những kiến thức này cũng không phải là văn tự ghi chép, cũng không giống là tiền nhân khẩu thuật, mà là một loại vượt qua văn tự, vượt qua lời nói truyền đạt phương thức, để người dù cho học được mộng tiên thuật, cũng vô pháp thông qua lời nói hoặc là văn tự dạy cho người khác. Những kiến thức này bị cưỡng ép rót vào ở trong đầu của ta, ta chỉ cảm thấy đại não vang lên ong ong, những kiến thức này mặc dù chỉ là mộng tiên thuật nhập môn nội dung, thế nhưng khổng lồ vẫn như cũ tựa như muốn đem đầu óc của ta no bạo đồng dạng. Ta chỉ cảm thấy đầu óc của mình tựa như đã không đã thuộc về chính mình. Con mắt của ta tại trong hốc mắt loạn chuyển, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy, quả thực liền cùng phạm vào điên cuồng đồng dạng. Không biết qua bao lâu, ta mới từ loại này động kinh đồng dạng trạng thái bên trong khôi phục lại, mà dung nham đã đem chúng ta sau lưng cây ngoại già đốt chỉ còn lại một cái trụ cột. Người đã tỉnh. Từ phúc nhìn ta đưa ra một ngón tay đặt ở trước mắt ta lung lay, đây là mấy? Một. Từ phúc nuối lòng một cái, còn tốt, còn kịp, ngươi sử dụng mộng tiên thuật tạo dựng giấc mơ của mình, ta giúp ngươi đem mộng cảnh cùng cơn ác mộng này tách rời. Ta nhẹ gật đầu, vận dụng lên từ phúc truyền thụ cho ta mộng tiên thuật bắt đầu cấu trúc giấc mơ của mình. Nhắc tới, mặc dù mộng tiên thuật ban đầu lý giải thời điểm có chút khó, thế nhưng lý giải phía sau thi triển ra, nhưng là 10 phần dễ dàng, giống như cùng là trồng chất một cảm giác đồng dạng, thậm chí so trồng chất một còn muốn đơn giản, trong đầu suy nghĩ liền sẽ trở thành hiện thực. Cùng cái này cực nóng dung nham tương đối, giấc mơ của ta trước cấu trúc đi ra chính là bốn con hồ nhỏ, mặt hồ liền tại ta cùng từ phúc dưới chân, thế nhưng chúng ta lại cũng không chìm xuống, cái kia bình tĩnh mặt hồ cùng sao động dung nham tạo thành kịch liệt tương phản. Bầu trời bên trong mây trắng đoá đoá, gió mát từng trận, hồ nước bên trong còn có một chút con cá du động. Đây quả thực so ta chơi qua bất luận cái gì máy tính trò chơi đều muốn chơi vui, ta nhất thời chơi tâm nổi lên, bắt đầu đem giấc mơ của mình hướng về xung quanh quyết tán. Ban đầu cái kia hồ nhỏ càng giống là một vịnh nước động, liền tại ta cùng từ phúc dưới chân lớn như vậy địa phương, thế nhưng tại ta không ngừng mở rộng phía dưới, rất nhanh ngộng cảnh này phạm vi liền đạt tới đường kính 100 mét. Liền tại ta tính toán tiếp tục mở rộng giấc mơ của mình thời điểm, từ phúc nói chuyện, ngươi đừng tại xây dựng thêm giấc mơ của ngươi. Giấc mơ của ngươi phạm vi càng lớn ta cần phòng ngự diện tích cũng liền càng lớn, lại lớn ta liền không chịu nổi. Nghe từ phúc tiểu nói này, ta mới kịp phản ứng. Khó trách ta cảm thấy dùng cái này mộng tiên thuật nhập môn tại đao ba nữ ác mộng bên trong tạo dựng giấc mơ của mình một điểm không phí sức, nguyên lai là từ phúc giúp ta đem ngoại lực chặn lại. Tiếp tục chọc giận sư tỷ. Từ phúc đối ta thấp giọng nói, đừng để nàng tỉnh táo lại, không phải vậy ngươi điểm này nhập môn mộng tiên thuật căn bản không phải đối thủ của nàng. Ta nhẹ gật đầu, hướng về phía đao ba nữ nói, lại thầm, có câu nói ta muốn nhắc nhở ngươi một cái, ngươi y phục cháy rồi, chính là tại cái mông cái kia. Cái mông hiện tại đối đao ba nữ đến nói tuyệt đối là mẫn cảm tử, nhất là từ miệng ta bên trong nói ra, cái kia càng là mẫn cảm. Bị ta tiểu nói này, đao ba nữ triệt để bị tức điên. Chương 602, khổ chống đỡ. Chương 602, khổ chống đỡ. Bị chọc giận nữ nhân mái tóc màu đen tung bay, như là một đầu nổi giận mẫu sư. Ác mộng thế giới đại địa bị triệt để xé rách, vô số mang theo dung nham cự thạch khối bay đến giữa không trung bên trong, ngay sau đó như vẫn thạch thiên hàng, những này mang theo hỏa diễm, bọc lấy dung nham cự thạch hướng về ta vị trí mảnh này mộng cảnh giáng xuống. Tốt tại có từ phúc đau khổ chống đỡ lấy, những này cự thạch tại đỉnh đầu chúng ta đại khái 300 mét chỗ liền biến mất không thấy. Bất quá từ phúc sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên, thân thể của hắn run rẩy, phản phất tùy thời đều muốn nhịn không được ngã xuống đồng dạng. Cái kia, ta có phải là lại cho nàng kích thích quá mức? Ta đối từ phúc hỏi. Nói nhảm, cho dù là tự khoe là tiên từ phúc, vào lúc này cũng bình tĩnh không được nữa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai biết nàng như thế dễ dàng nổi giận. Ta bất đắc dĩ nói. Đừng nói những thứ kia, nghĩ biện pháp để nàng tỉnh táo một điểm. Từ phúc nói. Làm thế nào? Hai lần để cái này đào ba nữ tiến vào trạng thái điên cuồng, ta cũng không dám lại làm loạn, không phải vậy từ phúc nhịn không được, ta muốn đi theo cùng nhau chơi đùa xong. Khen nàng hai câu a. Từ phúc nói, nữ nhân không phải đều thích nghe người khác khoa trương sao? Ngươi xác định lúc này ta khen nàng sẽ không hoàn toàn ngược lại. Không biết ta, chỉ cần đừng có lại nâng cái mông cái gì. Từ phúc nói. Từ phúc nói như vậy, ta đối với cái kia đao ba nữ nói, bị nữ, ngươi đừng kích động như vậy à, tức giận liền không dễ nhìn, ta vẫn chưa nói xong, liền bị đao ba nữ cái kia nổi giận âm thanh đánh gãy, ngậm miệng. Ta cho ngươi biết từ phúc, hôm nay ta tất nhiên sẽ ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi tại mộng cảnh thế giới bên trong tiếp nhận vĩnh hằng tra tấn. Tiếng nói của nàng vừa ra, tàn tạ đại địa bị toàn bộ nhấc lên, như là cuốn lên sóng biển đồng dạng, hướng về ta chỗ cấu trúc mộng cảnh thế giới đập tới. Thu nhỏ. Từ phúc đội vàng hô. Ta đội vàng đem chính mình mộng cảnh thế giới thu nhỏ đến ta cùng từ phúc dưới chân, dù vậy để từ phúc phòng ngự phạm vi nhỏ đi, thế nhưng tại cái kia đại điểm nện xuống đến thời điểm, ta vẫn cứ cảm thấy đầu góc ông một cái, giống như là chịu một muộn côn cảm giác đồng dạng. Ngươi không phải nói khen nàng hai câu nàng liền sẽ tỉnh táo một điểm nha? Ta đối từ phúc hỏi. Nữ nhân không nên đều là thích được khen sao? Từ phúc lẩm bẩm một câu. Ta đi. Cái này tốt xấu là sư tỷ của ngươi, nàng tính cách thế nào, có cái gì yêu thích ngươi cũng không biết. Chắc không được nàng muốn giết ngươi đâu. Từ phúc không có lên tiếng, một lát sau hắn mới nói, ta nhưng là muốn thành tiên người, người khác tính cách làm sao có quan hệ gì với ta, cái này mượn cớ thật để cho người say. Từ phúc nhìn xem cái kia lại lần nữa đập tới ác mộng đại địa, vội vàng nói với ta, đừng nói những thứ kia, nhanh tại trong giấc mộng của ngươi mặt cấu trúc một chút phòng ngự loại hình đồ vật, lần này ta một người chỉ sợ là nhịn không được. Cấu trúc phòng ngự. Nhìn xem cái kia bị nhấc lên đại địa, thứ gì có thể phòng được như thế một cái ta. Ta hơi suy nghĩ một chút, trong lòng có một cái ứng đối chủ ý hoành. Cái kia đại địa đập xuống, hư không một trận rung động, phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn, từ phúc phun ra một ngụm máu đến, quỳ một chân xuống đất, hiển nhiên nhận trọng thương. Nhìn xem khối kia từ trên trời giáng xuống đại địa, tại trí tưởng tượng của ta sáng tạo bên dưới, từng mai đạn đạo xuất hiện tại ta bốn phía. Liên để các ngươi những này lão cổ đồng mở mang kiến thức một chút, người hiện đại mộng cảnh khủng bố. Đạn đạo liên tiếp phóng ra, không ngừng hướng về khối kia hạ xuống đại địa đập tới. Không có phóng ra trang bị phóng ra đạn đạo bản này không khoa học, bất quá cái này dù sao chỉ là một cảnh. Ở trong mơ đàm luận cái gì khoa học, trong ngộng chơi chính là sức tưởng tượng. Bạo tạc âm thanh không dứt bên hai, cho dù là nguyên một khối đại địa, tại tựa như vô số đạn đạo hành tạc phía dưới cũng hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một chút không có uy hiếp nát đất đá khối từ trên trời rơi xuống mà thôi. Một chiêu thấy hiệu quả, ta nhìn hướng cái kia đao ba nữ, ta chiêu này vô hạn đạn chế thế nào? Đao ba nữ ánh mắt băng lãnh nhìn ta, ánh mắt kia bên trong mang theo một tia trào phúng, thế nào? Ta có lẽ hỏi ngươi, ta ký sinh mộng thế nào? Nghe đến nàng, ta mới kịp phản ứng xung quanh hình như xuất hiện biến hóa. Dưới chân hồ nước trong veo thay đổi đến một mảnh đỏ tươi, quả thực liền cùng huyết hà đồng dạng. Một chút thân thể ngâm đến phình to hư thối thi thể, từ huyết thủy này chỗ sâu bơi đi lên, cái kia bị cây rong ký sinh tay chỗ sâu mặt nước, chụp vào ta cùng Từ Phúc. Đây là có chuyện gì? Ta vội vàng lôi kéo Từ Phúc lui lại. Ký sinh ngộng. Từ Phúc nói, chỉ cần ngươi trong ngộng có một chút địa phương bị nàng trong ngộng cảnh đồ vật đụng phải, ngươi mộng liền sẽ bị ký sinh, trở thành lĩnh vực của nàng. Ngươi không nói sớm. Ta vừa rồi kia đến được đến nói. Lại nói ta cũng không có nghĩ đến ngươi vậy mà lại dùng loại kia phương pháp tới đối phó nàng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta nhìn xem bốn phía, những cái kia máu loãng bên trong xác thối đều đã từ dưới nước chui ra đi ra, đem ta cùng Từ Phúc bao bọc vây quanh. Thời gian đại khái đi qua 3 phút, còn có 2 phút đồng hồ. Chỉ cần lại có thể chống đỡ 2 phút đồng hồ liền tốt. Nhưng cái này 2 phút đồng hồ sợ rằng không có dễ dàng như vậy chống đỡ đi xuống. Xác thối từ bốn phương tám hướng đánh tới, mà Từ Phúc hiện tại trạng thái sợ rằng căn bản không thể trông chờ hắn đến tiến hành phòng ngự, mà giấc mơ của ta đã bị ô nhiễm, bất luận sáng tạo ra thứ gì, đều sẽ ngược lại bị đao ba nữ lợi dụng. Ta một chân đem một cái nhào tới sát thối đá băng, hiện tại ta duy nhất có thể lấy trông chờ chính là thân thể của mình. Tốt tại lúc trước gia nhập đặc tập tổ thời điểm, Giang Minh đối ta tiến hành ma quỷ huấn luyện, ta năng lực chiến đấu, liền xem như không có ác linh tinh hoa tăng thêm, một cái đánh năm cái nắm lấy khí giới đối thủ cũng không có vấn đề, đến mức những này hành động hơi chậm một chút chỉ hoãn sát thối, ta có thể đánh một trận. Tại những này sát thối bị ta đánh lùi một chút về sau, những này sát thối thân thể phát sinh biến hóa, từng cái trên thân mọc ra sắc bén gai ngược đâm ngược lại, thế thì đâm phía trên có màu xanh thi độc nhỏ giọt xuống. Đao ba nữ cái kia băng lạnh âm thanh yếu ớt chuyển đến, Từ Phúc, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để ngươi thống khoái như vậy chết đi, những này sát thối trên thân đều mang quỷ độc, có thể để ngươi sống không bằng chết, đồng thời vĩnh viễn cũng vô pháp từ trong mộng cảnh rời đi. Ta hướng về phía cái kia đao ba nữ nói, ta cho Từ Phúc giao cho ngươi, ngươi cho ta thả thế nào? Đao ba nữ sửng sốt một chút, nội trừng ta nói, trong mắt ta, ngươi cùng Từ Phúc đều là một người, cùng ta nói bậy cái gì? Ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi làm chỗ tất cả trả giá thật lớn. Tiếng nói của nàng vừa ra, những cái kia sát thối lại lần nữa đánh tới. Ta vội vàng suy tư ứng đối phương pháp, mặc dù ta năng lực chiến đấu đánh những cái kia sát thối hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng những này sát thối trên thân gai độc lại làm cho ta có chỗ kiêng kỵ, không có ác linh tinh hoa phòng ngự, ta đánh trúng những này sát thối thời điểm không thể nghi ngờ sẽ bị những này sát thối hạ độc chết chỗ đâm thương. Thật sự là không công bằng chiến đấu a. Khoảng cách ta thức tỉnh thời gian, đại khái còn có 30 giây. Chương 603, lão tử kêu Tần Dương. Chương 603, lão tử kêu Tần Dương. Sát thối càng ngày càng gần, nhìn xem những thi thể này trên thân chạy thi độc gai độc, ta đột nhiên nghĩ đến một cái có lẽ biện pháp khả thi. Mặc dù nói giấc mơ của ta đã bị ô nhiễm, thế nhưng ta bản thân cũng không có bị ác mộng ăn mòn. Đã như vậy ta sắp đến trên thân cấu trúc mộng cảnh, cường hóa ta tự thân không được sao? Ta không biết chính mình phương pháp này có thể được độ cao không cao, bất quá bây giờ ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có biện pháp này. So sắt thép còn cứng rắn hơn là da. Ta nắm quả đấm, hướng về tiếp cận nhất ta cái kia sát thối một quyền đập tới. Sát thối trên thân gai nhọn cùng ta nắm đấm phanh cùng một chỗ, ta cảm giác được có chút đau, thế nhưng cái kia gai nhọn cũng không có có thể xuyên thấu da của ta, ngược lại theo một tiếng răng rắc nhẹ vang lên gãy thành hai đoạn. Quả nhiên có thể được. Nhìn xem cái kia bị ta đánh bay ra ngoài sát thối, trong lòng của ta lần thứ hai dấy lên hy vọng. Nhưng mà, liền tại ta đem cái thứ hai sát thối đánh bay ra ngoài thời điểm, ta phát hiện những sát thối cũng thay đổi bộ dáng, từng cái thân thể thay đổi đến sền sệt, giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng đống bùn nhão quái. Quả đấm của ta đánh vào đến thân thể bọn hắn bên trên, giống như là một quyền đánh vào bùn nhão bên trong đồng dạng, trực tiếp xa vào đến thân thể bọn hắn trong cơ thể, đồng thời muốn rút ra thời điểm, nhưng lại làm sao đều kéo không đi ra. Cái này đống bùn nhão quái trong thân thể hình như một cô áp lực cực lớn, ta cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay đều muốn bị nghiền nát, liền xem như ta dùng ngộng tiên thuật lực lượng đem cánh tay của mình cường hóa đến ta có khả năng cường hóa nhất cứng rắn trạng thái cũng không được. Ta cùng cái kia đao ba nữ ngạnh thực lực vẫn là chênh lệch quá xa, cho dù làm mưu lợi cũng không có biện pháp chiến thắng, xung quanh những đống bùn nhão quái cũng bu lại, ta nghe đến Từ Phúc thở dài một cái, phảng phất đã tuyệt vọng đồng dạng. Từ Phúc, ta sẽ đem ngươi ép thành thịt nát. Đao ba nữ hung tợn nói, sau đó đem ngươi ném tới dầu nóng bên trong nổ, mà tại quá trình này bên trong ta sẽ không để ngươi chết, tại cái này mộng cảnh bên trong, ta không nhường ai sống, người nào đều không sống được, đồng dạng, ta không nhường ai chết, ai cũng không chết được. Ta hướng về phía đao ba nữ giống lên một cú họng, lão tử đều nói, ta không phải Từ Phúc, lão tử kêu Tần Dương. Ta mới vừa giống xong, liền có một loại từ giấc mộng bên trong tỉnh lại cảm giác, vừa mở mắt nhìn, lại phát hiện Nhã Kỳ cùng Tư Không Độ liền tại bên cạnh ta, con mắt mở căng tròn nhìn ta. Ta biết ngươi kêu Tần Dương. Tư Không Độ cười nói, tỉnh. Ta nhìn bốn phía một cái, không khỏi thở dài một hơi. Tổng cục thuốc thật đúng là đáng tin cậy, nói ngủ 5 phút đồng hồ còn chính là ngủ 5 phút đồng hồ. Tần Dương, cánh tay của ngươi làm sao vậy? Nhã Kỳ đối ta hỏi. Nghe Nhã Kỳ tiểu nói này, ta mới cảm giác được cánh tay của mình truyền đến một trận cảm giác đau đớn, túi đầu xem xét, lại phát hiện cánh tay của ta phía trên tím một mảng lớn, nguyên cả cánh tay liền nhấc một cái đều đau không được. Tại mộng tiên thuật cấu trúc mộng cảnh bên trong thụ thường, hiện thực bên trong cũng sẽ có chỗ thể hiện, nếu như ngươi trong mộng bị chém đứt tay, như vậy hiện thực bên trong ngươi cái tay này cũng sẽ không còn tồn tại. Từ Phúc âm thanh truyền đến, ta vội vàng nhìn, chỉ thấy Từ Phúc đang đứng tại cách đó không xa nhìn ta, sắc mặt của hắn trắng xám, khóe miệng có vết máu, nhưng lại vẫn như cũ một bộ tiên nhân tư thái, lơ lửng giữa không trung bên trong. Ngươi cũng tỉnh. Ta còn tưởng rằng chính mình thoát ly mộng cảnh, đem Từ Phúc vây ở trong mộng nha. Ta là tại hấp thu linh hồn ngươi thời điểm, bị ngươi dẫn vào đến mộng cảnh bên trong, nói trắng ra chúng ta đều là tại làm cùng một cái mộng, ngươi đã tỉnh ta tự nhiên sẽ tỉnh lại. Từ Phúc dừng một chút, nói tiếp, bất quá ngươi không cần sợ, ta nói lời giữ lời, buông tha ngươi lần này. Đừng nói cái gì buông tha không buông tha. Ta hướng về phía Từ Phúc nói, tất cả những thứ này lời tiên đoán của ngươi mộng đều không có mơ tới qua a, cũng chính là nói, lời tiên đoán của ngươi mộng đã bị phá, trừ phi ngươi lại ngủ mở giấc. Nếu không về sau phát sinh thứ gì ngươi sẽ không biết, thế nhưng ngươi dám lại nhập mộng sao? Xác thực, ngươi lợi dụng sư tỷ tới đối phó ta là ta chưa từng tiên đoán được, cho đến bây giờ phát triển cũng là ta chưa từng đoán được. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy không thể đoán được tương lai, các ngươi chính là ta đối thủ, vậy ta chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ. Từ Phúc chậm rãi nói, dù cho không có tiên đoán mộng, ta cũng là bán tiên. Vậy ngươi liền tiếp tục làm ngươi bán tiên tốt. Ta duỗi lưng một cái nói, ta nhưng muốn đi. Từ Phúc tiên đoán mộng sát thực lợi hại, thế nhưng hắn phía trước cùng Tư Không Độ thời điểm giao thủ hiện ra thực lực cũng rất mạnh, một chiêu kia cũng không phải bèn bèn dựa vào năng lực tiên đoán liền có thể đạt tới, không có đầy đủ tốc độ không có khả năng nhanh hơn Tư Không Độ phát sau mà đến trước, không có đầy đủ lực lượng cũng không có khả năng đầu ngón tay quét đến liền để Tư Không Độ thụ thương. Gặp lại. Từ Phúc nói với ta nói. Ta hy vọng chúng ta cũng không còn thấy. Ta đáp lại nói. Lại lần nữa gặp mặt chúng ta nhưng chính là địch nhân. Đi đến trước cửa đá thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc, đối Từ Phúc hỏi, cái kia thắng tà kiếm cầm kiếm người, Têu Vân Dương Tử đúng không? Từ Phúc nhẹ gật đầu. Ngươi nói hắn muốn thoát khỏi thắng tà kiếm tà khí được đến giải thoát, hắn vì cái gì không đem kiếm cho người khác đâu? Thắng tà kiếm có một cái năng lực cần giấu, có thể để cầm kiếm người trở thành kiếm người hầu, mà kiếm thì dùng tự thân tà khí để người có thể không chết. Từ Phúc nói, bất quá cái này không chết lại không cùng cấp tại vĩnh sinh, mặc dù có thể cùng người sống đồng dạng hành động, thế nhưng thân thể lại dần dần hư thối. Đương nhiên, so thi thể hư thối tốc độ chậm hơn nhiều, đồng thời sử dụng năng lực này về sau, liền xem như bị ném tới trong lửa đốt thành cho linh hồn cũng sẽ không được đến giải thoát, mà là ở nhân gian ngơ ngơ ngác ngác trở thành cô hồn dã quỷ dạo chơi. Vân Dương Tử than thở, sử dụng năng lực này, thế nhưng hắn sống lâu dài, thân thể cũng bị bệnh lây nhiễm, toàn thân ốm đau hắn có thể nói là sống không bằng chết. Có biện pháp nào có thể để hắn thoát khỏi thắng tà kiếm sao? Ta hỏi. Ngươi vì cái gì muốn quan tâm hắn đâu? Từ Phúc hỏi. Chẳng qua là cảm thấy hắn cũng có chút đáng thương mà thôi, cái kia không người không quỷ bộ dạng. Thời gian này đáng giá người đáng thương nhiều, bất quá tất nhiên là ngươi hỏi ta, vậy ta liền nói cho ngươi biết ta phương pháp chỉ có một cái dung kiếm lại rèn đúc, thế nhưng Âu Giá Tử rèn đúc kiếm cũng không có dễ dàng như vậy nóng chảy, hỏa cần kim ô dương hỏa, dung luyện về sau, cần dùng Âu Giá Tử búa rèn đúc lại, dùng dao chỉ nước hạ nhiệt độ, một lần nữa rèn đúc về sau mới có thể đem trên thân kiếm tà khí bỏ đi. Từ Phúc dừng một chút nói bổ sung, ngươi tuy có kim ô ác linh tinh hoa, thế nhưng ngươi dùng nộ diệm lại cũng không là kim ô dương hỏa, chỉ có thể coi là một cái tà đạo làm ra ngọn lửa nhỏ mà thôi. Loại kia hỏa nhưng là không cách nào nóng chảy tam kiếm. Kim ô dương hỏa cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi nói giao chỉ là sẽ không phải là trong chuyện thần thoại xưa, Tây Vương Mẫu chỗ ở à? Không sai, liền tại Sơn Hải giới. Ta vuốt vuốt huyệt Thái Dương, Sơn Hải giới, cái địa phương quỷ quái kia ta cũng không muốn lại đi lần thứ hai. Rời đi bất tử bảo tàng, vừa ra động khẩu ta liền thấy một chút trên người mặc nhị dạ phục người bị vây ở trong lưới, tựa như là thịt khô đồng dạng treo ở đại thụ chạc cây phía trên. Không cần phải nói, những nhị dạ này chính là hắc đồng do Kỳ an bài, mà những cái kia đem bọn họ vây khốn cạm bẫy tuyệt đối chính là Tử Phúc an bài. Nhìn xem những cái kia bị nhốt nhị dạ, từng cái tội nghiệp xem chúng ta, một bộ cầu cứu bộ dạng, trong lòng ta có chút không đành lòng đi tới, đối với bọn họ là một cái cố gắng động tắt tay, chịu đựng đừng rơi xuống, chúng ta một hồi liền dẫn người đến bắt các ngươi. Phải tin tưởng nhân gian tự có chân tình, phòng giam cửa sắt vì ngươi mở. Chương 604, cấp thế giới nguy cơ. Chương 604, cấp thế giới nguy cơ. Chúng ta đường xa trở về, từ mê trận bên trong lúc đi ra, đúng lúc gặp phải mấy cái du lịch bụi từ phụ cận chạy qua. Nơi này du lịch bụi không ít, chúng ta cũng không có coi ra gì, từ thân thể bọn hắn vừa đi qua. Nhưng chỉ chốc lát sau, mấy người này lại đuổi đi theo. Một người mang kính mắt, dáng người gầy gò nam nhân cầm điện thoại nhìn chúng ta một cái, sau đó trên mặt lộ ra giả dối không thể lại giả dối nụ cười đối chúng ta nói, nơi này phong cảnh rất tốt, có thể hay không mời các ngươi giúp chúng ta chụp tấm hình a. Ta nguyên bản còn tưởng rằng những người này cũng là hắc đồng do Kỳ an bài người, bất quá làm ta khỏe mắt liếc qua liếc nhìn nàng thời điểm, phát hiện lông mày của nàng hơi nhíu, con mắt hướng về nghiêng phía dưới nhìn, hiển nhiên nàng đối mấy cái này du lịch bụi xuất hiện cũng có chỗ nghi hoặc. Chẳng lẽ trừ hắc đồng do Kỳ cái này bỏ ngựa bắt ve bên ngoài, còn có mặt khác ngấp nghé bất tử dường hoàng tước? Bất quá đem người an bài tại chỗ này, có phải là có chút quá xa? Đoán không ra lai lịch của những người này, ta dứt khoát tương kế tự kế, nhẹ gật đầu, tiếp nhận đối phương đưa tới điện thoại. Điện thoại vào tay cảm giác đầu tiên chính là điện thoại thân máy có chút nóng lên, bất quá bây giờ một chút smartphone giải nhiệt hiệu quả không tốt, dùng một đoạn thời gian đều có thể làm tấm sắt chứng ốp lết cũng không phải không có, ta cũng không có để ý nhưng làm ta đem điện thoại kia cầm lên thời điểm, điện thoại đột nhiên phịch một tiếng nổ. Mà tại lúc này, ta nghe đến phía sau có âm thanh vang lên, nhưng là mấy người này bên trong dáng người cao lớn nhất một cái nam nhân nhặt lên một khối đá hướng về sau gáy của ta muốn đập xuống. Bất quá bọn giá hỏa này thân thủ quả thực quá kém cỏi, lén lén thời điểm còn phát ra rõ ràng như vậy âm thanh, quả thực chính là nghiệp dư trình độ. Ta hướng về sau một chân đá ra, đem cái kia đánh lén ta người đá một cái mông đôn, cái kia đeo kính nam cũng muốn nhào tới, lại bị Tư Không Độ một cái quật ngã trên mặt đất. Còn lại hai cái nữ thì nhào về phía Nhã Kỳ. Mặc dù nói Nhã Kỳ vừa bản phục sinh, thế nhưng bị Hàn Dư cho huấn luyện thân thủ cho dù là tại thân thể hư nhược dưới tình huống, cũng không phải hai cái cô gái bình thường có thể đối phó, chỉ hai lần, liền cho hai nữ nhân kia cho hất tung ở mặt đất. Ta đem cái kia đánh lén ta Tráng Hán từ trên mặt đất lôi dậy, là ai để ngươi đến tập kích chúng ta? Tráng Hán đột nhiên cười, nụ cười kia, ánh mắt kia thoạt nhìn đều có một loại để người bất an cảm giác quen thuộc, Từ Phúc, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Câu nói này ngữ khí, còn có thần thái kia. Quả thực liền cùng cái kia đao ba nữ giống nhau như lúc. Ta phản phất, tại cái này nam nhân con ngươi bên trong nhìn thấy đao ba nữ thân ảnh. Ngươi đến cùng là ai? Ta hướng về phía nam nhân hỏi. Chỉ có thể sống ở trong ngộng đao ba nữ, làm sao có thể khống chế thế giới hiện thực người, cái này nhất định không phải thật. Ta là ai ngươi rõ ràng rất rõ ràng nam nhân đáp lại. Ngươi ngụy trang người kia chỉ có thể sinh hoạt ở trong mơ. Trang Chu Ngộng Điệp vẫn là Điệp Ngộng Trang Chu, ngộng cùng hiện thực chênh lệch cũng không phải rất lớn, ý chí yếu kém người ta có thể khống chế, ý chí cường đại người ta có thể đem hắn linh hồn cầm tù tại thân thể trong một cảnh, cướp đi thân thể của hắn nói chuyện chính là bị Nhã Kỳ quật ngã một cái nữ hài, Tần Dương, hy vọng bên cạnh ngươi người vĩnh viễn không nên mơ ngộng, không phải vậy, ta sẽ cướp đi bọn họ tất cả. Nữ hài nói xong, mấy người kia thân thể liền bắt đầu kịch liệt co quắp, chỉ chốc lát sau, bọn họ đình chỉ run rẩy, từng cái mở mịt nhìn xem xung quanh. Ta làm sao ngã trên mặt đất, mang theo kính mắt nam nhân lẩm bẩm lầu bầu nói. Bụng thật là đau a, cái kia cường tráng nam nhân ôm bụng bỏ dậy nói. Hai nữ hài dắt nhau đỡ lên, cũng đối với mình vì cái gì ngã trên mặt đất sinh ra không hiểu. Ta đối Nhã Kỷ cùng Tư Không Độ ra hiệu rời đi nơi này, làm chúng ta rời xa mấy cái kia du lịch đuổi về sau, ta đem đao bàn nữ sự tình nói cho bọn họ. Ký sinh ngộng có chút giống là hiểm linh năng lực, Tư Không Độ nói. Hiểm linh ta cũng đã gặp qua, thế nhưng cả hai lại hoàn toàn khác biệt. Ta nói, hiểm linh nhiều nhất bất quá là trung cấp ác linh, mà ký sinh ngộng mức độ nguy hiểm ít nhất có thể cùng cao cấp ác linh so sánh, dù cho tại biết chính mình thân ở một cảnh cũng vô pháp đánh bại nàng, thậm chí ta liền tính học tập mộng tiên thuật cùng Từ Phúc hợp tác, cũng thiếu chút nàng nói. Nhã Kỳ nói, tóm lại trước đem chuyện này báo cáo đến tổng cục a. Ta lập tức cho Trịnh Thu Huyên gọi điện thoại, lúc trước ta tại chi cục thời điểm, chi cục toàn cục trên giới bị bãi trùng giáo không chế, loại kêu biến thành tội phạm truy nã cảm giác ta có thể không muốn nếm thử một lần nữa. Huống chi hiện tại tổng cục vốn là bởi vì Dương Lăng sự tình mà ở vào bị thượng cấp nửa tiếp quản trạng thái, nếu như lại ra chuyện gì, sợ rằng đặc tập tổ có khả năng sẽ bị trực tiếp giải tán. Mặc dù nói đao ba nữ trong mộng là vô địch, thế nhưng đối phó nàng phương pháp cũng không phải không có, chỉ cần không nằm mơ, nàng liền không có biện pháp thừa lúc vắng mà bảo, mà để người một đêm đi ngủ không nằm mơ, sẽ không sinh ra tính nghỉ lại cùng tác dụng phụ thuốc đặc tập tổ vẫn phải có, chỉ là loại này thuốc chế tạo chậm chạp, không cách nào sản xuất hàng loạt, muốn phái phát đến cả nước là không thể nào, chỉ có thể trước cung cấp nhân vật trọng yếu. Dù cho chúng ta đem thuốc chỉ cung cấp cho nhân vật trọng yếu, thế nhưng cũng vô pháp cung ứng thời gian quá dài, tối đa cũng chỉ có thể cung ứng một tuần, mà lại là bắt đầu tính từ ngày hôm nay trong điện thoại truyền ra Trịnh Thu Huyên âm thanh, Tần Dương. Ngươi là duy nhất cùng ký sinh mộng giao thủ qua người, ngươi cũng sẽ một bộ phận mộng tiên thuật, cho nên hy vọng ngươi có thể tại cái này thời gian một tuần bên trong, nghĩ ra đối phó ký sinh mộng phương pháp. Mặc dù Trịnh Thu Huyên vô dụng nhất định phải dạng này ngữ khí, thế nhưng ta vẫn cứ cảm thấy áp lực lớn lao. Nếu như thuốc dùng xong ta còn tìm không ra đối phó ký sinh mộng phương pháp, như vậy thế giới sợ rằng đều sẽ xa vào đến đao ba nữ khống chế phía dưới. Ta sẽ cố hết sức. ta chỉ có thể trả lời như vậy Trịnh Thu Huyền. Bởi vì ta đối giải quyết ký sinh mộng căn bản là không có nắm chắc, một điểm nắm chắc cũng không có. Nếu như là tại thế giới hiện thực, ta còn có thể dựa vào ác linh tinh hoa, tiểu kim ô, thái ác kiếm một trận chiến, thế nhưng tại mộng cảnh thế giới, ta có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình, đồng thời giấc mơ của ta đã bị ô nhiễm, chỉ cần bị ký sinh mộng ký sinh qua một lần, như vậy về sau không quản tiến vào cái dạng gì mộng cảnh, đều là bị ký sinh mộng cảnh, có thể nói, ta đã không có trong mộng cùng đao ba nữ tái chiến một cơ hội duy nhất. Trở lại tổng cục, ta đem Hắc Đồng Do Kỷ đưa đến phòng giam bên trong. Tại ta muốn đóng lại phòng giam phía trước, Hắc Đồng Do Kỷ đột nhiên gọi ta lại nói, "Uy, các ngươi sẽ cung cấp cho ta sẽ không làm mộng thuốc à?" "Sẽ không. Loại thuốc này số lượng có hạn, căn bản không có khả năng cho nàng dạng này tội phạm cung cấp. Ta có một cái tình báo, có lẽ có thể giúp ngươi đối phó ký sinh mộng." Hắc Đồng Do Kỷ vội vàng nói. "Cái gì tình báo?" "Muốn ta nói cho ngươi biết tình báo này cũng có thể, ta muốn đầy đủ ta dùng một tháng sẽ không làm mộng thuốc." Hắc Đồng Do Kỷ nói, "Cho ta thuốc, ta liền đem cái này tình báo nói cho ngươi." Chương 605, mộng cảnh vật chất. Chương 605, mộng cảnh vật chất. Một tháng thuốc, nữ nhân này thật đúng là công phu sư tử vọng, cũng không biết nàng có phải là thật hay không có cái gì tin tức hữu dụng. Ngươi không một chút nào lộ ra, ta làm sao biết ngươi thật sự có chúng ta cần có thông tin? Ta nhìn xem Hắc Đồng Do Kỷ nói, ta biết sao có thể tiến vào mộng cảnh. Hắc Đồng Do Kỷ nói, không phải đi ngủ, mà là lấy ngươi hiện thực vật chất thân thể tiến vào mộng cảnh phương pháp. Nghe đến Hắc Đồng Do Kỷ lời nói, trong lòng ta cảm thấy chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ký sinh mộng khó đối phó nhất địa phương ngay tại ở trong mộng nữ nhân kia có vô số thủ đoạn, chỉ cần nàng có thể nghĩ tới liền có thể trở thành hiện thực, mà những người lại tại mộng cảnh bên trong cơ hồ bị tước đoạt bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn, hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt. Nhưng nếu như ta có thể bản thể tiến vào mộng cảnh bên trong, tình huống kia lại khác biệt. Chỉ là có thể để cho bản thể tiến vào mộng cảnh, như vậy độ tin cậy cơ hồ là không, quả thực chính là tiên phương dạng. Liền xem như 3 tuổi hải tử cũng sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. Ta đi ra phòng giam, chuẩn bị đem cửa tù đóng lại. Hắc Đồng Do Kỷ vội vàng hô, ta có thể chứng minh ta lời nói. Ta ngừng đóng cửa động tác, chứng minh cho ta nhìn. Ta hiện tại không có cách nào chứng minh, bất quá để ta gọi điện thoại, rất nhanh liền sẽ có người đem chứng cứ lấy ra. Hắc Đồng Do Kỷ khẩn trương nhìn ta, có lẽ là lo lắng ta không tin nàng cứ vậy rời đi a muốn gọi điện thoại liền muốn rời khỏi cái này dưới đất phòng giam, bởi vì nơi này là ngăn cách điện thoại tín hiệu, chỉ có nội bộ hệ thống truyền tin có thể sử dụng. Hiện tại nàng đã thuộc về tại áp phòng giam, muốn rời khỏi cần trước cho cục trưởng đánh cái báo cáo. Ta đem điện thoại đánh cho Trịnh Thu Uyên phía sau, Trịnh Thu Uyên nói thẳng một câu, vụ án này toàn quyền do ngươi phụ trách, ngươi cần ai giúp bận rộn không cần hỏi đến ta. Được đến Trịnh Thu Uyên câu nói này, ta liền đem Hắc Đồng Do Kỷ mang ra phòng giam. Ta đem điện thoại của mình đưa cho nàng, đừng có đùa mánh khỏe. Hắc Đồng Do Kỷ từ trong tay của ta đưa điện thoại tiếp nhận, cười khổ vừa nói, mặc ta đã bị Từ Phúc hủy đi, ngư chàng kiếm kiếm ấn ta cũng đã từ bỏ, ta còn có thể đuổi nghịch hoa chiêu gì. Nàng thông qua một cái mã số, sau đó đối với điện thoại dùng mệnh lệnh khẩu khí ba đấy quang quắc nói một chút tiếng Nhật, ta lại một câu đều không có nghe hiểu, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi với dạy ta tiếng Nhật thương lão sư. Nàng đem điện thoại đánh xong phía sau, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Ta tiếp nhận điện thoại hỏi, ngươi vừa rồi đều nói cái gì? Ta để ta người đem chứng cứ mang đến. Hắc Đồng Do Kỷ dừng một chút, nói tiếp, ta còn hỏi một cái ca ca ta tình huống. Nàng nhìn hướng ta, há to miệng, hình như muốn nói gì, nhưng lại không có nói. Hẳn là muốn cầu tình đi gặp ca ca của nàng một mặt ta bất quá nàng cũng hẳn là biết rõ, đó là không có khả năng sự tình. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, một chiếc Honda Jeep dừng ở trước mặt của ta, từ trên xe bước xuống một người mặc câu phục đen cao lớn nam nhân. Cái kia cao hơn 2 mét dáng người, như bạc nước vòng eo, quả thực chính là đô vật tuyển thủ hình thể. Quả thực làm khó chiếc xe kia lại để có thể chứa như thế đại thể loại hình người còn không có bị nó bạo. Nam nhân đến Hắc Đồng Do Kỷ trước mặt rất cung kính đem một cái bọc đưa cho Hắc Đồng Do Kỷ, sau đó một câu không nói liền xoay người rời đi. Hắc Đồng Do Kỷ đem bao khỏa kia đưa cho ta, trong này chính là chứng cứ. Ta không có đi đón, Hắc Đồng Do Kỷ chính mình đem bao khỏa kia mở ra, bên trong là một cái thoa nước sơn đen gỗ, nàng mở ra hộp gỗ cái nắp, phủ lên màu tím lông lung thiên nga trong hộp yên tĩnh nằm một cái bình thủy tinh. Trong bình đúng là một loại ta chưa từng thấy qua kỳ dị vật chất, giống như nổi lơ lửng kim loại bột phấn, lóe ra các loại hào quang. Hắc Đồng Do Kỷ cẩn thận từng ly từng tí đem cái này bình thủy tinh từ trong hộp đem ra. Làm nàng ngón tay chạm đến cái bình thời điểm, nguyên bản bất động bột phấn tựa như nhận lấy cái gì kích thích, bắt đầu sản sạt rung động, những cái kia bột phấn tại trong bình không ngừng biến ảo hình thái, từ hiện đại cao ốc biến thành núi cao nguy nga, từ nhân nhân thảo nguyên biến thành một mảnh hoang mạc, tất cả biến hóa đều giống như thế giới hiện thực phiên bản thu nhỏ giống nhau thực. Đây là vật gì? Ta đối Hắc Đồng Do Kỷ hỏi. Từ mộng cảnh thế giới mang tới hạt cát. Hắc Đồng Do Kỷ nói, trong mộng công trình kiến trúc hoặc là sông núi nham thạch đều là loại này mộng cảnh xa tạo thành. Cái này có thể chứng minh đi. Ta cần cầm tới bộ nghiên cứu khoa học đi kiểm tra một cái thật giả. Ta đối Hắc Đồng Do Kỷ nói, sẽ không dùng thời gian quá dài. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta chỗ này chỉ có cái này một bình. Hắc Đồng Do Kỷ nói, chứa loại này vật chất bình thủy tinh là tại mộng cảnh thế giới bên trong chế tạo ra, cho nên mới có thể vây khốn loại này mộng cảnh xa. Nếu như đem cái bình này mở ra, mộng cảnh xa liền sẽ biến mất, bởi vì bản này không phải thuộc về cái này thế giới đồ vật. Biết. Ta đem Hắc Đồng Do Kỷ đưa về đến dưới đất phòng giam về sau, mang theo cái này một bình nhỏ mộng cảnh xa đi tới bộ nghiên cứu khoa học, để đặc tập tổ nhân viên nghiên cứu khoa học hỗ trợ đối thứ này tiến hành phân tích. Đặc tập tổ tổng cục những nhân viên khoa nghiên kia có mấy cái là cấp quốc gia, thậm chí tại một số phương diện so bình thường các quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học còn muốn lợi hại hơn. Mộng cảnh thế giới vật chất trước đây cũng chưa từng có chiếm được qua, cho nên bình thủy tinh có thể hay không mở ra cũng không tính vấn đề, bởi vì ta chỉ là vì để người kiểm tra một chút, đây có phải hay không là dùng một loại nào đó ký ức tính tài liệu, hoặc là lợi dụng quang ảnh loại hình thị giác hiệu quả ngụy tạo. Kiểm tra đo lường kết quả rất nhanh liền đi ra, đồng thời so ta yêu cầu kiểm tra đo lường hạng mục còn muốn kỹ càng, bình thủy tinh bên trong xác thực có một loại nào đó vật chất tồn tại, bất quá không phải bất kỳ trí nhớ nào tính tài liệu, thậm chí không phải bất luận cái gì đã biết tài liệu, chỉ có tại người khoảng cách gần tiếp cận, bình thủy tinh bên trong vật chất mới có phản ứng, căn cứ kiểm tra đo lường sơ bộ cho ra kết luận, hẳn là cùng người sóng điện não còn có linh hồn năng lượng có chỗ liên hệ. Bình thủy tinh mặc dù là thủy tinh, thế nhưng nội bộ cũng chứa không biết vật chất. Đem phần báo cáo này cho ta về sau, Tóc Hoa Dâm người phụ trách có chút mong đợi nhìn ta hỏi, xin hỏi, cái này vật chất có thể hay không để chúng ta lại nói tiếp nghiên cứu một đoạn thời gian? Vật kia liền đưa cho ngươi. Nghe ta nói như vậy, lão nhân gia kích động một cái cao bắn ra, đối với tổng cục những này nhân viên nghiên cứu khoa học đến nói, bọn họ chỉ sợ cả đời cũng sẽ không xuất hiện tại đại chúng trước mặt, chỉ là một mặt theo đuổi đối không biết sự vật nghiên cứu, mộng cảnh vật chất loại này hi hữu đồ vật, đối với bọn họ đến nói quả thực liền cùng vô giá bảo đồng dạng. Ta vội vàng về tới địa hạ lao phòng, trên đường đi ta nghĩ đến làm sao cùng Hắc Đồng Do Kỷ có kẻ mà cả. Nguyên bản thuốc liền không đủ dùng, cho nàng một tháng thuốc tuyệt đối không có khả năng, đi tới cửa tủ phía trước, ta hít sâu một hơi, tận lực để trên mặt của mình sẽ không để lộ ra bất kỳ tin tức, sau đó mới đưa phòng giam cửa cho đẩy ra. Đi vào phòng giam, Hắc Đồng Do Kỷ mười phần lạnh nhạt nhìn ta, nàng không nói lời nào, để ta cũng không biết có lẽ từ chỗ nào nói đến, dù sao ta không phải một cái giỏi về mặt cả người. Chương 606, mộng cảnh nhập khẩu. Chương 606, mộng cảnh nhập khẩu. Hắc Đồng Do Kỷ cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, hiển nhiên là nghĩ rằng ta sẽ trở về, xem ra nàng đối với chính mình cung cấp vật chứng có 10 phần lòng tin, sợ rằng đối thuốc nhu cầu lượng sẽ không dễ dàng nhả ra. Ta đi vào trong phòng giam, ngồi xuống ghế dựa, nhìn hướng Hắc Đồng Do Kỷ. Như thế nhìn xem không nói lời nào cũng không phải chuyện này, thấy nàng không có mở miệng trước ý tứ, ta suy nghĩ một chút liền trước phá vỡ trầm mặc, kiểm tra đo lường kết quả đã xuất hiện. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không trở về, không phải sao? Hắc Đồng Do Kỷ nhìn ta nói, ta biết ngươi là muốn đến cùng ta ra giá. Tất nhiên ngươi biết, vậy ta liền nói thẳng, chúng ta không có khả năng cho ngươi cung cấp một tháng thuốc. Ta đối Hắc Đồng Do Kỷ nói, biết ta vì cái gì muốn một tháng thuốc sao? Hắc Đồng Do Kỷ hỏi. Ta lắc đầu. Hắc Đồng Do Kỷ nói, một tháng thuốc nếu như là ta một người dùng lời nói, căn bản không có cái kia cần phải, bởi vì ngươi chỉ có thời gian một tuần, nếu như ngươi trong một tuần có thể giải quyết ký sinh mộng vấn đề, cho ta lại nhiều thuốc cũng không có ý nghĩa, mà trong một tuần nếu như không thể giải quyết ký sinh mộng vấn đề, như vậy bao gồm ngươi ở bên trong, tất cả mọi người đều có khả năng sẽ bị ký sinh mộng khống chế, ta liền xem như mỗi ngày uống thuốc, y nguyên sẽ có nguy hiểm. Dừng một chút, Hắc Đồng Do Kỷ nói tiếp, ta cũng không sợ chết, bởi vì thẩm phán về sau, ta nhất định là sẽ bị phán tử hình, ta muốn thuốc, nhưng thật ra là vì cho ca ta dùng. Ca ta, còn có chiếu cố hắn bác sĩ, cộng thêm bảo tiêu tổng cộng 4 người, mỗi người một tuần lượng thuốc, 28 ngày phần, bởi vì ca ta mắc có ung thư não, chèn ép thần kinh dẫn đến hắn thường xuyên sẽ nôn mửa phạm vi, nhiều ra 2 phần là vì tránh cho hắn đem nuốt vào thuốc phương ra. Có một tuần lượng thuốc, liền có thể cam đoan hắn tại cái này trong một tuần là tương đối an toàn. Ta có thể đem ca ca ngươi tiếp vào đặc tập tổ đến. Ta đối Hắc Đồng Do Kỷ nói, chúng ta đến bảo vệ hắn, không có cái kia cần thiết. Hắc Đồng Do Kỷ trong ánh mắt có nước mắt lập lòe, ca ca hắn bệnh tình chuyển biến xấu, chỉ có một ngày tuổi thọ. Không cần thuốc. Hắc Đồng Do Kỷ nói, ngươi muốn gặp hắn một lần cuối sao? Tay không đi gặp mẹ nó. Hắc Đồng Do Kỷ nhìn ta hỏi, ta hướng hắn cam đoan qua ta sẽ trị tốt hắn, chỉ cần có bất tử dược, thế nhưng hiện tại bất tử dược ở đâu? Lau khô khỏe mắt nước mắt, Hắc Đồng Do Kỷ nói, hiện tại nói những này đều không có ý nghĩa, được làm vua thua làm giặc, ta thua cũng nhận. Ngươi sắp chết, ta cái gì cũng đều nghi thoáng. Ngươi muốn biết mộng cảnh lối vào ta có thể nói cho ngươi, bất quá đó là hung hiểm chi địa, khả năng sẽ có đi không về. Lại nguy hiểm cũng nguy hiểm bất quá ký sinh mộng. Nói đến Nhật Bản phong cảnh, đầu tiên để người nghĩ tới chính là Phú Sĩ Sơn. Mà tại Phú Sĩ Sơn dưới chân núi, lại còn có một cái mười phần nổi tiếng rừng rậm, đó chính là Nhật Bản tự sát rừng rậm Thanh Mục Nguyên Thủ Hải. Nơi này sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì nơi này mỹ cảnh, mà là bởi vì nơi này là Nhật Bản tự sát thắng địa. Khu rừng rậm đạp, danh xưng là 10 bước một quỷ, 5 bước một thì, lời này có chút khoa trương, bất quá tại chỗ này xác thực khắp nơi có thể thấy được người thi thể, có rất nhiều vừa mới chết đi người, có thì là đã không biết chết bao lâu, thân thể đã khô cạn hư thối sắc tối, thậm chí còn có một chút đều đã biến thành bạch cốt. Mặc dù mỗi năm Nhật Bản đều sẽ phái đại lượng quản lý đến xử lý thi thể, thế nhưng thực tế bị phát hiện, cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi, nơi này cây cối rậm rạp, thường thường sẽ đem người tự sát thi thể ngăn lại, rừng rậm này phảng phất có được một loại nào đó ma tính, để người tự sát đứa trẻ bị vứt bỏ không nhà để về lão nhân, đều sẽ lựa chọn tại chỗ này chết đi. Ở tại rừng rậm phụ cận người còn nói, buổi tối trong rừng rậm sẽ truyền ra dây thường ma sát âm thanh, còn có người đã từng nhìn thấy lưỡi rất dài quỷ thắt cổ tại trong rừng cây đi tới đi lui. Mà rừng rậm này chính là tiến vào mộng cảnh lối vào một trong. Theo Hắc Đồng Do Kỷ nói tới, trên thế giới này tiến vào mộng cảnh lối vào không chỉ một chỗ, mà nàng biết, cũng chỉ có chỗ này thành một nguyên tụ hải, dù sao nàng sinh hoạt tại Nhật Bản. Tại đứng dậy tiến về Nhật Bản phía trước, ta trước đi tới Vân Dương Tử trong phòng giam, bị trói tại trên giường Vân Dương Tử nhắm mắt lại, trên tay mang theo chuyển vận dinh dưỡng ống truyền dịch. Chúng ta nói chuyện A Vân Dương Tử. Nghe đến ta gọi ra cái tên này, quái nhân con mắt lập tức mở ra, cái kia vận đục trong mắt nhìn chúng ta. ta đã đi qua bất tử bảo tàng. Ta đối quái nhân nói, tại nơi đó gặp một người, hắn đem ngươi sự tình đều nói cho ta biết. Vân Dương Tử ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi theo đuổi Thái A Kiếm, là vì Hắc Đồng Gió Kỷ, cũng chính là Ngũ Thiến nói cho ngươi Thái A Kiếm có thể hủy đi những kiếm a. Ta đem Thắng Tà Kiếm thả tới hắn bên cạnh, nhưng cầm Thái A Kiếm hướng về Thắng Tà Kiếm hung hăng chém đi xuống. Tại chém đi xuống thời điểm, ta nhìn thấy Vân Dương Tử trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Làm. Hai thanh kiếm phanh tại một chỗ, tia lửa tung tóe, thế nhưng hai thanh kiếm lưỡi kiếm lại liền một điểm lỗ hổng đều không có. Vân Dương Tử ánh mắt lộ ra khiếp sợ, bị đánh thuốc an thần hắn kịch liệt giằng co, trong tay của ta Thắng Tà Kiếm cũng rơi vào trong tay hắn. Giang giác. Hắc quang lóe lên, trên người hắn gò bó toàn bộ đều đứt rời, từ trên giường nhảy xuống, hai tay của hắn nắm chặt Thắng Tà Kiếm hướng về ta bổ xuống, mà ta thì huy động Thái A Kiếm lên kích. Làm. So vừa rồi phát ra tiếng vang càng thêm vang dội, mặt đất đều tại cái này một lần song kiếm giao kích phía dưới rung động. Mà Thắng Tà Kiếm cũng tốt, Thái A Kiếm cũng được, vẫn không có tổn thương chút nào. Làm sao? Có thể, khàn khàn cứng rắn âm thanh từ Vân Dương Tử trong miệng thoát ra, hắn kịch liệt thở hổn hển, hiển nhiên cảm xúc mười phần không ổn định. Ở ngoài cửa những cái kia các cảnh ngục nhìn thấy một màn này vội vàng cầm súng gây mê súng kích điện nhắm ngay Vân Dương Tử. Ta phất tay ra hiệu bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, sau đó đôi Vân Dương Tử nói cho ta chuyện của ngươi, người cũng nói cho ta biết một cái có thể giúp ngươi giải thoát phương pháp. Vân Dương Tử ngẩng đầu, một đôi mắt thật chặt dùng sức nhìn chằm chằm ta. Thắng Tà Kiếm cần dùng kim ô dương hỏa dung luyện, dùng Âu Giá Tử Búa rèn đúc lại, dùng dao chỉ nước hạ nhiệt độ. Hiện tại cái này ba loại đồ vật, trừ Âu Giá Tử Búa rèn ta còn không biết ở đâu bên ngoài, kim ô dương hỏa ta có, dao chỉ ta cũng biết ở đâu. Nếu như ngươi chịu tin tưởng ta, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Vân Dương Tử trầm mặc rất lâu, hỏi ta có thể tin tưởng ngươi sao? Xin tin tưởng ta. Ta trả lời nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Bởi vì ta hiện tại có cái phiền phức cần ngươi đến giúp đỡ. Ta nói, cần ngươi Thắng Tà Kiếm lực lượng đến giúp đỡ. Vân Dương Tử không có trả lời ngay, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn đối với ta nói, cái này chính là ta một lần cuối cùng tin tưởng người khác, hy vọng ngươi sẽ không theo nữ nhân kia đồng dạng lừa gạt ta. Chương 607, Tà Ma. Chương 607, Tà Ma. Được đến Vân Dương Tử hiệp trợ, ta Nhã Kỳ Tư Không Độ mới cùng nhau khởi hành đi đến Nhật Bản Thanh Mục Nguyên Thụ Hải. Mộng cảnh lối vào muốn tại nửa đêm mới có thể mở ra, trừ phi vận khí hoặc là nói vận rủi tốt tới cực điểm, mới sẽ tại không có bất luận cái gì dẫn đường vật chỉ dẫn bên dưới liền trực tiếp tiến vào mộng cảnh thế giới. Chúng ta thời gian có hạn, tự nhiên không có khả năng dựa vào đụng đại vận tìm nhập khẩu. Hắc Đồng Do Kỷ liền dạy cho chúng ta một cái dẫn đường đèn phương pháp luyện chế, trong đó cần một kiện trọng yếu nhất vật phẩm chính là Hắc Đồng Do Kỷ cho ta mộng cảnh xa. Tại ta rời đi tổng cục phía trước, đi cùng bộ nghiên cứu khoa học những lao đầu kia mượn dùng mộng cảnh xa thời điểm, những lao đầu kia mỗi một người đều tựa như là thần dữ của đồng dạng đem cái kia mộng cảnh xa ba tầng trong ba tầng ngoài vây chật như nêm cối, đối mặt ta dáng vẻ như lâm đại địch, tựa như hoàn toàn quên cái này mộng cảnh xa phía trước mấy phút là ta đưa cho bọn họ. Vẫn là ta cam đoan từ mộng cảnh trở về sau sẽ cho bọn họ mang đến càng nhiều mộng cảnh vật chất, những này lão đầu mới bằng lòng đem mộng cảnh xa cấp cho ta. Đi tới Thanh Mục Nguyên Thụ Hải, ta dựa theo Hắc Đồng Do Kỷ nói tới, tìm một khỏa cao 10 mét đại thụ chặt đứt, đào ra bên trong thụ tâm, lấy chúng ở giữa một đoạn làm thành dài 3 mét, hai ngón tay thô một cái mảnh cán, đằng trước dùng dây đỏ buộc lấy, cột lên cái kia mộng cảnh xa. Nói đến kỳ quái, mộng cảnh xa loại này đồ vật nguyên bản chỉ có tại người đến gần thời điểm mới sẽ biểu hiện ra nó hoạt tính, nhưng đã đến cái này Thanh Mục Nguyên Thụ Hải bên trong, dù cho treo ở dài 3 mét mảnh cán bên kia, cái bình bên trong mộng cảnh xa cũng lộ ra 10 phần sinh động. Đồng thời một mực hướng về một phương hướng va đập vào cái bình, tựa như là có đồ vật gì đang hấp dẫn mộng cảnh xa đồng dạng. Cái hướng kia, chiều ta mộng cảnh xa chỉ dẫn phương hướng đi đến. Dừng cây bên trong thỉnh thoảng truyền đến một tiếng chim hót, những cái kia chim gọi tiếng lại đều mười phần chói tai khó nghe, càng giống là người tại trước khi chết thống khổ kêu rên. Các ngươi có cảm giác được gì hay không? Vân Dương Tử đột nhiên nói. Cái gì? Ta hỏi. Xem như Thắng Tà Kiếm cầm kiếm người, Vân Dương Tử đối với âm tà đồ vật cảm giác so với chúng ta nhạy cảm nhiều. Hình như có rất nhiều con mắt đang nhìn chúng ta. Vân Dương Tử nói. Là xung quanh những thi thể này cho ngươi mang tới ảo giác. Ta nói, càng là hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến, người tự sát thi thể thì càng nhiều, từng cái treo ở trên chặt cây, mất đi sức sống thân thể tại gió quét bên dưới giống như chuông gió tới lui, trước khi chết hai mắt trận to tựa như là tại chừng chúng ta những này kẻ xung vào. Không, là thật có đồ vật, ta có thể cảm giác được, cũng có thể nghe đến. Vân Dương Tử nói, đến cùng là có cái gì a, đừng nói thần bí như vậy hề hề, quá dọa người. Nhã Kỳ dùng mình một cái nói, tại cái kia. Vân Dương Tử đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, trong tay Thắng Tà Kiếm từ dưới lên trên vung lên. Chất lỏng màu đỏ sẫm từ không trung tung xuống, mang theo một cô rất nặng mùi tanh. Lúc này ta mới phát hiện, có một đoàn đen xì đồ vật chính hướng về nơi xa chạy trốn, nếu như không phải Vân Dương Tử phát hiện, cái kia đen xì đồ vật giấu ở phía trước trong bóng cây bất động lời nói, chỉ sợ ta liền xem như dán đi lên cũng không phát hiện được. Vân Dương Tử trong tay Thắng Tà Kiếm lại lần nữa huy động, vật kia trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Chúng ta chạy đến vật kia bên cạnh thi thể, ở dưới ánh trăng, vật kia thi thể bay ra màu xám khí tức, những cái kia khí tức hình dạng như là vật bẹo khuôn mặt. Đây là vật gì? Nhã Kỳ hỏi. Tà Tuế. Tư Không Độ nói, vốn là Thái Tuế, bởi vì hấp thu quá nhiều thi khí oán khí mà biến dị, trở thành dựa vào thôn phệ người linh hồn mà sống Tà Tuế. Loại này đồ vật lại phát ra một chủng loại giống như một diệp mùi thơm ngát, không chú ý, hút vào loại này mùi thơm liền sẽ để người sinh ra tâm tình tuyệt vọng, từ đó muốn tự sát. Bất quá loại mùi kia phân tán phạm vi có hạn, chỉ có xung quanh nó chừng 1 mét có hiệu quả. nếu như không phải Vân Dương Tử phát hiện kịp thời, vừa rồi ta liền đâm đầu vào. Đừng cao hứng quá sớm. Vân Dương Tử nói, còn nhớ rõ ta mới vừa nói cái gì sao? Xung quanh có rất nhiều con mắt đang nhìn chúng ta, sợ là chúng ta đã tiến vào tà tuế vòng đây. Không quan hệ, xung quanh tà tuế để ta giải quyết. Ta vừa nói, khống chế ác linh tinh hoa sát mặt đất hướng về xung quanh giống như mạng nhện mở rộng ra đến, những cái kia tà tuế cũng sẽ không phi, mặc dù núp ở dưới bóng cây khó mà bị phát hiện, thế nhưng ác linh tinh hoa có thể chạm đến bọn họ. Vừa chạm vào đụng phải tà tuế, ác linh tinh hoa giống như cùng là bắt được thú săn bạch tuộc xúc tu đột nhiên cuốn lên, đem những cái kia tà tuế cuốn lấy rào sát. Cứ như vậy, trên đường đi một bên tiêu diệt tà tuế, một bên hướng về mộng cảnh xa chỉ dẫn phương hướng đi đến. Không biết đi bao xa, tiền phương của chúng ta xuất hiện một mảnh sương mù. Dễ nghe tiếng ca từ cái kia sương mù bên trong bay ra, cái kia tiếng ca không có lời bài hát, chỉ bằng cái kia tốt đẹp giọng nói, liền để ta có một loại không kịp chờ đợi muốn xông vào trong sương mù khoảng cách gần lắng nghe xúc động, loại này xúc động là mãnh liệt như vậy, thế cho nên hai chân của ta không tự chủ được hướng về kia sương mù dày đặc bước vào. Trong lòng ta run lên, làm bận rộn để nén xuống loại này nội tâm xúc động, để hai chân của mình ngừng lại, đồng thời vươn tay, đem đồng dạng bước về phía sương mù dày đặc mà không tự chủ Nhã Kỳ bắt lại. Bị ta bắt lấy Nhã Kỳ cũng lập tức kịp phản ứng, lui về phía sau hai bước, có chút nghĩ mà sợ nhìn xem cái kia tiếng ca bay ra sương mù dày đặc nói, sương mù kia bên trong có cái gì? Trầm mặc. Không ai có thể xem thấu cái kia sương mù dày đặc phía sau cảnh tượng, liền Trạm Lư kiếm cầm kiếm người tư không độ cũng làm không được. Tại cái kia sương mù dày đặc phía sau có lẽ là một cảnh, có lẽ là dùng tiếng ca đến dụ dỗ thu săn quái thú, có lẽ cả hai đều là. Bất quá không quản mộng cảnh có phải là bao phủ tại cái này sương mù dày đặc bên trong, từ cái kia không ngừng đụng chạm lấy bình thủy tinh, phản phất muốn từ trong đó bay ra ngoài mộng cảnh xa xem ra, chúng ta khoảng cách cửa mộng cảnh hẳn là càng ngày càng gần. Ta nhìn hướng Vân Dương Tử, phiền phức ngươi trước dò đường. Vân Dương Tử nhẹ gật đầu. Hắn thăng tà kiếm có thể khống chế thi thể, mà tại cái này tự sát rừng rậm bên trong không thiếu hụt nhất chính là thi thể. Theo Vân Dương Tử trong tay thắng tà kiếm bung lên, một chút thi cốt đem trên thân đè lên bùn đất lá cây bắn lên, từ dưới mặt đất bò đi ra, từng cái bước mãn san bộ pháp, đi vào cái kia sương mù dày đặc bên trong. Những này bị thắng tà kiếm khống chế thi thể cùng Vân Dương Tử thị giác cùng hưởng, mà tư không độ chạm lừa kiếm có thể để tất cả chạm đến hắn người thị giác cùng hưởng. Đây chính là ta mang Vân Dương Tử tới đây nguyên nhân lợi dụng những thi thể này đến đối nguy hiểm không biết khu vực tiến hành dò đường. Tư không độ đem để tay tại Vân Dương Tử trên bả vai, ta cùng Nhã Kỳ phân biệt đem để tay tại tư không độ trên vai. Theo những thi thể này đi vào đến sương mù dày đặc bên trong, trong sương mù dày đặc cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt của chúng ta. Sương mù dày đặc bên trong có một cái từ vô số khô lâu tạo thành to lớn thân ảnh, nó ngồi dưới đất, thân thể khổng lồ chừng cao hơn 5 mét, một cái tay nâng một bộ không có chút nào sinh mệnh khí tức thi thể, một cái tay khác thì nhẹ nhàng đuốt ve thi thể kia, trong miệng ngâm nga cùng hắn khủng bố bên ngoài hoàn toàn ngược lại tốt đẹp làn điệu, như là một cái ngay tại dỗ dành chính mình hài tử chìm vào giấc ngủ mẫu thân đồng dạng. Chương 608, tự sát cùng bật ngủ. Chương 608, tự sát cùng bật ngủ. Tại nhìn đến trong sương mù dày đặc cảnh tượng phía sau, chúng ta giải trừ thị giác cùng hưởng mở to mắt. Sương mù dày đặc bao phủ vẫn như cũng là cái này thành một nguyên thụ hải một bộ phận, mặc dù không phải mộng cảnh thế giới, bất quá mộng cảnh lối vào có lẽ liền tại cái này sương mù dày đặc bên trong. Chúng ta bước vào sương mù dày đặc bên trong, cái này sương mù dày đặc càng giống là một mặt tường rào, đem vùng này cho vào ở, khu vực bên trong cũng không có một chút sương mù. Đi vào sương mù bên trong, cảnh sát xung quanh cùng những cái kia lúc trước dò đường thi thể nhìn thấy đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là cái kia ca người, tại dò đường thi thể trong mắt, ca hát chính là một cái vô số hài cốt tạo thành cự nhân, thế nhưng đi tới về sau, ta nhìn thấy nhưng là một cái vóc người thấp bé lao bà. Mà trong ngực nàng ôm cũng không phải là một cái thi thể, mà là một cái ngay tại ngủ say hài nhi. Làm phát hiện chúng ta đi sau khi đi vào, nàng ngẩng đầu lên nhìn hướng chúng ta, vẫy vây tay nói, mặt mỉm cười, ngựa khí hiền lành nói một đống lời nói, bất quá bởi vì nói là tiếng Nhật, ta một câu đều không có nghe hiểu. Bất quá tư không độ lại nghe minh bạch, nàng hỏi chúng ta là ở đâu ra, nói rừng cây này trong đêm nguy hiểm, để chúng ta đem mộng cảnh xa giao cho nàng, nàng sẽ dẫn chúng ta rời đi. Tư không độ âm thanh nghe có chút bi bô, giống như là tiểu hài tử đồng dạng, kỳ quái hắn bộ này giọng điệu ta hướng hắn nhìn, lại phát hiện hắn quả thực biến thành một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử răng rớp. Chẳng những là tư không độ, bao gồm ta ở bên trong, tất cả mọi người biến thành 5-6 tuổi hài tử. Liên tại ta đối với chúng ta biến hóa cảm thấy kinh ngạc thời điểm, lão bà kia đứng dậy, lung la lung lay hướng về chúng ta đi tới. Đừng bị mê hoặc, đây chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Tư không độ nói. Vân Dương Tử phóng ra một bước, hướng về kia lão bà đi đến, người này, liền giao cho ta tới đối phó tốt. Nhìn xem hướng đi chính mình Vân Dương Tử, lão bà kia giang hai cánh tay, một bộ muốn ôm chặt Vân Dương Tử bộ dạng, bất quá nàng mới vừa đi tới Vân Dương Tử trước mặt, trên mặt mỉm cười liền không còn sót lại chút gì, thay vào đó là hoảng hốt biểu lộ. Nàng vội vàng lùi lại, nhưng lại đã chậm, một đạo kiếm mang màu đen từ Vân Dương Tử trong tay đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua lão bà kia lồng ngực. Theo thắng tà kiếm đâm vào đến lão bà ngực, nàng thi triển chướng nhãn pháp cũng theo đó phá giải. Hiền lành lão bà mặt nạ đương nhiên vô tổn, cái kia từ hài cốt chồng chất mà thành thân thể tại không cam lòng tiếng hét thảm bên trong biến thành cho bụi. Cự quái biến mất, bao phủ vùng này sương mù dày đặc cũng đều tiêu tán không thấy, liền tại ta chuẩn bị lần theo mộng cảnh xa chỉ dẫn tiếp tục tìm kiếm mộng cảnh nhập khẩu thời điểm, lại phát hiện cái kia mộng cảnh xa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ta lung lay trong tay cây gỗ, thế nhưng bình thủy tinh bên trong mộng cảnh xa vẫn không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Mộng cảnh xa tại sao bất động? Nhã Kỳ nghi ngờ nói. Khả năng là các ngươi bị lừa. Vân Dương Tử chậm rãi nói. bị lừa. Ta nhìn hướng Vân Dương Tử. Vân Dương Tử nói, ta không biết nữ nhân kia là thế nào nói với các ngươi, bất quá nàng lúc trước có khả năng lừa gạt ta còn có những cầm kiếm người, liền đại biểu nàng cũng có khả năng sẽ lừa gạt các ngươi. Bị lừa. Sắp thực không phải là không có khả năng như vậy, chỉ là phía trước hắc đồng do kỵ bộ kia yêu thương bộ dạng, để ta cảm thấy nàng sẽ không nói dối. Bất quá bây giờ xem ra, nàng tám thành là lừa chúng ta, dùng động cảnh xa đem chúng ta dẫn tới nơi này, hẳn là muốn giết chết chúng ta. Rời đi Thanh Một Nguyên Thụ Hải, ta mang tức giận về tới tổng cục. Thế nhưng tại tiến vào đến hắc đồng do kỵ phòng giam về sau, ta nhìn thấy cũng chỉ có một cỗ thi thể. Nàng cắn đứt chính mình cổ tay động mạch tự sát. Bởi vì là đưa lưng về phía nguyên nhân, cho nên giám ngục đều không có phát giác. Chết đi hắc đồng do kỵ, tại trước khi chết, dùng chính mình máu tại trên giường viết xuống giống như nguyền rủa đồng dạng lời nói, phiên dịch thành tiếng Trung chính là cùng một chỗ xuống địa ngục a. Miễn cưỡng đem chính mình cổ tay mạch máu cắn đứt, đây là mang theo bao lớn oán hận a. Xem ra, nàng thật sự là tính toán kéo lấy mọi người cùng nhau đi chết. Tiến vào mộng cảnh manh mối theo hắc đồng do kỵ chết bị nàng mang vào trong phân mộ. Mà chuyện phiền phức lại cũng không chỉ nơi này, tại cùng một ngày, Dương Lăng cũng vượt ngục, mặc dù bị tiêm vào đặc thù nào đó dược tề, để hắn nghiệp lực gần như mất hết, thân thể cũng biến thành vô cùng suy yếu, thế nhưng bằng vào hắn cái kia xuất thần nhập hóa thuật thôi miên, vẫn tìm được cơ hội thôi miên trong giữ hắn giám ngục, đem hắn cho thả ra. Mặc dù bắt lấy Dương Lăng công tác không về ta phụ trách, bất quá lại cũng không tương đương chuyện này liền cùng ta không có quan hệ. Vừa về tới nhà, ta liền phát hiện nhà mình biệt thự xung quanh có người xa lạ khí tức. Ta đi tới một chiếc rừng ở nhà ta cách đó không xa xe con phía trước, gõ gõ cửa sổ xe, không có phản ứng, thật giống như trong xe không có người đồng dạng. Trên thực tế từ cửa sổ xe hướng về bên trong nhìn, cũng quả thực không nhìn thấy người không có, thế nhưng ta lại có một loại bị người từ bên trong nhìn chằm chằm cảm giác. Đây là ta trải qua vô số lần nguy cơ dưỡng thành giác quan thứ 6, tuyệt đối sẽ không sai. Ta lại gõ cửa hai lần cửa sổ xe, lần này cửa sổ xe được thả xuống, cả người bên trên mang theo quốc can cục tiêu chí nam nhân ngồi ở trong xe nhìn ta. Quả nhiên cái xe này cửa sổ là trải qua đặc thù xử lý, có thể để người không phát hiện được trong xe có người tồn tại. Bất quá ta cửa sân lại có quốc can của người, lại xác thực để ta cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi tại cái này làm gì? Ta hỏi. Cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ để ý giả dạng làm không biết chúng ta tại chỗ này liền tốt. Người bên trong xe nói xong, liền đem cửa sổ xe lại đóng lại, hiển nhiên không nghĩ cùng ta nói thêm cái gì. Hắn mặc dù không nói, ta cũng lập tức kịp phản ứng bọn họ mục đích tới nơi này, bọn họ tại chỗ này trông coi tám thành là vì Dương Lăng, dù sao lấy Dương Lăng cùng ta quan hệ, hiện tại dị năng mất hết hắn rất có thể sẽ đến tìm ta. Không cần vào nhà ta cũng biết, trong nhà chỉ sợ cũng đều đã được cài đặt camera, cũng không phải để phòng ta biết chuyện không báo, mà là vì có khả năng tại Dương Lăng xuất hiện ngay lập tức phát hiện. Dù sao liền tính không có dị năng, chỉ bằng vào hắn thôi miên năng lực cũng đủ để khó giải quyết. Ta mang theo Nhã Kỳ quay người trở lại trên xe, chuẩn bị rời đi biệt thự tiểu khu. Chúng ta không trở về nhà sao? Nhã Kỳ hỏi. Ta lắc đầu, đem suy đoán của mình nói cho Nhã Kỳ, mấy ngày nay chúng ta vẫn là ở tại bên ngoài à. Bị người khác giám thị phòng ở ta là không có ý định trở về, sinh hoạt tại người khác giám thị bên dưới, cho dù không phải nhằm vào ta giám thị, cũng để cho ta cảm thấy khó chịu. Xe mới vừa mở ra tiểu khu, xe đột nhiên ngừng lại. Ta xem xét lại phát hiện xe bình xăng vậy mà trống không. Kỳ quái, rõ ràng hôm nay tăng thêm dầu, a ta thở dài một hơi, từ trên xe bước xuống, gọi một chiếc xe taxi chuẩn bị đi phụ cận khách sạn trước ở lại. Mới vừa lên xe, ta liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, đã lâu không gặp a. Ta kinh ngạc nhìn hướng khởi động xe tài xế, lại phát hiện người lái xe chính là Dương Lăng. Chương 609, hứa hẹn. Chương 609, hứa hẹn. Dương Lăng. Đồng dạng phát giác tài xế chân thân Nhã Kỳ kinh ngạc kêu lên. Đừng như vậy ngạc nhiên. Dương Lăng nói, chẳng lẽ các ngươi còn không biết ta đã vượt ngục sao? Đương nhiên biết ngươi vượt ngục. Ta nhìn xem Dương Lăng, bất quá là một cái đạo phạm, như thế nên ngang xuất hiện ở trước mặt ta, xác thực để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao, ngươi đã không nhiều bằng lúc trước, ta cho rằng ngươi sẽ càng cẩn thận một chút. Ta từ trước đến nay đều rất cẩn thận, ngươi cho là lớn mật bất quá là biểu tượng mà thôi, ta dám xuất hiện tại chỗ này, liền hoàn toàn chắc chắn chính mình sẽ không bị người phát hiện. Dương Lăng lạnh nhạt nói, ngươi tìm đến ta sẽ không phải chính là vì khoác lác ta. Ta tới tìm ngươi thật là có việc. Dương Lăng đem xe ngoặt vào một cái hẻm nói, ta biết ngươi bây giờ ngay tại vì ký sinh mộng sự tình số mượn, mà ta cũng đang tìm một vật, vừa vặn liền tại mộng cảnh thế giới bên trong. Ngươi thứ muốn tìm? Ta sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, là hiên bản kim đồng hồ sao? Phía trước tại địa hạ cấm thành bên trong Dương Lăng được đến hiên bản đồng thau viên bản, về sau lại tại Cừ Lạc Vương mộ được đến tiên cơ, muốn tạo thành hiên bản hiện tại cần có liền chỉ còn lại đặt ở dị giới kim đồng hồ. Dương Lăng lại lắc đầu nói, không, kim đồng hồ ở chỗ của ngươi, ta muốn tìm chính là tiên thạch. Ta có kim đồng hồ. Ta sửng sốt một chút, cái kia kim đồng hồ hẳn là tại dị giới, thế nhưng ta chỉ đi qua một lần dị giới, trừ đem Nhã Kỳ cứu trở về bên ngoài, cũng không có lại mang về thứ gì, chẳng lẽ nói Dương Lăng nói tới kim đồng hồ tại Nhã Kỳ trên thân. Nhưng ta cùng Nhã Kỳ cùng một chỗ lâu như vậy, làm sao không có phát hiện Nhã Kỳ từ dị giới mang đến qua thứ gì? Đồng thời nếu như Nhã Kỳ thật sự có kim đồng hồ lời nói, phía trước Dương Lăng có rất nhiều cơ hội có thể từ Nhã Kỳ nơi đó cướp đi kim đồng hồ. Liên tại ta cảm thấy kỳ quái thời điểm, Dương Lăng nói tiếp, cái gọi là kim đồng hồ bất quá là một cái cách gọi khác, tạo thành hiên bản kim đồng hồ chính là mộng cảnh xa. Phối hợp tiên cơ cùng đồng trao biên bản, chúng ta có thể tìm được tiến vào mộng cảnh lối vào. Làm sao ngươi biết ký sinh mộng chuyện này? Ta nghi ngờ hỏi. Ký sinh mộng chuyện này vì để tránh cho gây nên không cần thiết khủng hoảng, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhốt tại trong ngục giam Dương Lăng hiển nhiên không tại cái này một bộ phận rất nhỏ người bên trong. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Dương Lăng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không làm hoàn toàn chuẩn bị liền tới tìm ngươi sao? Ta đã đem ta cần biết rõ sự tình đều hiểu qua, bao gồm Từ Phúc. Dương Lăng nói nhẹ nhõm, thế nhưng ký sinh mộng cũng tốt, Từ Phúc cũng tốt, không có chỗ nào mà không phải là bí mật, cũng không phải tùy tiện thôi miên một người liền có thể hiểu được tình báo. Ta đột nhiên kịp phản ứng, Dương Lăng nguy hiểm cũng không vẹn vẹn chỉ là dị năng của hắn cường đại, hắn vậy coi như vô di sách trí tuệ, cùng dị năng của hắn đồng dạng lợi hại. Mặc dù bây giờ cùng hắn phối hợp không thể nghi ngờ là tiến vào mộng cảnh phương pháp tốt nhất, nhưng hắn hiện tại là tội phạm truy nã. Đặc tập tổ phía trước nguyên nhân bởi vì hắn liền kém chút bị quốc phòng độ người toàn quyền tiếp quản, nếu như lần này ta cùng hắn phối hợp bị phía trên biết, như vậy đặc tập tổ có lẽ thật sẽ bị những ngành khác hấp thu cũng khó nói. Dương Lăng thông qua kính chiếu hậu nhìn ta một cái, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá bắt ta vẫn là giải quyết ký sinh mộng, cái gì nhẹ cái gì nặng ta cảm thấy ngươi có lẽ rõ ràng, đồng thời ta đáp ứng ngươi, được đến tiên thạch, hoàn thành ta đối tỷ tỷ ngươi sau cùng hứa hẹn về sau, ta sẽ để cho ngươi đem ta bắt về. Đối tỷ tỷ ta cuối cùng hứa hẹn là cái gì? Ta nghi ngờ hỏi. Ta vẫn cho là Dương Lăng tìm kiếm tiên thạch chỉ là muốn trường sinh bất lão, bất quá nghe hắn kiểu nói này, hắn hình như phi đi lớn như vậy sức lực, mục đích cũng không phải là vì chính mình. Ngươi sẽ biết. Dương Lăng nói, nếu như ngươi chịu theo ta hợp tác. Ta do dự một chút, đối Dương Lăng nói, ta cho Trịnh cục gọi điện thoại. Không được. Dương Lăng lắc đầu, đặc tập tổ mọi người hiện tại cũng đã bị giám thị, ngươi cho Trịnh Thu Uyên gọi điện thoại sẽ bại lộ chúng ta không nói, nếu như nàng nói đồng ý ngươi cùng ta hợp tác, nàng người cục trưởng này cũng trở tại làm chấm dứt. Tần Dương, ngươi vẫn là chính mình làm quyết định có hay không giúp ta đi. Ta nghĩ một hồi, cân nhắc một chút lợi và hại về sau, gật đầu đáp ứng cùng Dương Lăng hợp tác. So với những ký sinh mộng nguy cơ hiển nhiên quan trọng hơn, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, nếu không được cái này đặc tập tổ ta liền không làm. Gặp ta đáp ứng về sau, Dương Lăng lái xe đến một chỗ không người hẻm nhỏ, sau đó đem một cái xuống nước nắp giếng mở ra. Ngươi bây giờ dựa vào cái này kiếm tiền sinh hoạt. Nhã Kỳ nhìn xem Dương Lăng bén lên xuống nước nắp giếng nói. À, nghe đến Nhã Kỳ lời nói Dương Lăng sững sờ, sau đó kịp phản ứng Nhã Kỳ ý tứ trong lời nói, lấy tay ra ngạch nói, ta là để các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống. Thiên cơ viên bản đều bị ta giấu ở phía dưới. Chắc không được bắt đến Dương Lăng về sau làm sao tìm cũng tìm không được thiên cơ cùng viên bản hạ lạc, nguyên lai hắn đem hai thứ đồ này giấu ở trong đường cống ngầm. Nhã Kỳ ngươi liền tại phía trên cho xem. Ta đối Nhã Kỳ nói. Nhã Kỳ thích nhất sạch sẽ, vào cống thoát nước cầm đồ vật sống, vẫn là giao cho ta cùng Dương Lăng tốt. Theo cái kia đen xỉ cái thang xuống đến trong đường cống ngầm mặt. Cống thoát nước phía dưới bị Dương Lăng thả mấy cái vết dỉ loang lổ cây sắt giá đỡ, để chúng ta có thể không cần dẫm lên cái kia nước bẩn bên trong, chỉ là không khí bên trong cái kia gây mũi buồn nôn hương vị, cũng không có trải qua cái gì xử lý, để vừa vặn còn hô hấp lấy bên ngoài không khí ta kém chút không có bị mùi vị này cho sặc mất đi. Ta nín thở, đi theo Dương Lăng sau lưng theo giá đỡ đi vài bước, sau đó Dương Lăng ngừng lại, chỉ vào một chỗ vách tường nói với ta, tay đẻ chặt nơi này, đẩy. Ta đem để tay tại Dương Lăng chỉ vào địa phương, dùng sức đẩy, chỗ kia địa phương bị ta đẩy hãm vào, mặc dù là cơ quan, thế nhưng không biết Dương Lăng có phải là cố ý gây nên, để cơ quan này rất khó bị đẩy mạnh, liền xem như ta cũng cần dùng sức mới có thể đem chỗ này cơ quan đẩy tới đi, nếu như đổi lại người bình thường, sợ rằng căn bản là không có cách đẩy mạnh cái này cơ quan. Cũng khó trách hắn muốn ta cùng hắn cùng một chỗ xuống, bây giờ mất đi dị năng hắn, thể lực cùng thường nhân không khác, môn này là tuyệt đối đẩy không ra. Theo cơ quan bị đẩy tới, đỉnh đầu chúng ta có một đạo cửa ngầm mở ra. Thu tay lại, ta theo cái kia cửa ngầm cái thang bò lên, tại cái này cống thoát nước phía trên cùng mặt đất ở giữa, vậy mà còn có một cái không gian nho nhỏ, chỉ chứa một người bò vào đi. Nhìn thấy một cái chiếc hộp màu đen sao? Đứng tại phía dưới Dương Lăng hỏi. Nhìn thấy, ta vừa nói đưa tay đi lấy cái hộp kia. Liền tại ta đụng phải cái hộp kia thời điểm, Dương Lăng lại đột nhiên nói một câu, không muốn phanh. Tiếng nói của hắn vừa ra, từ thân thể của ta phía dưới liền có hỏa diễm phun ra ngoài, mặc dù trên người ta có ác linh tinh hoa, loại này nhiệt độ cao hỏa diễm không đả thương được ta, thế nhưng không có phòng bị ta cũng không có để ác linh tinh hoa đem trên người mình y phục cũng bảo vệ, trong khoảnh khắc, trên người ta y phục liền biến thành cho tàn. Chương 610, Dương Nghị. Chương 610, Dương Nghị. Nhiệt độ cao hỏa diễm biến mất, Dương Lăng mang theo thanh âm kinh ngạc chuyển ra, ngươi có phải hay không được bảo? Ngươi cứ nói đi. Ta tức giận nói. Dương Lăng một bộ vô tội ngữ khí nói, ai bảo ngươi tay nhanh như vậy? Bất quá ngươi cũng không sợ cái này hỏa, dù sao cùng ngươi nộ diệm so sánh, ngọn lửa này nhiệt độ không đáng kể chút nào. Nhưng y phục của ta cũng không phải chịu nhiệt chủng loại. Là, cái này nhiệt độ cao súng kiếp sắc thực không đả thương được ta, thế nhưng ta trên người bây giờ y phục lại đều biến thành cho tàn, cũng không thể để ta để trần ra ngoài đi. Ta nghe đến Dương Lăng tiếng cười truyền đến, đừng lo lắng, sẽ không như ngươi ở bên ngoài chạy trần chuồng. Tại cái kia một phía trên có một cái hốc tối, bên trong có thiên cơ viên bản còn có một bộ y phục. Lần này ta không có trực tiếp đưa tay đi tìm cái kia hốc tối, mà là trước đôi Dương Lăng hỏi, không có những cơ quan đi. Không có. Dương Lăng nói, ngươi cho rằng cải tạo nơi này không cần thời gian A. Nghe Dương Lăng nói như vậy, ta mới đưa tay luồn vào cái kia hốc tối bên trong, đem bên trong cất giấu hộp lấy ra. Trong hộp có một bộ Dương Lăng y phục, hai chúng ta hình thể không sai biệt lắm, ta đem y phục này mặc lên người cũng không cảm thấy khó chịu. Ta đem y phục mặc tốt phía sau, cùng Dương Lăng cùng nhau rời đi cống thoát nước. Từ dưới giếng nước đi ra về sau, Nhã Kỳ nhìn thấy đổi một bộ quần áo ta nghi ngờ hỏi, Tần Dương, ngươi làm sao cho y phục đổi? Y phục của ta bị hắn cơ quan đốt. Ta bất đắc dĩ nói, tốt tại hắn giấu một bộ nguyên bộ y phục. Nhã Kỳ nhìn hướng Dương Lăng, cái này sẽ không phải cũng là ngươi tính toán kỹ a? Nghe Nhã Kỳ tiểu nói này, ta cảm thấy đúng là như thế, cái kia cơ quan hắn rõ ràng có thể sớm nhắc nhở ta, nhưng hắn lại trước nói cái kia dùng để phát động cơ quan hồ gỗ, làm một cái bác sĩ tâm lý, làm sao cũng không có khả năng không biết tiểu nói này, người bình thường phản ứng đều là đi đụng vào cái kia hồ gỗ a, tốt à, chỉ là một trò đùa mà thôi. Dương Lăng nói, mặt khác trên người hắn mặc đặc tập tổ chế phục, bên trong có GPS định vị, không thay đổi đi lời nói có lẽ sẽ bị theo dõi cũng khó nói. Dương Lăng nhìn hướng Nhã Kỳ, ngươi cũng là, muốn trước đi đổi một bộ y phục. Chúng ta đến phụ cận trung tâm thương mại, cho Nhã Kỳ mua một bộ y phục về sau, nàng trực tiếp tại trong trung tâm thương mại cho y phục đổi. Mà ta cũng mua một bộ y phục thay đổi, mặc dù Dương Lăng nói ra muốn thiêu hủy ta quần áo lý do, thế nhưng ta luôn cảm thấy giải thích của hắn có chút gượng ép, dù sao muốn để ta thay quần áo lời nói trực tiếp nói với ta là được rồi, không cần thiết dùng cơ quan đến hủy đi y phục của ta. Đối với ta không có mặc Dương Lăng y phục, hắn cũng không có nói cái gì. Từ Thanh Mục Thụ Hải trở về, tâm tình không tốt ta cũng không có đem mộng cảnh xa còn trở về, tại ta cùng Nhã Kỳ thay quần áo thời điểm, Dương Lăng lợi dụng cái tiêm mộng cảnh xa đem hiên bản lắp ráp tốt. Viên bản bị đặt ở thiên cơ bên trên, mà cái tiêm mộng cảnh xa cái bình bị Dương Lăng đặt ở thiên cơ phía trên, sau đó đem cái bình đánh nát. Mặc dù Hắc Đồng Do Kỳ nói qua, mộng cảnh xa cái bình nếu như nát, bên trong mộng cảnh xa liền sẽ biến mất, thế nhưng cái này hiên bản lại có một loại vô hình năng lượng, đem cái tiêm mộng cảnh xa bám vào bản phía trên tung bay, cũng không có biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là cái tiêm lọ thủy tinh, tại bể nát về sau biến mất. Hiên bản tạo hình có chút giống là la bàn, bên ngoài bên trong viên, địa phương khác nhau ở chỗ phía trên cũng không có kim đồng hồ, chỉ có tung bay mộng cảnh xa không ngừng biến đổi hình dạng. Mộng cảnh lối vào cũng không phải là một mực tại một chỗ. Dương Lăng một bên chuyển động hiên bản trung ương đồng thau viên bản, một bên nói một chút nói, mà cái này hiên bản có khả năng dự báo mộng cảnh nhập khẩu sắp xuất hiện vị trí. Ta đem dự đoán thời gian thiết lập tại 24 giờ về sau. Dương Lăng nói xong, hiên bản phía trên mộng cảnh xa liền ngừng lại, biến thành một cái phiêu phù trên mặt biển đảo hoang, 24 giờ về sau, trên tòa đảo này sẽ xuất hiện mộng cảnh nhập khẩu. Ta lấy điện thoại ra, đem cái kia đảo hoang chụp cái ảnh, sau đó dùng tổng cục vệ tinh bản đồ so với cái này bức ảnh tiến hành lục soát. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, đảo hoang vị trí liền bị tìm tới, nằm ở Đông Hải một tòa vô danh hòn đảo. Mặc dù vị trí tìm tới, thế nhưng làm sao đi lại thành một vấn đề. Đặt tập tổ máy bay thuyền hiện tại liền xem như Trịnh Thu Uyên cũng không có biện pháp tùy ý điều động, đều cần phía trên phê chuẩn mới được. Mặc dù nếu như báo cáo nói tìm được mộng cảnh nhập khẩu, phía trên nhất định sẽ phê chuẩn ta sử dụng máy bay thuyền, thế nhưng sợ rằng phía trên sẽ còn phái người đến lúc đó Dương Lăng chẳng phải bị phát hiện sao? Ta đem lo lắng của mình nói cho Dương Lăng, Dương Lăng lại cười từ trong ngực lấy ra một cái kính đen đeo ở trên mặt, yên tâm đi, sẽ không có người nhận ra ta đến. Ngươi sẽ không phải là cho phía trên những người kia đều cho thôi miên a? Ta nhìn xem Dương Lăng hơi kinh ngạc hỏi. Không có, bất quá ta có nắm chắc tại bọn họ nhận ra ta phía trước, liền đem bọn họ toàn bộ thôi miên. Dương Lăng nói, đương nhiên, còn cần một điểm chuẩn bị. Thật là một cái phần tử nguy hiểm. Ta nhìn xem Dương Lăng nói. Ta trở lại tổng cục, đem phát hiện nói cho Trịnh Thu Uyên, Trịnh Thu Uyên lập tức cho phía trên gọi điện thoại, thông báo ta phát hiện mộng cảnh nhập khẩu sự tình, đồng thời vì ta thân thỉnh đặt tập tổ thuyền quyền sử dụng. Lúc nghe ta tìm tới mộng cảnh nhập khẩu về sau, phía trên quả nhiên lập tức đồng ý thuyền của ta chỉ sử dụng quyền, đồng thời cũng như ta dự đoán như thế, an bài 5 người phối hợp ta cùng nhau đi mộng cảnh thế giới giải quyết ký sinh mộng nguy cơ. Mà đặc tập tổ bên này trừ ta cùng Nhã Kỳ bên ngoài, Tư Không Độ Đỗ Lan cái này hai đại cự đầu, còn có Thắng Tà Kiếm Cầm Kiếm người Vân Dương Tử đều sẽ tiến về mộng cảnh thế giới. Đến mức Dương Lăng, dựa theo sắp xếp của hắn cũng không có cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại đặc tập tổ đến, mà là trước chúng ta một bước, ngồi máy bay đến Lâm Hải. Chúng ta đến Lâm Hải mới vừa xuống máy bay, không đợi gặp phải tiếp chúng ta bản xứ đặc tập tổ thành viên đâu, liền nghe đến đám người bên trong vang lên vịt một tiếng. Nhưng là không biết nhà ai hùng hải tử đem một cái thổi phồng đồ uống hộp cho hung hăng dẫm nát, thanh âm kia quả thực liền cùng pháo đồng giảm vang. Cái kia tiếng nổ vừa mới kết thúc, Dương Lăng cái kia thanh âm đầy truyền cảm liền chuyển tới, xin lỗi, ta tới chậm. Theo thanh âm này, ta cảm nhận được một trận ngắn ngủi cảm giác hôn mê, cái kia cảm giác hôn mê biến mất về sau, đối với đối diện đi tới Dương Lăng ta vậy mà sinh ra một loại cảm giác xa lạ, thật giống như chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đồng dạng, kém chút liền tên của hắn đều quên. Ta lung lay đầu, mới từ cái kia thôi miên bên trong tỉnh táo lại. Dương Lăng người này thuật thôi miên có phải là lại tăng cường? Ngươi là ai? Đứng tại bên cạnh ta một cái nhãn kính nam đẩy một cái kính mắt hỏi. Hắn là quốc phòng bộ phái tới 5 người một trong, gọi là Đoạt Phi, những mấy người cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cộng thêm cảnh giác nhìn xem Dương Lăng. Ta là Dương Nghị A, làm sao ta đi mua chai nước, các ngươi liền không quen biết ta. Dương Lăng cười lung lay trong tay nước khoáng. Cái bình bên trong nước đung đưa trái phải, giống như đong đưa đồng hồ quá lắc, Đoạt Phi mắt của bọn hắn trâu theo bản năng theo cái kia bình nước khoáng đong đưa. Mắt của bọn hắn bên trong hiện lên một ít mờ mịt, chỉ chốc lát sau trong mắt bọn họ mờ mịt biến mất, mỗi một người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, tựa như nhớ tới trước mặt cái này cầm nước khoáng nam nhân đồng dạng. Đương nhiên, bọn họ chỗ nhớ lại không phải là cái kia tội phạm truy nã Dương Lăng, mà là cái kia chưa từng có xuất hiện qua Dương Nghị. Chương 611, mộng cảnh nhập cầu. Chương 611, mộng cảnh nhập cầu. Chỉ là hơi hợt nói mấy câu, Dương Lăng cũng đã đem đại gia cho thôi miên, Đoạn Phi bọn họ hiện tại hoàn toàn đem Dương Lăng trở thành người một nhà. Đừng nói phía trước không có phòng bị Đoạn Phi đám người, liền sớm có phòng bị ta cùng Nhã Kỳ, cũng đều kém chút bị Dương Lăng cho thôi miên. Tư Không Độ nhìn xem Dương Lăng thấp giọng nói, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế nên ngang xuất hiện tại cái này. Ta nhìn hướng Tư Không Độ, trong lòng có chút hoài nghi hắn có phải là cũng không có bị thôi miên, bất quá Tư Không Độ cũng không có lại nói cái gì. Ta vừa rồi nhìn thấy bản sứ đặc tập tổ người đều ở bên kia đâu. Dương Lăng nói, chúng ta đi qua đi. Chúng ta đi theo Dương Lăng cùng nhau đi đến, chỉ thấy mấy người mặc đặc tập tổ tinh anh đội chế phục thành viên chính nâng một cái thẻ bài, trên đó viết chính là Đoạn Phi danh tự. Chúng ta đi đi qua, lấy ra giấy chứng nhận về sau, liền trực tiếp đi bến cảng. Dù sao thời gian có hạn, nếu như lần này bỏ lỡ, lần tiếp theo mộng cảnh nhập khẩu vị trí, làm không cẩn thận sẽ tại địa cầu bên kia. Từ trên thuyền xuống, khoảng cách mộng cảnh lối ra vào hiện thời gian còn có không đến thời gian một tiếng, ta lấy ra Dương Lăng tại đi tới Lâm Hải phía trước cho ta hiên bản bụng về bày ra đến. Bởi vì Dương Lăng hiện tại giả mạo chính là cấp trên phái tới người, tự nhiên không có khả năng để hắn linh chúng ta đi tìm mộng cảnh nhập khẩu, cho nên hắn tại đến Lâm Hải phía trước đem hiên bản phương pháp sử dụng nói cho ta biết, chỉ là thứ này bày ra đến quá mức phức tạp, ta chọn vẹn dùng 5 phút đồng hồ thời gian, mới để cho cái này hiên bản cho thấy thông hướng nhập khẩu đường. Hiên bản thật sự là một cái thần kỳ đồ vật, phía trên phiêu phù mộng cảnh xa không ngừng biến thành chúng ta thông hướng chỗ cần đến muốn đi con đường, giống như cùng là hiện đại hình chiếu 3D bản đồ đồng dạng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin được loại này đồ vật vậy mà là cổ đại tạo vật. Chúng ta theo hiên bản chỉ dẫn, đi tới mộng cảnh lối vào vị trí, nhìn một chút thời gian, khoảng cách mộng cảnh lối ra vào hiện còn có 10 phút đồng hồ thời gian, mộng cảnh nhập khẩu mở ra thời gian cũng có thể trước thời hạn hoặc là trì hoãn, không sai lầm không kém sẽ lớn hơn 5 phút đồng hồ. Chúng ta chú ý đến xung quanh biến hóa, mộng cảnh lối ra vào hiện thời sẽ là cái dạng gì liền Dương Lăng cũng không rõ ràng. Mộng cảnh nhập khẩu tất nhiên sẽ ở thế giới các nơi xuất hiện, tại đám người dày đặc địa phương mở ra cũng không phải là không thể được. Thế nhưng cho đến bây giờ, các nơi trên thế giới gần như đều không có cái gì liên quan tới mộng cảnh thế giới tư liệu, duy nhị cùng mộng cảnh thế giới có liên quan, một cái là hát đồng do kỳ cho ta mộng cảnh xa, một những thì là cái kia lưu lại hiên bản đã vong cử lạc cổ quốc. Cũng chính là nói, mộng cảnh lối vào rất có thể sẽ không giống là dị giới nhập khẩu dễ thấy như vậy, có lẽ xuất hiện tại người trước mắt, người đều sẽ không phát giác được, cho nên chúng ta chỉ có thể bằng vào con mắt của mình đến quan sát, đến phán đoán mộng cảnh nhập khẩu có hay không mở ra. Nháy mắt một cái không nháy mắt chú ý đến xung quanh, thời gian lâu dài, chúng ta đều cảm giác trong mắt có chút đau nhức khô khốc. Uy, ngươi có thể hay không sai lầm? Ngươi xác định mộng cảnh nhập khẩu lại ở chỗ này xuất hiện? Đoàn Phi hoài nghi nhìn thoáng qua đồng hồ nói, đều đã 15 phút, đến cùng chúng ta còn phải đợi bao lâu? Trong tim ta cũng có chút không chắc, 5 phút đồng hồ phía trước mộng cảnh nhập khẩu nên mở ra, mặc dù Dương Lăng nói ra mở thời gian có lẽ sẽ có một ít khác biệt nhỏ, thế nhưng cũng không đến mức qua 5 phút đồng hồ mộng cảnh nhập khẩu còn không có mở ra a, không biết là cái này hiên bản xảy ra vấn đề, vẫn là chúng ta bỏ qua mộng cảnh nhập khẩu mở ra. Ta theo bản năng nhìn Dương Lăng một cái, gặp hắn cũng là cho mày, một bộ không hiểu bộ dáng. Liên tại ta cho là chúng ta bỏ qua lần này mộng cảnh nhập khẩu mở ra thời điểm, Tư Không Độ đột nhiên nói chuyện, xuất hiện. Ở đâu? Chúng ta vội vàng hướng về Tư Không Độ ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn, cẩn thận nhìn hồi lâu, mới nhìn đến nơi đó không khí có chút mà mèo. Cũng đua thiệt Tư Không Độ là chạm lư kiếm cầm kiếm người, một đôi mắt có thể nhìn thấu hư ảo thẳng tới bản chất, không phải vậy lần này, sợ rằng liền Dương Lăng cũng vô pháp phát hiện. Chiều ta cái kia vặn mèo không khí đưa tới, bàn tay nhưng từ cái kia vặn mèo không khí bên trong xuyên qua, mà không phải tiến vào mộng cảnh thế giới, ngay sau đó ta lại tả hữu huy động cánh tay, nhưng như cũng không có cảm giác được chạm đến mộng cảnh thế giới. Liên tính đây là mộng cảnh thế giới lôi vào, chúng ta lại thế nào đi vào? Ta đem lấy tay về nói, ta không biết tại mắt của các ngươi bên trong cái cửa này là dạng gì. Tư Không Độ nói, thế nhưng trong mắt của ta, cái cửa này là đang không ngừng biến hóa, vừa rồi Tần Dương ngươi tay cũng không có luồn vào mộng cảnh thế giới lối vào bên trong, mà là từ nhập khẩu bên cạnh xuyên qua. Đều đem để tay trên thân, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy ta nhìn thấy. Ta đem để tay tại Tư Không Độ trên thân, đồng thời nhắm mắt lại. Tại Tư Không Độ thị giác cùng hưởng năng lực phía dưới, ta thấy được mộng cảnh kia nhập khẩu chân thực bộ dáng, như là vô số cái thất thải bọt khí, giữa không trung bên trong tung bay, những này bọt khí thỉnh thoảng đụng chạm cùng một chỗ, tạo thành một cái càng lớn bọt khí, tại cái kia bọt khí mặt ngoài chỗ chiếu ra, cũng không phải là đứng tại bọt khí đối diện chúng ta, mà là một mảnh hoàn toàn không phù hợp định luật vật lý thế giới kỳ dị mộng cảnh. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ có tiến vào khí này ngầm bên trong mới có thể đi vào đến mộng cảnh thế giới. Dương Lăng nói, thế nhưng nếu như thân thể chỉ có một bộ phận tiến vào bọt khí bên trong lời nói, có lẽ chưa kịp tiến vào bọt khí bên trong thân thể sẽ bị cắt đứt. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể tại những này bọt khí dung hợp thành bong bóng lớn thời điểm tiến vào. Đoạn Phi nói, không biết cửa vào này có thể hay không duy trì liên tục đến tất cả chúng ta đều đi vào à. Đang lúc nói chuyện, những cái kia bọt khí lần thứ hai bắt đầu dung hợp được, từng cái bọt khí dính liền cùng một chỗ, hợp thành một cái đường kính chừng 1 mét bong bóng lớn. Ta tiên tiến. Dương Lăng nói xong, cái thứ nhất vào tới, nhảy lên một cái, nhảy vào cái kia bọt khí bên trong. Mà gần như tại hắn nhảy vào trong đó đồng thời, cái kia bọt khí lại lần nữa phân liệt ra đến, toàn bộ bong bóng lớn kéo dài thời gian thậm chí vẫn chưa tới một giây. Nhã Kỳ, ta đem Nhã Kỳ ôm lấy, nắm chặt ta, hạ cái chúng ta cùng một chỗ nhảy vào đi. Ân. Nhã Kỳ thật chặt đem ta ôm. Ta đem sự chú ý của mình toàn bộ đều khóa chặt tại những cái kia bọt khí bên trên, những cái kia bọt khí một cái tiếp theo một cái dung hợp, bất quá cũng không có lại xuất hiện đủ để cho người thông qua bong bóng lớn lại lần nữa phân liệt. Tiếp tục như vậy sẽ không phải cuối cùng chỉ có Dương Lăng một người tiến vào mộng cảnh thế giới a. Bọt khí lại lần nữa bắt đầu dung hợp được. Lần này một cái vóc người có chút gầy gò nam nhân chờ không nổi. Ta dáng người nhỏ, ta đến. Hắn nói xong liền hướng cái kia dung hợp bọt khí chạy tới, hai tay vươn về trước giống như nhảy cầu đồng dạng chui vào cái kia bọt khí bên trong, chỉ là hắn nửa người mới vừa đi vào, cái kia dung hợp bọt khí lại lần nữa phân liệt. Một cái mắt, mùi máu tanh tại không khí bên trong bão phủ, gầy gò nam nhân chỉ có nửa người tiến vào mộng cảnh, mà còn lại nửa người lại bị phân liệt bọt khí cho xoắn nát. Chương 612, mùi nhử. Chương 612, mùi nhử. Không khí bên trong mùi máu tươi nhắc nhở lấy chúng ta tiến vào mộng cảnh nhập khẩu là nguy hiểm cỡ nào. Vừa bọn nam nhân kia, tốc độ của hắn so Dương Lăng nhanh hơn nhiều, liền xem như ta cũng tuyệt đối không cách nào làm so hắn càng tốt, nếu như vừa rồi cái kia bọt khí cũng có thể duy trì liên tục gần tới một giây, như vậy nam nhân kia tuyệt đối liền đã tiến vào mộng cảnh thế giới. Nhưng vừa rồi cái kia bong bóng lớn cơ hồ là vừa bọn xuất hiện liền phá nát, e là cho dù là có tư không độ thân thủ vừa rồi cũng sẽ bị cái kia phân liệt bọt khí rào sát. Thẳng đến lúc này chúng ta mới phát hiện, tiến vào mộng cảnh nhập khẩu cũng không phải là chúng ta ban đầu tưởng tượng như thế chỉ cần mình thực lực đầy đủ liền có thể tiến vào. Quyết định chúng ta sinh tử rất lớn một bộ phận, trên thực tế cũng không phải là thực lực, mà là vật khí. Ta có thể nghe đến đại gia cái kia nặng nề tiếng thở dốc, đó cũng không phải là bởi vì sợ chết. Ở đây mỗi người, cái nào không có trải qua tử vong. Phần lớn là từ trên con đường tử vong sờ soạng lần mò tới, thế nhưng nơi này không giống với thời gian khác. Nếu như là trên chiến trường, hoặc là tại cùng ác linh chiến đấu bên trong đối mặt sắp đến tử vong, đại gia có lẽ sẽ có đối thân nhân không muốn, sẽ có đối với thực lực mình không đủ thở dài. Nhưng tuyệt đối sẽ không có đối tử vong khẩn trương cùng hoảng hốt, bởi vì loại kia tử vong là bởi vì chính mình năng lực không đủ để ứng đối. Nhưng bây giờ là tất cả mọi người thực lực đều đầy đủ, nhưng lại rất có thể bởi vì vận khí duyên cớ chết ở chỗ này. Loại này tử vong, để người chết cảm giác bị khuất. Nhã Kỳ, ngươi ở lại bên ngoài a. Ta đối Nhã Kỳ nói. Vận khí của ta cũng không làm sao tốt, ta lo lắng loại này so vận khí sự tình sẽ hại Nhã Kỳ. Không. Nhã Kỳ trả lời rất kiên định. Lấy tính tình của nàng, ta liền xem như muốn nàng lưu lại, chỉ sợ cũng phải tại ta sau khi tiến vào. Chính mình cũng đi theo nhảy vào mộng cảnh thế giới, a ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng cầu nguyện vận khí của mình muốn quá kém. Những cái kia mộng cảnh bọt khí lúc này lại lần nữa bắt đầu dung hợp, nhìn xem đủ để ta cùng Nhã Kỳ nhảy qua đi thời điểm, ta không do dự nhắm mắt lại nhảy vào, do dự sẽ chỉ bỏ lỡ cơ hội, sinh cùng tử, toàn bằng vật khí. Mãi đến cảm nhận được thân thể rơi xuống đất, ta mới đưa đóng chặt con mắt mở ra, nhìn trên mặt đất cái kia xanh mượt cỏ xanh, ta thở dài một hơi. Ta cùng Nhã Kỳ còn sống. Vừa rồi cái kia thời gian không tới một giây bên trong trái tim của ta đều muốn ngừng đập, mà bây giờ thì dồn dập nhảy không ngừng. Phản phất là đang nhắc nhở ta ta còn sống đồng dạng. Ta hít một hơi thật sâu, nếu như vừa rồi xảy ra sai sót vậy ta cùng Nhã Kỳ nhưng là toàn bộ đều xong. Các ngươi vận khí có thể so với vừa rồi vị kia tốt nhiều. Dương Lăng âm thanh truyền đến. Hắn vươn tay, đem ta cùng Nhã Kỳ kéo lên. Đi tới nơi này, hiên bàn liền vô dụng với ngươi. Dương Lăng nói với ta nói, đem hiên bàn giao cho ta đi. Ngươi muốn ở chỗ này cùng chúng ta tách ra. Không phải vậy đâu. Dương Lăng nói, chẳng lẽ muốn đợi đến ta thuật thôi miên bị nhìn thấu về sau sao? Ngươi không cần lo lắng phía trên những người kia kịp phản ứng phía sau đối ngươi hoặc là đặc tập tổ truy cứu trách nhiệm, bởi vì đem ta trở thành đồng bạn người là bọn họ, nếu quả thật truy cứu tới, bọn hắn cũng đều thoát không được quan hệ, ngươi chỉ cần cùng bọn họ cam đoan có thể bắt lấy ta là được rồi. Chắc không được Dương Lăng muốn ngụy trang thành đoạn phi bọn họ cùng một chỗ, nguyên lai vừa bắt đầu liền định đem đoạn phi bọn họ cũng cho lôi xuống nước, mặc dù ngoài miệng thường xuyên nói xong chính mình không phải đặc tập tổ cục trưởng, bất quá hành động bên trên hắn nhưng vẫn là đang vì đặc tập tổ làm cân nhắc, ta lo lắng cũng không phải là bị phía trên người truy cứu trách nhiệm. Ta đối Dương Lăng nói, chỉ là nơi này dù sao cũng là một cảnh, từ phúc sư tỷ bản thể ngay ở chỗ này, ta lo lắng ngươi lo lắng ta gặp phải nguy hiểm. Dương Lăng cười nói, yên tâm đi, ta mặc dù không cách nào đối phó ngươi nói nữ nhân kia, bất quá không hề đại biểu ta không thể tránh thoát nàng. Nói xong, Dương Lăng liền xoay người, hướng về nơi xa đi đến, tự cầu phúc á lần này cũng không có người sẽ tại phía sau ngươi giúp ngươi. Dương Lăng rời đi về sau, liền lại có người đi vào. Lần này người tiến vào là Đoạn Phi, nhìn xem canh giữ ở lối vào ta cùng Nhã Kỳ, Đoạn Phi nghi ngờ hỏi, Dương Nghị đi đâu rồi? Ta vừa muốn nói chuyện, lại nghe Nhã Kỳ vượt lên trước hỏi, Dương Nghị, đó là ai? Hai người các ngươi mất trí nhớ sao? Đoạn Phi có chút tức giận nói, Dương Nghị chính là hắn lời nói dừng lại, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, hiển nhiên là từ cái kia thôi miên trạng thái bên trong tỉnh táo lại, biết mình là bị Dương Lăng thôi miên. Hắn nhìn ta cùng Nhã Kỳ nửa ngày, dài miệng mới đóng lại, cuối cùng nhẫn nhịn một câu, không có việc gì. Nhìn xem xong quyền nắm chắc Đoạn Phi, trong lòng ta thầm nghĩ vẫn là Nhã Kỳ thông minh. Câu nói này nói chuyện, để kịp phản ứng Đoạn Phi thật sự là có khổ khó nói. Nhã Kỳ lời nói nghe tới tựa như hai chúng ta đều không nhớ rõ Dương Lăng xuất hiện, mà Đoạn Phi tổng sẽ không tại người khác không nhớ rõ chính mình sai lầm thời điểm thừa nhận chính mình sai lầm đem tội phạm truy nã trở thành người một nhà. Dù cho trong lòng có chỗ không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này giấu ở trong bụng, ta cũng không cần lo lắng hắn sẽ cùng thượng cấp báo cáo. Đoạn Phi về sau, những người khác cũng đều lần lượt tiến vào mộng cảnh bên trong, trừ phía trước ta vị kia vận khí không tốt chết tại nhập khẩu bên ngoài, những người đều là hữu kinh vô hiểm. Đáng nhắc tới chính là cùng Đoạn Phi cùng một chỗ bị phái tới những người kia sau khi đi vào câu nói đầu tiên đều là hỏi Dương Nghị ở nơi nào, xem ra Dương Lăng đem bọn họ thôi miên về sau, bọn họ cũng đều đem Dương Lăng trở thành chí hữu, hết sức quan tâm đâu. Chỉ là bị Đoạn Phi kéo đến một bên đã nói những gì về sau, những người này đều xanh mặt ngậm miệng lại, không tại đàm luận một điểm liên quan tới Dương Nghị sự tình. Cái kia, chúng ta bây giờ đã đến mộng cảnh thế giới, như thế nào mới có thể tìm tới mục tiêu, làm người đều đến đủ về sau, Đoạn Phi nói, ta có một cái biện pháp, cũng có thể không thể dẫn hắn tới, các ngươi đều trước mai phục tốt. Ta đối đại gia nói, chúng ta vị trí mộng cảnh thế giới là một mảnh rừng rậm, bất quá sinh trưởng ở nơi này lại cũng không là đại thụ, mà là từng cái to lớn vô cùng cây nấm. Những này cây nấm có thể cho đại gia cung cấp rất tốt che giấu. Chờ mọi người đều mai phục tốt về sau, ta hít sâu một hơi nằm ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào tiên đoán trong mộng. Bây giờ lời tiên đoán của ta mộng đã càng thuần thục, hoàn toàn có thể khống chế chính mình dự báo mục tiêu, ta lần này tiên đoán mộng mục tiêu không phải người khác, mà là chính ta. Trong thời gian ngắn ta sẽ không rời đi nơi này, cho nên không có đoán sai ta tiên đoán mộng mơ tới hoàn cảnh hẳn là nơi này. Tại tiên đoán trong mộng mở to mắt, ta lập tức hướng về bốn phía nhìn quanh một cái, nhìn thấy chính mình bản thể liền nằm trên mặt đất, xem ra suy đoán của ta không sai, hiện tại sẽ chờ mục tiêu đưa mình tới cửa. Ta ngồi dưới đất yên tĩnh chờ lấy, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất cỏ xanh đột nhiên biến thành màu đỏ sậm, dãy ruột như cùng sống vật đồng dạng, một cái nữ nhân từ đằng xa bay tới. Mục tiêu mắc câu rồi. Chương 613, tay súng điện xạ. Chương 613, tay súng điện xạ. Nhìn thấy nữ nhân kia xuất hiện, ta vội vàng từ ta bản thể y phục trong túi móc ra phía trước chuẩn bị xong tỉnh lại thuốc. Tại tiến vào đến cái này mộng cảnh thế giới một khắc, chúng ta cũng đã là người trong mộng, cho nên mặc dù có chút kỳ quái, nhưng bây giờ trong mộng hư ảo ta đích xác có thể chạm đến bản thể của ta, giống như là hai cái chính mình đồng dạng. Ta đem tỉnh lại thuốc phun tại trên mặt của mình đem chính mình tỉnh lại. Nữ nhân ở trước mặt của ta ngừng lại, nhìn xem thức tỉnh ta, nàng nghi ngờ đối ta trên dưới bắt đầu đánh giá. Hẳn là phát giác được ta cùng mộng cảnh này bên trong hư ảo những sinh vật kia có chỗ khác biệt đi. Thừa dịp nàng nghi ngờ thời điểm, ta đột nhiên tăng tốc về phía nàng mà tới, nắm tay phải bọc lấy nộ diệm hướng về trên mặt của nàng đập tới. Nữ nhân cũng không có tránh né, nhìn ta ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Phanh! Một đạo nửa mét dày kim loại tấm phá đất mà lên, đứng ở ta cùng nữ nhân ở giữa, kim loại trên bảng mặt có rậm rạp chẳng chỉ sắc bén gai sắt, nếu như không phải ta bản thể tiến vào mộng cảnh này bên trong, một quyền này đập lên quả đấm của ta tuyệt đối phải phế đi, bất quá tốt tại nữ nhân này không biết hiện tại nàng đối mặt chính là bản thể của ta. Cái kia gai sắt cùng kim loại tấm tại nóng rực nộ diệm phía dưới hòa tan, quả đấm của ta hung hăng đập vào nữ nhân trên đầu. Phun một tiếng, nữ nhân đầu vậy mà tựa như bọt khí vỡ vụn. Nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể không đầu, ta không khỏi sửng sở, mặc dù ta bản thể đi tới mộng cảnh, thế nhưng nữ nhân này không nên như thế yếu ớt đã mai phục tại xung quanh đoạn phi bọn họ nhô đầu ra, nhìn thấy trên mặt đất không nhúc nhích nữ nhân thi thể từ ẩn nút địa phương đi ra. Nàng chính là mục tiêu sao? Đoạn phi đi tới hỏi. Ta nhẹ gật đầu. Không tệ a. Đoạn phi vô vô bờ vai của ta, ngươi vừa rồi cái kia một cái thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt đâu. Các ngươi có hay không cảm giác địa phương nào không đối? Ta nhìn xem cái kia ngã tại trên đất không đầu thi hỏi. Cái gì? Đoạn phi nghi hoặc nhìn ta. Cảm giác có chỗ nào không đối? Ta nói. Dễ dàng như vậy đem nữ nhân này giết chết, ta cảm giác có chút không quá chân thật, dù cho ta bản thể tiến vào mộng cảnh bên trong, dù cho ta là xuất kỳ bất ý phát động tập kích, thế nhưng nữ nhân này có thể là danh xưng trong mộng vô địch tồn tại. Nàng có thể là Từ Phúc sư tỷ, ban đầu ở bất tử bảo tàng thời điểm, ta cùng Tư Không Độ căn bản không thể tổn thương đến Từ Phúc mảy may, cái này cùng Từ Phúc đồng dạng, sống hơn nghìn năm tồn tại sẽ bị ta một quyền đánh giết. Làm sao có thể? Là có vấn đề. Tư Không Độ đột nhiên nói, chúng ta bây giờ là tại mộng cảnh, nàng chết, làm sao sẽ lưu lại thi thể? Không sai. Đây chính là ta cảm thấy không hài hòa địa phương. Không giống với chúng ta là nhục thân tiến vào mộng cảnh thế giới, căn cứ nữ nhân kia phía trước nói tới, nàng nhục thân đã sớm cũng đã chết, chỉ là dựa vào nàng mộng tiên thuật đem chính mình ký sinh tại mộng cảnh thế giới bên trong, nếu quả thật bị ta một quyền kia đánh giết lời nói, không có thực thể nàng có lẽ hoàn toàn biến mất, mà không phải giống chân chính nhục thân tiến vào mộng cảnh chúng ta sẽ lưu lại thi thể. Đột nhiên, trên không truyền đến một trận to lớn tiếng gió. Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái hỏa cầu trong mắt của chúng ta càng lúc càng lớn, hỏa cầu kia chính là bầu trời bên trong mặt trời, lúc này lại từ không trung rơi xuống. Cái kia đầy trời đám mây lúc này phảng phất cũng đều bị cái này rơi xuống mặt trời dẫn dắt đốt, biến thành đỏ rực nhan sắc. Cái kia rớt xuống mặt trời còn không có tới gần chúng ta, cực nóng nhiệt độ cao liền để trên đất cỏ xanh biến thành khô héo, mọi người râu tóc tại cái kia nhiệt độ cao phía dưới đều thay đổi đến cuộn lên. Ngay, nhìn thấy cái này giống như tận thế một màn, chúng ta chỉ có thể phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Vào giờ phút này ta có thể bước tin, nữ nhân kia quả nhiên là giả chết, đồng thời ta đối nàng tự xưng chính mình là mộng cảnh bên trong thần cũng có khắc sâu trải nghiệm. So sánh cái này để mặt trời rơi xuống giống như thần uy năng, nàng phía trước cùng ta cùng Từ Phúc tại mộng cảnh bên trong giao thủ chỗ thi triển ra sợ rằng bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Đều bỏ xuống. Ta bội bằng hô, đồng thời kích thích Thủy Thiên Dực ở sau lưng mở ra. Bất quá lần này Thủy Thiên Dực bên trên hỏa diễm, lại cũng không là cực nóng nộ diễm, mà là ta trước đó không lâu tại bất tử bảo tàng ác mộng bên trong cùng trùng vương giao thủ thời điểm chỗ thức tỉnh cực hàn bạo ngược hỏa diễm. Thủy Thiên Dực chấn động, xanh thẳng hàn viêm đón cái kia rơi xuống mặt trời đánh tới, ta không trông chờ cái này bạo ngược viêm năng đem mặt trời kia hạ nhiệt độ. Cho dù mặt trời này chỉ là mộng cảnh bên trong ngụy mặt trời bằng ta thực lực muốn để nó hạ nhiệt độ đó cũng là không có khả năng, ta chỉ là muốn dùng bạo ngược viêm triệt tiêu một bộ phận mặt trời nhiệt độ cao, tranh thủ thêm một chút thời gian. Đến mức chúng ta có thể hay không tại cái này chút thời gian bên trong đem nữ nhân kia giải quyết đi, cái kia sợ rằng chỉ có trời mới biết. Kim ô. Ta hô to một tiếng, một mực dấu ở nhã kỳ trên thân tiểu kim ô từ tiểu tràn hoa bên trong bay ra. Đi tìm một chút nhìn, có thể hay không phát hiện trốn ở chỗ tối nữ nhân. Mấy lần cùng nữ nhân kia giao thủ, ta phát hiện nữ nhân kia giống như cũng không có thể tại khoảng cách nàng mục tiêu công kích quá xa phạm vi tiến hành công kích, ít nhất cần mục tiêu tại nàng phạm vi tầm mắt bên trong. Xung quanh nơi này tràn đầy cây nấm lớn, và người mắt thường muốn trong thời gian ngắn gặp phải chỗ nàng, e là cho dù là Tư Không Độ cũng làm không được, thế nhưng biết bay kim ô nhưng lại rộng lớn hơn tầm mắt, tìm kiếm hẳn là sẽ càng đơn giản. A tiểu kim ô hót vang một tiếng, chợt hóa thành một đạo hỏa quang bay đến trên không, dạo qua một vòng về sau, cái kia tiểu kim ô cánh khẽ vỗ, một trận hỏa diễm gió lốc đem bầu trời bên trong cái kia thật dày đám mây thổi tan ra, lộ ra cái kia trốn ở. tầng mây phía sau nữ nhân thân ảnh. Nhìn thấy bầu trời cái kia bộc lộ ra mục tiêu, Đoạn Phi hướng về phía bên cạnh cái kia dáng người cao gầy nữ nhân hô, súng ngắm. Nữ nhân lập tức từ giày, quần, sau lưng một chút bên trong bọc nhỏ đem tháo dỡ súng ngắm linh kiện lấy ra, hai tay thật nhanh lắp ráp cái này, ngắn ngủi mấy giây, những cái kia súng ngắm linh kiện liền tại trong tay nàng biến thành một thanh hoàn chỉnh khẩu súng. Đoạn Phi từ nữ nhân trong tay đem cái kia súng ngắm tiếp nhận, xếp lên có thể tổn thương linh hồn đặc chế viên đạn, họng súng chỉ hướng trên bầu trời cái kia như hạt đậu nành bóng người. Gần như không có làm ngắm chuẩn, Đoạn Phi liền bóc cỏ, viên đạn từ phun lửa nòng súng bên trong bắn ra. Tiếng súng vang lên về sau qua mấy giây, nữ nhân cái kia giữa không trung bên trong thân ảnh rõ ràng nhoáng một cái, ta mơ hồ có thể thấy được nàng bưng kín bờ vai của mình. Chết tiệt, đánh trận. Đoạn Phi mắng một câu. Mặc dù với hắn mà nói là đánh trận một thương, thế nhưng một thương này trong mắt của ta quả thực là chuẩn vô lý. Xa như vậy khoảng cách, tăng thêm nhiệt độ cao để không khí bặm mẻo, liền xem như dùng ống nhắm tỉ mỉ ngắm chuẩn cũng không nhất định có khả năng đánh trúng mục tiêu, chớ nói chi là cái này thoạt nhìn vội vàng một thương. Thế nhưng chính là cái này thoạt nhìn có chút vội vàng một thương, lại chính giữa mục tiêu, nói hắn là tay súng thiện xạ cũng không quá đáng chút nào. Mặc dù một thương này không có trực tiếp đánh chết nữ nhân kia, bất quá lại thành công để nữ nhân kia ẩn nút động tác dừng lại, thừa dịp lúc này, Nhã Kỳ đống nhiên mở ra nàng đóng lại hai mắt. Chương 614, hồn phi phách tán. Chương 614, hồn phi phách tán. Nhã Kỳ năng lực là linh hồn khắc tinh, liền xem như tại thân thể bên trong linh hồn cũng có thể sẽ bị nàng năng lực chỗ xé rách, chớ nói chi là cái kia cũng sớm đã mất đi nhục thân chỉ có thể ký sinh tại mộng cảnh bên trong người. Tại Nhã Kỳ mở mắt nháy mắt, bầu trời bên trong bóng người kia nháy mắt liền biến thành bị kéo dài bị sợi, nếu như là nhục thân lời nói, dạng này lôi kéo phía dưới đã sớm hai nửa, cho dù là linh hồn, có khả năng như thế cứng cỏi cũng là ta ít thấy. Bầu trời bên trong nữ nhân kia phát ra phẫn nộ tiếng giống, nàng cái kia bị kéo dài thân thể lại lần nữa khôi phục bình thường, bất quá có lẽ là vì triệt tiêu Nhã Kỳ năng lực hoàn mỹ lại phân thần duy trì cái kia rơi xuống mặt trời, cái kia vòng mặt trời cũng tại đỉnh đầu của chúng ta phía trên biến mất không thấy. Ta là trong mộng thần, nữ nhân cuồng loạn quát. Thần, ta có thể là kẻ vô thần. Đoạn Phi nói xong nâng thương lại lần nữa bóc cỏ. Một thương này chính giữa nữ nhân cái chán, bất quá lại vẫn cứ không thể đem nàng đánh chết, ngược lại đem nàng cho chọc giận, ở sau lưng của nàng vậy mà thoang cái lại xuất hiện 10 cái mặt trời. Dù cho những ngày mặt trời còn không có rơi xuống, cái kia đột nhiên dâng lên nhiệt độ cao, liền đã nóng để đại gia có chút không thở nổi, nếu để cho cái này 10 vầng mặt trời đều rơi xuống, như vậy chúng ta sợ rằng cũng phải chết ở nơi này. Tư không độ, Vân Dương tử chúng ta cùng một chỗ cho nàng đánh xuống. Ta cầm Thái A kiếm cùng Cự Khuyết kiếm, đối hai người nói. Bốn thanh kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, nhưng lại cũng không có mênh mông kiếm khí phát ra. Trong tay chúng ta cổ kiếm, thật giống như lập tức biến thành bình thường sát thường, để ta thậm chí đều sinh ra hoài nghi, chính mình cầm đến cùng phải hay không Âu Giã Tử chỗ rèn đúc cái kia thần binh lợi khí. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian cho ta sợ hãi thán phục. Tiểu Kim Ô, cho nàng đánh xuống. Tiểu Kim Ô phát ra một tiếng hót vang, trên thân bọc lấy hỏa diễm như là thứ 11 vầng mặt trời đồng dạng, đón nữ nhân kia đục tới. Nữ nhân hai tay liên tục huy động, phía sau mặt trời một vòng tiếp lấy một vòng hướng về Tiểu Kim Ô đập xuống, thấy cảnh này tâm ta không khỏi nhấc lên. Nữ nhân kia ở trên không bên trong, hiện tại có thể chuẩn xác đánh trúng nàng trừ Đoạn Phi súng ngắm bên ngoài, cũng chỉ có Nhã Kỳ năng lực, thế nhưng vừa rồi có thể thấy được, hai người bọn họ đều không thể đem nữ nhân kia giết chết năng lực, nếu như Tiểu Kim Ô thất bại nữa lời nói, như vậy chúng ta nhưng là nhất định phải thua. Ngâm. Đối mặt những cái kia đập tới mặt trời, Tiểu Kim Ô phát ra một tiếng to hót vang, thân ảnh của nó giữa không trung bên trong thần tốc tránh né lấy những cái kia rơi xuống mặt trời, so với những cái kia rơi xuống mặt trời, Tiểu Kim Ô muốn nhanh nhẹn nhiều, trong chớp mắt, Tiểu Kim Ô liền đã xuất hiện ở nữ nhân kia trước mặt. Cực nóng hỏa diễm theo nó trên thân cháy hướng thân thể nữ nhân, đối mặt huyết thống này thuần chính kim ô hỏa diễm, dù cho tự xưng là mộng cảnh thần nữ nhân cũng không dám đối cứng, vội vàng lui lại. Vào lúc này Nhã Kỳ lại lần nữa phát động nàng năng lực, ánh mắt đảo qua nữ nhân kia thân thể, mặc dù vẫn như cũ không thể giết chết nàng, lại làm cho lui lại nàng động tác dừng lại, bị tiểu kim ô hỏa diễm đánh trúng, từ không trung rơi xuống. Nhã Kỳ cùng tiểu kim ô liên thủ công kích hiển nhiên để nàng bị thua thiệt không nhỏ, cái kia 10 cái bị nàng sáng tạo ra mặt trời theo nàng bị đánh trúng đều biến mất không thấy. Tôn Vân Hạo, Đoạn Phi kêu một tiếng. Một bên một cái cạo tóc hối của nam nhân lập tức đem sách theo mở dương ra, từ bên trong lấy ra một cái máy phóng lựu đạn đến. So với súng ngắm, lựu đạn uy lực phải lớn nhiều, chỉ là tầm bắn nhưng lại xa xa so ra kém súng ngắm, cho nên vừa rồi hắn một mực không có sử dụng cái này vũ khí. Hiện tại thừa dịp nữ nhân bị tiểu Kim Ô đánh rơi, còn không có chỉ hoãn quá mức lại chạy trốn, Tôn Vân Hạo liền lập tức đem máy phóng lựu đạn nhắm ngay cái kia rơi xuống nữ nhân. Phanh! Đặc chế lựu đạn bay ra ngoài, nhưng lại bởi vì khoảng cách vấn đề, từ nữ nhân dưới thân bay qua, lúc này Tôn Vân Hạo thần tốc nhấn xuống trong tay máy phóng lựu đạn bên trên một cái nút, cái kia mắt thấy là phải cùng nữ nhân sượt qua người lựu đạn đột nhiên bạo tạc. Bạo tạc hỏa diễm tàn đi, nữ nhân tay phải toàn bộ cánh tay đã bị nổ không có, hai chân cũng đã biến mất, trên thân cũng là thủng trăm ngàn lỗ, giống như tổ ong đồng dạng, liền nàng nửa cái đầu đều đã bị nổ không có, thế nhưng cái này trọng thương thân thể lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Làm cái gì? Tôn Vân Hạo một mặt khiếp sợ nói, cái này đều không chết. Địch nhân cường đại không phải đáng sợ nhất là loại kia vô cùng cường đại nhưng lại không cách nào giết chết địch nhân như vậy, căn bản không cho người ta một điểm hy vọng chiến thắng. Nàng cũng không phải là tại bản thân khôi phục. Tư Không Độ nói, đang dùng mộng cảnh lực lượng khôi phục trên người mình tổn thương. Nghe đến Tư Không Độ lời nói ta mới chú ý tới, có vô số thật nhỏ như cùng bụi bặm đồng dạng màu vàng bột phấn từ cái này mộng cảnh thế giới bốn phía bay tới, rơi xuống nữ nhân trên vết thương, là nữ nhân kia khôi phục vết thương. Nguyên lai cũng không phải là chính nàng có cường đại tự lành năng lực, mà là mượn mộng cảnh lực lượng, chỉ cần mộng cảnh không hủy, cái kia nàng liền có liên tục không ngừng năng lượng đến lại lần nữa tạo thành thân thể của mình, mà mộng cảnh sẽ biến mất sao? Vĩnh viễn sẽ không, trên thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều có người đang làm mộng, liền tương đương với không ngừng vì mộng cảnh thế giới tăng thêm năng lượng, so tiêu hao chúng ta vĩnh viễn không có khả năng so sánh được nữ nhân kia. Nhưng ta cũng nghĩ đến một cái có thể đem nàng phương pháp giải quyết. Tôn Vân Hạo, một lần nữa, ta hô to một tiếng, khống chế bạo ngược hàn viêm thổi hướng cái kia ngay tại khôi phục chính mình trọng thương thân thể nữ nhân. Bạo ngược viêm nháy mắt đem nữ nhân kia xung quanh cơ thể đông lạnh bên trên một tầng băng vỏ, cái này băng vỏ đem những cái kia màu vàng bụi ngăn cách ra. Nữ nhân là dựa vào liên tục không ngừng hấp thu mộng cảnh thế giới lực lượng đến khôi phục tự thân vết thương, cũng chính là nói chỉ cần đem nữ nhân cùng cái này mộng cảnh thế giới cách nhau cách, như vậy nàng sức khôi phục liền không còn sót lại chút gì. Ta dùng bạo ngược viêm sáng tạo ra băng vỏ chính là dùng để ngăn cách những cái kia năng lượng màu vàng nóng một phấn. Thế nhưng cái này băng vỏ lại không cách nào duy trì liên tục quá lâu, vừa vặn đông lạnh bên trên, băng vỏ mặt ngoài liền có vết rách xuất hiện. Nhìn thấy ta đem nữ nhân kia đông cứng, Tôn Vân Hạo cũng lập tức phản ứng lại, thần tốc cấn lên một cái lựu đạn lại lần nữa ngắm chuẩn cái kia bị đông lại nữ nhân, lần này ngắm chuẩn thời gian hơi dài. Lựu đạn uy lực to lớn, thế nhưng mang theo lại không bằng viên đạn thuận tiện, lần này tiến vào mộng cảnh cũng chỉ bất quá cầm hai cái lựu đạn mà thôi, cái này một cái là cuối cùng một cái. Tôn Vân Hạo hít sâu một hơi, lại một cái lựu đạn bay ra, lần này chính giữa nữ nhân kia trên thân, sẽ bị đóng băng lại nàng trực tiếp nổ thành vô số khối vụn. Nhã Kỳ, xoắn nát nàng. Lựu đạn bạo tạc mặc dù có thể đem đối phương nổ thành mảnh vỡ, thế nhưng để cho an toàn, ta vẫn là để Nhã Kỳ lại lần nữa vận dụng nàng năng lực, bổ sung một kích cuối cùng. Tại dạng này trọng thương phía dưới, nữ nhân kia lúc này căn bản là không có cách tại chống cự Nhã Kỳ lực lượng, những cái kia bị nổ nát mảnh vụn linh hồn tại Nhã Kỳ ánh mắt phía dưới bị xé nứt phân chia, biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem hoàn toàn biến mất mục tiêu, mọi người tại đây lại đều vẫn như cũ nắm thật chặt vũ khí trong tay. Tôn Vân Hạo nhìn lên bầu trời lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm một câu, nàng là thật chết a. Chết. Thư Không Độ nói, chân chính hồn phi phách tán. Chương 615, tử vong giải thoát. Chương 615, tử vong giải thoát. Mục tiêu cuối cùng chết, cái này để chúng ta thở dài một hơi. Nhưng làm ta từ ký sinh mộng nguy cơ giải trừ trong vui sướng tỉnh táo lại phía sau, ta nhưng lại có chút sầu muộn. Thần Dương, ngươi là đang lo lắng Tử Phúc a? Nhã Kỳ lôi kéo tay của ta nói. Ta nhẹ gật đầu, không có ký sinh mộng nguy cơ, như vậy Tử Phúc liền có thể lại lần nữa vận dụng mộng tiên thuật. Lời tiên đoán của hắn mộng so ta phải mạnh mẽ hơn nhiều, tăng thêm hắn cái kia thoát phàm nhập thành bán tiên chi thể, lúc trước Tư Không Độ vận dụng thuần quân kiếm kiếm khí đều không thể tổn thương đến hắn mảy may, về sau cận chiến, càng là một chiêu đánh lui Tư Không Độ. So với Tử Phúc sư tỷ, không có ký sinh mộng nỗi lo về sau Tử Phúc càng thêm để ta lo lắng. Nhã Kỳ nắm chặt tay của ta, yên tâm đi Tần Dương, chúng ta không phải là không có cơ hội a, Tử Phúc không phải còn không biết ký sinh mộng nguy cơ đã bị giải trừ sao? Hắn có lẽ sẽ không dám tùy ý sử dụng mộng tiên thuật a. Không sai, phía trước ký sinh mộng tồn tại thời điểm, liền xem như Tử Phúc cũng không dám tùy tiện tiến vào mộng cảnh bên trong, lo lắng sẽ bị sư tỷ của hắn giết chết. Hiện tại ký sinh mộng mặc dù giải quyết, thế nhưng hắn lại sẽ không biết, cũng chính là nói, thừa dịp hắn còn không biết ký sinh mộng nguy cơ giải trừ thời điểm, ta vẫn là có dự báo tương lai ưu thế. Mặc dù không thể hướng hắn đồng dạng đối tương lai dự báo như vậy hoàn mỹ, thế nhưng chỉ cần đem ta dự báo tin tức đoạn ngắn chắc vá, có lẽ vẫn là có thể chiến thắng hắn. Thần Dương, Đoạn Phi thu thập xong vũ khí phía sau đi tới nói với ta, hiện tại ký sinh mộng giải quyết, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Chờ một đoạn thời gian chúng ta liền sẽ tự động rời đi. Ta nói, rời đi mộng cảnh thế giới muốn so đi vào đơn giản nhiều, bởi vì chúng ta là nhục thân tiến vào mộng cảnh này bên trong, mộng cảnh bản thân sẽ đối chúng ta sinh ra bài xích, đại khái chừng một giờ cái này bài xích lực lượng liền sẽ tự động đem chúng ta từ mộng cảnh bên trong đuổi đi ra. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta vừa vặn có thể thu thập một chút trong mộng cảnh đồ vật mang đi ra ngoài. Phía trước cùng những cái kia nhân viên nghiên cứu mượn tới mộng cảnh xa vì chắp vá hiên bản đã bị Dương Lăng cho vỡ vụn, không mang một chút trong mộng cảnh đồ vật trở về lời nói, những lao đầu kia lao thái sợ rằng muốn mỗi ngày quấn lấy ta ồn ào. Ta từ trong túi lấy ra phía trước mang tới bao cắt mở ra. Trong này chứa chính là thạch anh cắt soda đổ lộ mịt chờ chế tạo thủy tinh tài liệu, ta nắm một cái trên đất bùn đất cùng trong túi đồ vật lăn lộn ở cùng nhau, sau đó dùng nộ diệm đem hòa tan chế tạo thành một cái lọ thủy tinh. Phía trước chứa mộng cảnh xa cái kia bình thủy tinh chính là dùng trong mộng cảnh đất cắt hỗn hợp thế giới hiện thực đồ vật làm thành, chỉ có loại này chất hỗn hợp mới có thể đem trong mộng cảnh đồ vật đặt vào, đưa đến thế giới hiện thực. Đem cái bình sau khi làm xong, ta tùy tiện nhặt mấy cái tảng đá vứt xuống bên trong. Mới vừa cái bình cửa ra vào cho che lại, ta liền nghe đến cùng Đoạn Phi cùng đi cái kia cao gầy nữ nhân tiếng thét chói tai. Ta quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng đang theo dõi Vân Dương Tử, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao vậy? Ta đi tới hỏi. Sẽ không phải là phát hiện Vân Dương Tử là nàng tổ tiên gì đó đi? Dù sao Vân Dương Tử sống mấy trăm năm, mặc dù hắn trước đây là cái đạo sĩ, bất quá ai biết hắn có hay không làm cái gì song tu loại hình. Mặt của hắn thay đổi cao gầy nữ tử nói, quả thực giống như là khô lâu đồng dạng. Ta bước nhanh tới. Vân Dương Tử nguyên bản liền rất khô gầy, nhưng đi qua dù sao còn có người dạng, mà lúc này thoạt nhìn, lại hoàn toàn một bộ xác khô bộ dạng, làn da ngăm đen dán chặt lấy xương, giống như là từ phạ dạ ổ mộ khám phá ra xác ướp đồng dạng. Chẳng những là mặt của hắn, hai tay của hắn cũng là dạng này, tựa như dưới làn da mặt một điểm thịt cũng không có. Ta làm sao vậy? Vân Dương Tử âm thanh khàn khàn hỏi. Ta lấy điện thoại ra cho hắn chụp cái ảnh, sau đó đưa điện thoại đưa cho hắn. Nhìn thấy trên điện thoại chính mình bộ dạng, Vân Dương Tử sững sờ, vươn tay ra sờ lên mặt mình, vậy mà bộn 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 nở nụ cười. Vân Dương Tử, người không sao chứ? Ta vội vàng hỏi. Không có việc gì. Vân Dương Tử cười lớn đưa điện thoại đưa trả lại cho ta, rất tốt đâu. Ta nhìn xem cười thoải mái Vân Dương Tử, hoài nghi đầu óc của hắn có phải là xảy ra vấn đề. Cái này mộng cảnh thế giới, thật sự là một nơi tốt ta. Vân Dương Tử trên mặt vẫn như cũng là cái kia khiếp người nụ cười, nơi khỏe mắt lại có mắt rơi lệ xuống dưới, trôi này thắng tà kiếm, tại cái này mộng cảnh bên trong vậy mà biến thành một khối sát thường. Cái này khốn nhiều ta, để ta tràn đầy mục nát lại sẽ không chết, tà khí cũng cuối cùng phải biến mất đâu. Ý của ngươi là nói không sai, ta liền phải chết. Vân Dương Tử kích động nói, bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, phản phất hô hấp đã bắt đầu thay đổi đến khó khăn, cuối cùng có khả năng chết. Cuối cùng thoát khỏi cái này có thể so với nguyền rủa vĩnh sinh. Vân Dương Tử đem trong tay kiếm run rẩy đưa cho ta, chờ ta sau khi chết, thanh kiếm này chính là ngươi, đưa nó ném đến miệng núi lửa bên trong để nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời cũng tốt, đưa nó dung một lần nữa rèn đúc cũng được, hoặc là chính ngươi giữ lại đều ngươi cứ tự nhiên. Ta từ Vân Dương Tử trong tay đem cái kia thắng tả kiếm tiếp nhận. Vân Dương Tử ra trên người bắt đầu biến mất, trong khoảnh khắc liền biến thành một đống ngồi dưới đất bạch cốt. Tử vong đối với người khác mà nói có lẽ là một kiện bi thương sự tình, bất quá đối với hắn đến nói, đây chính là hắn một mực theo đuổi. A ta nhìn thoáng qua trong tay thắng tả kiếm, đem kiếm ném cho Tiểu Kim Ô huy động một cái cánh, Kim Ô chân hỏa trực tiếp đem cái kia thắng tả kiếm hòa tan. Ngươi làm cái gì? Đoàn Phi vội vàng chạy tới muốn đem cái kia thắng tả kiếm đoạt lấy, nhưng lại đã chậm, thắng tả kiếm đã biến thành kim loại dịch. Ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Đoàn Phi nhìn ta hỏi, ngươi mới vừa hủy một kiện văn vật a. Loại này tà vật cũng không cần giữ lại nộp lên cho quốc gia a. Ta đối Đoàn Phi nói, Trường Sinh bất lao dụ hoặc, chỉ sợ sẽ không chỉ để Vân Dương Tử một người động tâm, cho dù loại này vĩnh sinh có cực mạnh tác dụng vụ, vì để tránh cho cái này kiếm hội hại người, vẫn là trực tiếp tan tính toán. Dù sao cái này kiếm liền xem như ném đến núi lửa bên trong cũng không nhất định an toàn, bởi vì dung nham sợ rằng đều không thể đem hòa tan. Đoàn Phi nhìn ta có chút tức giận hừ một tiếng, đã sớm nghe nói qua đặc tập tổ có với không theo quy củ làm việc ra hỏa, hôm nay trừ kiến thức đến ngươi thực lực bên ngoài, với không theo quy củ làm việc tác phong ta xem như là cũng thấy được, bất quá ngươi có thể ghi nhớ, không có quy củ không thành phương biên, nếu như người người đều giống như ngươi, quốc gia này đã sớm loạn rồi. Ta nhún vai, liền xem như muốn trông coi quy củ, ta cũng sẽ không cùng đặc tập tổ những người khác đồng dạng như vậy chết tấm. Bị dị giới đẩy ra thời gian so ta phía trước tính ra nhanh hơn nhiều, khoảng 40 phút, ta liền cảm thấy dưới chân tựa như đột nhiên đạp một đồng dạng, một giây sau lại có cước đạp thực địa cảm giác, thế nhưng khác biệt chính là, cảnh tượng xung quanh lại biến trở về cái kia đảo hoang. Ta trái phải nhìn quanh một cái, phát hiện trừ Dương Lăng bên ngoài, mọi người tiến vào mộng cảnh người đều xuất hiện tại xung quanh của ta. Chương 616, tuyệt vọng tương lai. Chương 616, tuyệt vọng tương lai. Từ đảo hoang đi thuyền trở về, trên đường đi ta đều nằm trong phòng ngủ không ngừng dùng tiên đoán mộng thu góp tương lai đoạn ngắn. Đối phó Từ Phúc, ta hiện tại duy nhất ưu thế chính là đối tương lai dự báo. Vô số lộn xộn đoạn ngắn hiện lên ở trước mắt ta, thế nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là ta lấy thất bại là kết cục kết thúc, trong đó ta còn nhìn thấy Nha Kỳ, Tư Không Độ cái chết của bọn họ vong. Ta mở hai mắt ra, từ tương lai đoạn ngắn bên trong tỉnh lại, tương lai tựa như đã chú định, cùng Từ Phúc một trận chiến vô luận như thế nào đều sẽ chỉ cuối cùng đều là thất bại. Nhìn thấy không tốt tương lai sao? Nha Kỳ hỏi. Ta nhẹ gật đầu, nào chỉ là không tốt tương lai, quả thực chính là tuyệt vọng. Tương lai của ta căn bản không có một chút chuyển cơ có thể nói, liền xem như Từ Phúc không tiên đoán tương lai, chỉ bằng vào thực lực của bản thân hắn liền đã có thể hoàn toàn nghiền ép tất cả chúng ta. Ta thậm chí nhìn thấy, liền Tiểu Kim Ô đều không phải đối thủ của hắn. Dạng này người, sợ rằng liền dị giới trùng vương đều có thể đối cứng, ác cũng không hổ là tự xưng là nửa chân bước vào tiền cảnh bên trong người, thật là không cách nào chiến thắng. Không quản tương lai làm sao, Nhã Kỳ lôi kéo tay của ta nói, ngươi đều không phải một người, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Ta nhìn xem Nhã Kỳ, ngồi dậy đem nàng ôm lấy, mặc dù trong lòng có thiên ngôn và ngữ, lúc này lại một câu cũng nói không nên lời. Ta chỉ nghĩ muốn như thế một mực ôm nàng, bởi vì đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng ôm nhau. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến Tư Không Độ âm thanh, nói cho ta cùng Nhã Kỳ thuyền đã cập bờ. Từ trên thuyền xuống, ta đem chứa mộng cảnh thế giới tảng đá cái bình đưa cho Tư Không Độ nói, ta chuẩn bị cho Nhã Kỳ mua mấy bộ y phục, các ngươi liền đi trước à. Trùng hợp như vậy, ta cũng muốn mua chút thổ đặc sản. Tư Không Độ đem cái bình chuyển tay đưa cho Đô Lan, Đô Lan, các ngươi đi về trước đi. Ta không nghĩ tới Tư Không Độ muốn cùng ta cùng đi, ta mới vừa nói muốn cùng Nhã Kỳ đi mua y phục đây chẳng qua là lý do, thông qua vừa rồi tiên đoán mộng, ta đã tìm tới hiện tại Từ Phúc vị trí, ta là muốn cùng Nhã Kỳ cùng đi tìm Từ Phúc. Mặc dù ta dự đoán được tương lai đều là thất bại, thế nhưng dù vậy ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, liền xem như thua ta cũng muốn thua như cái nam nhân. Đỗ Lan cùng Đoạn Phi bọn họ rời đi, Tư Không Độ nhìn ta nói, ngươi muốn đi tìm Từ Phúc à? Ta nhẹ gật đầu, ngươi biết còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Tư Không Độ nhìn ta nói, ngươi là linh đội thành viên, có thể không cần quên đi, ta là linh đội đội trưởng A đặc tập tổ người cũng sẽ không chỉ là trơ mắt nhìn đồng bạn đi mạo hiểm. Ngươi biết rõ, Từ Phúc cường đại. Chính là bởi vì ta biết, cho nên ta mới phát giác được ta càng phải đi hỗ trợ. Tư Không Độ nói. Cảm ơn. Chúng ta mua cùng ngày đi hướng Hàm Dương thị vé máy bay. Hàm Dương, đã từng Tần Vương triều thậm chí toàn bộ Trung Quốc thủ đô, lúc trước Tần Thủy Hoàng chính là tại chỗ này triệu kiến những cái kia thuật sĩ đi ra biển tìm kiếm tiên dược, mà Từ Phúc thì là mấy ngàn năm phía sau lần đầu tiên tới nơi này. A chúng ta mua vé vào cửa, đi tới Hàm Dương cung bên trong. rộng lớn trước cung điện, một thân màu trắng đạo bào Từ Phúc liền đứng tại cung điện kia trước cửa, nhìn xem những cái kia lui tới du khách. Thật sự là đáng tiếc, Tần Thủy Hoàng không thấy mình tương lai, không phải vậy nhìn thấy ngày xưa hoàng cung lúc này biến thành cái bộ dáng này sẽ có cảm tưởng gì? Sợ rằng sẽ nổi giận a. Từ Phúc phảng phất lẩm bẩm đồng dạng nói, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn ta hỏi, "Tần Dương, ngươi thấy được tương lai của ngươi đi?" Nghe đến Từ Phúc vấn đề, ta không khỏi sửng sở, hắn những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đã biết ký sinh mộng nguy cơ đã bị giải quyết, đồng thời cũng sớm đã dự liệu được chúng ta đi tới nơi này? Nếu là như vậy, vậy coi như không xong. Hắn ở chỗ này chờ, chẳng lẽ là tại ôm cây đợi thỏ? Hà tất kinh ngạc như vậy? Từ Phúc nhìn ta hỏi, "Các ngươi có thể tìm tới ta, liền đại biểu ngươi sử dụng mộng tiên thuật, mà ngươi tìm đến ta phía trước cũng có thể sẽ dự đoán chính mình kết quả, không phải sao? Mặt khác, ngươi sử dụng mộng tiên thuật liền đại biểu ngươi không tại lo lắng ký sinh mộng uy hiếp, bởi vậy có thể thấy được sư tỷ nàng đã về cõi tiên a." Người này quả nhiên không có sống uổng phí ngàn năm, một cái đối mặt liền đem tình báo đoán cái rõ ràng. "Có thể nói cho ta, ngươi trước khi tới nơi này, chỗ tiên đoán được kết quả là cái gì sao?" Từ Phúc hỏi. "Ta thắng." "Ta nói láo." "Không có ý nghĩa nói dối." Từ Phúc cười lắc đầu, "Đi thôi. Các ngươi sẽ không hy vọng ở loại địa phương này cùng ta một trận chiến a, ta cũng không hy vọng sẽ thương tổn đến người vô tội." Chúng ta đi theo Từ Phúc từ du khách lui tới Hàm Dương cung rời đi, sau đó ngồi cho thuê đi Hàm Dương thị vùng ngoại ô, không người vùng ngoại ô hiển nhiên mới là chúng ta tốt nhất chiến trường. Đến vùng ngoại ô thời điểm, đã là ban đêm. Nhìn lên trời một bên trời chiều, Từ Phúc nói, "Ta tiến vào Hoàng Kim trong quan một lần cuối cùng nhìn trời chiều, vẫn là cùng sư phụ ta cùng một chỗ, hơn nghìn năm, sư phụ hắn có lẽ một mực tại tiên giới chờ lấy ta đây a." Từ Phúc xoay đầu lại nhìn chúng ta, "Hôm nay, ta đem chính thức là tiên. Chỉ sợ ta sẽ không để ngươi như nguyện." Ta vừa nói, trên thân bốc lên nộ diệm hướng về Từ Phúc mà tới. Từ Phúc giơ tay lên nhẹ nhàng đặt tại quả đấm của ta bên trên, bao phủ ta nắm đấm nộ diệm, vậy mà không cách nào tổn thương đến trên tay hắn một sợi lông. Loại này không thuần túy kim ố hỏa, có thể là không đả thương được ta. Từ Phúc cười nhẹ nhàng đẩy, ta liền nghe đến chính mình toàn bộ cánh tay phải chuyển đến liên tiếp xương đứt gãy tiếng tạch tạch. Rõ ràng thoạt nhìn văn lực không chịu nổi, nhưng lại mạnh đến mức không còn gì để nói, cái này Từ Phúc quả thực chính là một người hình cao cấp ác linh a. Bất quá ta cũng căn bản không có ý định cái này nộ diệm có khả năng tùy tiện tổn thương đến hắn, có khả năng tiếp cận hắn, đó chính là ta mục tiêu. "Tiểu Kim Ô!" Ta hô to một tiếng, một mực dấu ở sau lưng ta Tiểu Kim Ô hót vang một tiếng đằng không mà lên, trên thân bao phủ hỏa diễm nó thoạt nhìn giống như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Ta nộ diệm không đủ thuần túy, vậy cái này chân chính Kim Ô đủ thuần túy a. Quanh quần Kim Ô chân hỏa Tiểu Kim Ô hướng về Từ Phúc lao xuống xuống dưới, mà lần này, Từ Phúc tránh né. Thân ảnh giống như đón gió đông đưa tơ liễu, nhẹ nhàng mà xảo diệu né qua Tiểu Kim Ô tập kích, tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, một trận gió mạnh đem Tiểu Kim Ô thổi lui lại. Lúc này, Tư Không Độ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, Trạm Lư kiếm cùng Thuần Quân kiếm ở trong tay của hắn vạch qua hai đạo tốt đẹp hàn mang, hướng về Từ Phúc chém xuống đi. Từ Phúc thân thể có chút chuyển động, tay trái liền đập hai lần, phân biệt đánh vào Tư Không Độ trong tay song kiếm kiếm tích bên trên, hai thanh kiếm thân kiếm kịch liệt run rẩy lên, mà Tư Không Độ không chút do dự bung ra song kiếm, song quyền giống như hạt mưa đập vào Từ Phúc dưới nách uy hiếp chỗ. Nếu như là người bình thường bị Tư Không Độ đánh trúng, tuyệt đối liền làm nếm mất đi sức chiến đấu, thế nhưng Từ Phúc nhưng thật giống như là người không việc gì đồng dạng, cổ tay bại xuống, ngón tay liền hướng về Tư Không Độ mi tâm đâm xuống. "Nhã Kỳ!" Ta vội vàng hô, tại ta đoán được những cái kia đoạn ngắn bên trong có một màn chính là Tư Không Độ mi tâm bị đâm ra một cái lỗ máu mà chết đi, nhất định phải ngăn cản loại kia tương lai phát sinh. Năng lực của ta đối hắn không có hiệu quả, duy nhất có thể vào lúc này cứu được Tư Không Độ Nhã Kỳ mặt hốt hoảng nói. Chương 617, kết thúc, chương cuối nhất, chương 617, kết thúc, chương cuối nhất, Nhã Kỳ lực lượng đối Từ Phúc không có hiệu quả. Nhìn xem Từ Phúc cái kia tới gần Tư Không Độ mi tâm ngón tay, ta cảm thấy một trận hối hận. Chính mình không nên để Tư Không Độ tham dự vào ta cùng Từ Phúc ở giữa sự tình đến, là ta hại hắn. Làm. Sắt thép va chạm âm thanh vang lên, nhưng là trong lúc nguy cấp Tư Không Độ bắt lấy cái kia còn không có rơi xuống song kiếm giao nhau ngăn tại chỗ mi tâm. Từ Phúc ngón tay chỉ tại cặp kia kiếm trên thân kiếm, va chạm ra đốm lửa nhỏ bay ra. Mặc dù chặn lại cái này một kích, bất quá Tư Không Độ gan bàn tay lại bị đánh rách tả tơi, máu từ khe hở bên trong chảy ra. "Thần Dương, ngươi thất thần làm cái gì?" Tư Không Độ đang lùi lại tránh né Từ Phúc truy kích thời điểm đối ta hô, "Nếu như ngươi đoán được ta vừa rồi chết, như vậy liền dứt bỏ ngươi cho đoán được những kết quả kia, a tương lai cũng không phải cái gì định số, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua chính mình, liền có thể thay đổi tương lai." "Vượt qua chính mình sao?" Ta nhìn xem Tư Không Độ, rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì có thể trở thành linh đội một trong tam cự đầu, tại rơi vào tình huống ngắt phải chết không từ bỏ, vượt qua tự thân cực hạn đánh vỡ chính mình tương lai tử vong kết quả, đây cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến a, ta nghĩ, đây cũng không phải là hắn một lần sửa chính mình kết cục a. Phía trước tại bất tử bảo tàng thời điểm, Từ Phúc chỗ khởi động cạm bẫy bị Tư Không Độ tránh thoát, lúc ấy Từ Phúc liền sinh ra qua kinh ngạc, nói: "Tư Không Độ tốc độ so hắn mơ tới phải nhanh, có lẽ khi đó hắn liền đã sửa qua chính mình tương lai một lần đi." Ta nắm chặt song quyền. Ta không cho rằng chính mình có Tư Không Độ cái kia biến thái tiềm lực, có thể không ngừng vượt qua bản thân, bất quá ta phía trước đến thời điểm không đã trải qua quyết định sao? Liền xem như thua, cũng muốn thua như cái nam nhân. Làm sao có thể tại thực chiến bên trong bị thực lực của đối phương dọa cho phát sợ? Ta phóng tới Từ Phúc, đồng thời đối Nhã Kỳ làm một cái động tác tay. Ta chỉ Từ Phúc, lại chỉ cặp mắt của mình, ra hiệu nàng lần tiếp theo vận dụng lực lượng ngắm chuẩn Tư Không Độ con mắt. Tục ngữ nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, trên thực tế, con mắt vẫn là linh hồn cửa sổ, Nhã Kỳ lực lượng là nhằm vào linh hồn năng lực, nếu như có thể nhắm ngay Từ Phúc con mắt có lẽ liền có thể tổn thương đến hắn. Mà ta hiện tại muốn làm, chính là cho Nhã Kỳ sáng tạo ra có thể nhìn thấy Từ Phúc con mắt cơ hội. Bạo ngược viêm. Tại tới gần Từ Phúc về sau, ta thay đổi phía trước sử dụng nội diệm, mà dùng cực hàn xanh thảm chi hỏa. Đương nhiên, đối với Từ Phúc cái kia so dung hợp ác linh tinh hoa ta còn muốn biến thái thân thể, ta không hề trông chờ mình có thể chết có tổn thương do giá giết hắn, ta chỉ cần dùng ngọn lửa này đông kết xung quanh hắn trình độ, để băng tinh hạn chế hắn động tác, không cầu có khả năng hạn chế nhiều lâu dài, cho dù chỉ có 1/3 giây, đối chúng ta đến nói liền xem như một điểm nhỏ ưu thế. Băng tinh tại Từ Phúc dưới chân tạo ra, để Từ Phúc truy kích tư không độ động tác dừng lại. Lúc này, tiểu Kim Ô từ một bên bay tới, phe phẩy cánh, Kim Ô chân hỏa đổ ập xuống hướng về Từ Phúc rơi xuống. Từ Phúc đội vàng vung lên tay áo của mình, đạo kia bảo ống tay áo mở ra, vậy mà đem Kim Ô chân hỏa đều cho hút vào, quả thực giống như là Tây Du Ký bên trong trấn nguyên tử chiêu kia tụ lý càn khôn đồng dạng. Thu hồi chân hỏa về sau, Từ Phúc lại lần nữa vung một cái tay áo, Kim Ô chân hỏa hướng về Tư Không Độ đánh tới. Tư Không Độ nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hướng về Từ Phúc ném ra một chút hình dạng không theo quy tắc khối kim khí, những cái kia khối kim khí nhưng là phía trước tại mộng cảnh thế giới bị hòa tan thắng tà kiếm vật tàn lưu. Vừa gặp phải Kim Ô chân hỏa, những này khối kim khí liền hòa tan trở thành chất lỏng, không đợi loại chất lỏng này rơi xuống, Tư Không Độ trong tay thuần quân kiếm giơ lên, vù vù tiếng vang lên. Những cái kia kim loại dịch phanh nổ tung, bọc lấy sắc bén kiếm khí hướng Từ Phúc bay đi. Từ Phúc tay phải tay áo lại lần nữa mở ra, hiển nhiên lại muốn sử dụng tụ lý càn khôn một chiêu này, ta vội vàng thúc dục bạo ngược viêm, để băng đem cánh tay của hắn đông kết. Cái kia băng vỏ gần như tại xuất hiện một nháy mắt liền bị Từ Phúc đánh rách tả tơi, nhưng vẫn là kéo lại Từ Phúc động tác, bọc lấy kim loại dịch kiếm khí rơi xuống Từ Phúc trên thân, cho Từ Phúc đánh một cái lảo đảo. Hừ. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, thoạt nhìn là có chút thoáng tức giận a, hắn bỏ qua Tư Không Độ, đột nhiên xoay người lại một trường hướng về trước ngực của ta đập đi qua. Giang giác. Kịch liệt đau nhức từ toàn thân truyền đến, một trường này nhìn như nhẹ nhàng, thế nhưng ta toàn thân xương lại gần như đều bị một trường này đánh gãy, cả người không khỏi ngã trên mặt đất. Nhưng cái này vừa vặn, ta chính là muốn đem Từ Phúc dẫn quay đầu nhìn hướng ta, bởi vì chỉ có hắn quay đầu, Nhã Kỳ mới có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tại ngã xuống một khắc ta nhìn hướng Nhã Kỳ, chỉ thấy Nhã Kỳ hai mắt đóng lại, sau đó lại đột nhiên mở ra. Ách! Từ Phúc trong miệng phát ra một tiếng gào thống khổ, thân ảnh không khỏi một trận lảo đảo. Có hiệu quả. Nhã Kỳ năng lực quả nhiên có thể xuyên thấu qua Từ Phúc hai mắt tổn thương đến hắn. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tổn thương đến hắn mà thôi, cũng không có khả năng đạt tới giết chết hắn trình độ, thậm chí tựa như liền trọng thương đều tính toán không được. Mà tại lúc này, tiểu Kim Ô đung đưa cánh, một quả cầu lửa trùng điệp đập vào Từ Phúc trên lưng, đem Từ Phúc đánh đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Cái kia máu đỏ tươi bên trong hiện ra kim quang, rơi xuống mặt đất liền biến mất không thấy không có một chút vết tích. Từ Phúc bị cái này một kích đánh ngã tại trên mặt đất, bò mấy lần không có bò dậy, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Ta dùng ác linh tinh hoa cố định lại trên thân đứt gãy xương cốt từ dưới đất đứng lên thân đến, hướng về Từ Phúc đi tới. Ta thua. Từ Phúc hư nhược nói, bất quá, bại bởi chính mình cũng không tính mất mặt đâu. Ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua ta là ngươi. Có một số việc, ngươi liền tính không thừa nhận cũng vô ích. Từ Phúc hít sâu một hơi nói, ta hỏi ngươi, ngươi muốn thành tiên sao? Cái gì? Nếu như ngươi muốn thành tiên, ta có thể đem ta linh hồn, thân thể của ta đều cho ngươi. Không cần. Ta lắc đầu, đối với trường sinh bất tử, thành tiên gì đó, ta không có hứng thú, ta cũng không hy vọng 100 năm về sau, chính mình nhìn xem chính mình thân bằng hảo hữu từng cái ra đi, mà chính mình lại cô độc một người một mực nhìn lấy Thương Hải Tang Điền luân phiên. Cuộc đời của ta, có Nhã Kỳ, có bằng hưu ta bồi ta, cũng đã đủ rồi. Dạng này a cái kia mộng tiên thuật đâu? Từ Phúc hỏi tiếp, ngươi có muốn hay không muốn lấy được hoàn chỉnh tiên đoán mộng phương pháp tu luyện đâu? Không cần. Ta lắc đầu, tương lai vẫn là bảo trì thần bí tương đối tốt, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không tại vận dụng tiên đoán mộng. Cùng lựa chọn của ta hoàn toàn khác biệt đâu. Từ Phúc thở dài một hơi, thân thể của hắn bắt đầu hóa thành kim phấn tiêu tán, vậy liền thì tùy ngươi, chúng ta hạ cái luân hồi gặp lại, chúc ngươi hạnh phúc. Cho dù là hạ cái luân hồi, chúng ta cũng không muốn tạm biệt ta. Ta nhìn xem hóa thành kim phấn biến mất Từ Phúc thấp giọng nói, cuối cùng đem Từ Phúc giải quyết, giờ khắc này, ta mới hoàn toàn thở dài một hơi. Trở lại tổng cục về sau, Dương Lăng một mực không có liên hệ ta. Ta không biết, hắn là tại mộng cảnh bên trong gặp bất trắc, vẫn là không có ý định lại lộ diện. Tóm lại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều không có lúc nghe qua hắn, cũng không có tại phát hiện tung tích của hắn, mãi đến có một ngày, một cái mã số xa lạ đánh tới, làm ta nghe điện thoại về sau, trong loa truyền ra tới nhưng là Dương Lăng âm thanh. "Thần Dương, chúng ta gặp mặt a." Dương Lăng nói. Nên là ta thực hiện cùng ngươi ước định thời điểm, ngày mai ta sẽ tại tỷ tỷ ngươi trước mộ chờ ngươi. Nói xong, Dương Lăng liền cúp điện thoại. Ta vội vàng đem chuyện này nói cho Trịnh Thu Uyên, tại biết phát hiện Dương Lăng vết tích về sau, Trịnh Thu Uyên lập tức kết hợp quốc phòng bộ người, tại nghĩa địa công cộng xung quanh bày ra thiên la địa võng. Sáng sớm hôm sau, ta cùng Nhã Kỳ đi tới nghĩa địa công cộng. Tại tỷ tỷ trước mộ địa, một thân áo khoác Dương Lăng đứng lặng lặng, tay ôn nhu vớt ve cái kia mộ địa, năm đó ta đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi nhìn xem trên thế giới xinh đẹp nhất hoa. Dương Lăng nói xong đem một khối giống như bạch ngọc, mặt ngoài nhưng lại có màu vàng đường vân hình tròn tảng đá đặt ở tỷ tỷ trước mộ, cái kia hẳn là tiên thạch đi. Hiện tại là ta thực hiện hứa hẹn thời điểm. Dương Lăng nói xong thân thể đột nhiên dừng lại, bởi vì đứng ở sau lưng hắn, ta căn bản không biết hắn đang làm cái gì. Thế nhưng làm ta nhìn thấy có giọt máu rơi xuống cái kia tiên thạch bên trên thời điểm, ta lại cảm nhận được một trận không ổn, vội vàng chạy tới. Tại Dương Lăng trước ngực cắm vào một thanh đao, đao kia đem trái tim của hắn đâm xuyên, máu chính là từ bên trong chảy ra. Dương Lăng ngươi đang làm cái gì? Ta vội vàng đưa tay đem Dương Lăng trước ngực vết thương để lại. Dương Lăng sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem trên đất khối kia tiên thạch nói, nhìn. Ta cúi đầu xuống, đã thấy cái kia dính lấy Dương Lăng máu tiên thạch phía trên xuất hiện từng đạo khe hở, tiên thạch rách ra, một mảnh lá xanh từ khe hở bên trong mọc ra. Ngay sau đó, lá xanh mở ra, thực vật thần tốc lớn lên, một cái nụ hoa xuất hiện, cái kia nụ hoa nở rộ, mở ra một đóa ta chưa từng thấy qua mỹ lệ chi hoa. Cái kia hoa đẹp khó mà hình dung, cho người một loại thánh khiết mỹ cảm, hoàn toàn không giống như là nhân gian đóa hoa. Cái gọi là chân huyết, chính là tâm huyết của người ta, chỉ có cam tâm tình nguyện chỗ dâng ra sinh mệnh chi huyết, mới là chân huyết đâu. Dương Lăng sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái kia mộ bia nói, ta thực hiện đối ngươi sau cùng một cái ước định. Đây là hắn nói câu nói sau cùng, cái này nam nhân, cái này cường đại nam nhân, cả một đời tựa như cũng là vì thực hiện hắn đối với chính mình chỗ thích người chỗ hứa hẹn ước định. Hiện tại, cái cuối cùng ước định kết thúc, nhân sinh của hắn cũng trên họa một cái dấu chấm tròn. Đặc tập tổ thiên la địa vong không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Dương Lăng tại hẹn ta lúc gặp mặt, liền không có tính toán muốn chạy trốn qua. Từ nghĩa địa công cộng rời đi, trong lòng của ta một mực có một cái ý niệm mãnh liệt. Về đến trong nhà, Nhã Kỳ nhìn xem trên đường đi trầm mặt ta, Tần Dương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta nhìn xem Nhã Kỳ, đem tay của nàng dắt nàng, đem trong lòng ta ý nghĩ kia nói ra, Nhã Kỳ, gả cho ta đi.